Chương 349, đột nhiên xuất hiện phóng viên canh tư cầu tự đặt. Liệu rót khởi nguyên cao ốc, lúc này Thiếu Thu nằm ở nơi đó. Bên cạnh Sẹo chính tại cho Thiếu Thu ấn lại bà vai. Sau lưng truyền tới Sở Tạc tiếng bước chân. Sau đó Sở Tạc nói vang lên: "Huynh đệ, ta tới đón ngươi." "Thiếp ta?" "Làm gì?" Thiếu Thu sửng sốt một chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Sở Tạc hỏi. "Ê, ngày hôm qua không phải nói cho ngươi thật sao? Hôm nay cho ta ăn mừng thoáng cái, cùng một chỗ tụ hội. Ngươi ngày hôm qua còn nói khiến ta tới đón ngươi kia." Sở Tạc không nói gì nói. "Nha, ta quên. Đi thôi." Nói xong Thiếu Thu đứng lên hướng xa xa đi tới. Bất quá hắn mới vừa đi mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn trên mặt tươi cười Sẹo nói: "Ừ, ngươi cũng đi theo đi." "A, ta cũng đi theo." Nguyên bản tâm lý còn vui vẻ lại có một ngày có thể thời gian nghỉ ngơi, Sẹo nghe được sửng sốt một chút. "Ừ, đương nhiên, tụ hội nhất định phải mang bạn gái đi, mà còn ngươi chờ đợi ở đây khẳng định rất nhàm chán." "Cái kia, cái kia Thiếu Thu tiên sinh, kỳ thực ta không tệ nhạt." "Thật?" Sẹo vội vàng nói. "Nha, kia không tệ nhạt cũng đi với ta đi." Nói xong Thiếu Thu bay thẳng đến cửa thang máy đi tới, mà Sở Tạc theo ở phía sau. Sẹo đứng ở bĩu môi ba nhìn Thiếu Thu bóng lưng, sau đó bước ra chân theo sau. Rất nhanh ba người đến dưới lầu, lúc này dưới lầu dừng mấy chục chiếc đỉnh cấp siêu tốc độ chạy. Thấy chiếc này siêu tốc độ chạy, Thiếu Thu chân mày cao lại, có chút hiếu kỳ nhìn Sở Tạc. Những này siêu tốc độ chạy đối Thiếu Thu mà nói thật nói không trên một chút hứng thú. Nếu như hắn muốn siêu tốc độ chạy nói, có thể để người ta làm ra một chiếc toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất siêu tốc độ chạy. "Người chuyện này?" Thiếu Thu nhìn Sở Tạc nghi hoặc hỏi. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy xa xa có một đám nắm micro cùng máy quay phim nam nữ hướng bên này chạy tới. Rất nhanh bọn họ đến Thiếu Thu cùng Sở Tạc trước mặt. Nắm micro hướng về phía Thiếu Thu vội vàng hỏi: "Ngươi tốt Thiếu Thu tiên sinh, hỏi ngươi cùng Sở Tạc tiên sinh có quan hệ gì kia?" "Thiếu Thu tiên sinh ngươi tốt, hỏi lần lưu rót sự kiện trong xuất hiện những kia bạch lý thần bí nhân là ngươi thuộc hạ sao?" "Đối với có toàn cầu nhiều nhất hội đoàn, số người khả năng so mỗi quốc gia binh lính đều nhiều hơn, hơn nữa còn có nhiều như vậy đỉnh cấp chiến hạm, chiến đấu cơ, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Nghe đến mấy cái này phóng viên nói, Thiếu Thu nhướng mày một cái, mà bên cạnh hắn Sở Tạc mặt liền biến sắc, vội vàng đi tới Thiếu Thu trước mặt, ngăn lại những ký giả kia: "Các ngươi kia đều tránh ra cho ta, nếu có chuyện gì nói tìm ta." Bất quá đối với Sở Tạc nói, những ký giả kia hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì Thiếu Thu coi như là lần thứ nhất ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, hơn nữa còn có thể là lần trước lưu rót sự kiện đi ra bạch lý nhân lão đại, hiện tại danh tiếng không thể so với Sở Tạc kém, để cho bọn họ phỏng vấn Sở Tạc, đừng nói giỡn, Thiếu Thu đang ở trước mắt, coi như là cho bọn hắn một cái siêu tầm Sở Tạc cơ hội, cũng sẽ không đồng ý. "Thiếu Thu tiên sinh, ngươi trả lời ta mới vừa rồi vấn đề." "Thiếu Thu tiên sinh, có người nói ngươi là toàn cầu cao cấp nhất hắc bang đầu mục, điểm này hỏi ngươi muốn giải thích thế nào?" Lúc này những ký giả kia vấn đề càng ngày càng sắc bén, mà Sở Tạc sắc mặt gần như sắp muốn lộ ra khóc biểu tình. Hắn trong lòng bây giờ phi thường hối hận, tại sao mình sẽ nghĩ tới muốn cho mình ăn mừng thoáng cái? Hiện tại hắn mới vừa đem Thiếu Thu nhận được dưới lầu, sau đó những ký giả kia liền đến, giống như là an bài một dạng. "Huynh đệ, bọn họ không phải ta gọi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia, cái kia." Sở Tạc gấp vội vàng xoay người đầu nhìn mặt không chút thay đổi Thiếu Thu nói: "Ừ, ta biết không phải là ngươi làm." Thiếu Thu gật đầu một cái, sau đó không lý những ký giả kia, trực tiếp đi tới một chiếc siêu tốc độ chạy bên cạnh ngồi lên. Mà Sẹo cũng đi theo ngồi lên, nhìn Thiếu Thu lên xe. Sở Tạc vội vàng trên hắn chiếc kia ER8 trong, sau đó tiếng động cơ khởi động, Audi ER8 vọt thẳng đi ra ngoài. Mà Thiếu Thu chỗ chiếc xe kia không có bất kỳ phản ứng. Lúc này trong xe Thiếu Thu có chút xấu hổ. Sẹo nghi hoặc nhìn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Thiếu Thu. Sẹo nghi hoặc hỏi: "Tốt Vương tốt, ngươi tới mở." Thiếu Thu nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp mở cửa xe xuống xe, khiến Sẹo tới chỗ tài xế ngồi. Sẹo sững sờ, tiếp lấy phốc một tiếng bật cười. Nghe được Sẹo tiếng cười, xuống xe Thiếu Thu mặt sầm lại: "Nếu như ta nghe được một câu tiếng cười, vậy ngươi ngày mai sẽ trở tại trong bể bơi phao một đêm đi." "Khanh khách." Sẹo tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Nàng đội vàng xuống xe, sau đó đi tới chỗ tài xế ngồi ngồi lên. Tiếp lấy Thiếu Thu cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đóng cửa xe, xe trong nháy mắt hướng xa xa đi tới. Chương 350, mọi người khẩn trương canh năm cầu tự đặt. Trên quốc lộ, xe tại cực nhanh chạy. Lúc này trong xe chỉ có động cơ tiếng gầm gừ, liền không có bất kỳ thanh âm. Ở bên trong xe bộ rất an tĩnh, bầu không khí có chút xấu hổ. Thiếu Thu nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, mà Sẹo chính là mắt nhìn thẳng cầm tay lái. "Thiếu Thu tiên sinh, mới vừa rồi những ký giả kia, ta cảm giác cũng không phải Sở Tạc chỉ thị, hẳn là do người khác." Sẹo lúc này mở miệng nói: "Ừ, ta biết là người khác." Thiếu Thu mở mắt gật gật đầu nói: "Kia Thiếu Thu tiên sinh biết là ai sao? Mấy cái nơi chật hẹp nhỏ bé làm ra tới trò lừa bịp mà thôi." Nói tới chỗ này, Thiếu Thu sắc mặt trở nên âm trầm. "Nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi là nói Uy Quốc, Đồng Tử Quốc?" Sẹo kinh ngạc nói. Thiếu Thu không nói gì, mà là liếc nhìn nàng một cái, sau đó đóng 547 vào mắt con ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Xe tiếp tục chạy, rất nhanh liền thấy trước mặt Sở Tạc mở kia chiếc Audi ER8, đi theo ER8 phía sau. Mấy phút sau xe tại một cái biệt thự ngoại ô khu dừng lại. Mở cửa xe, Sở Tạc từ trong xe đi xuống, mà đồng thời Sẹo cũng đi xuống. Nàng vội vàng đi tới chỗ ngồi kế bên tài xế giúp Thiếu Thu mở cửa xe. Thiếu Thu từ trong xe đi ra, sau đó nhìn một phía, chỉ thấy Sở Tạc chính hướng cạnh mình đi tới. "Huynh đệ, mới vừa rồi thật không phải là ta làm, cái này ta cần giải thích một chút." Sở Tạc gấp vội vàng mở miệng giải thích. Ừ, ta biết không phải là ngươi làm. Yên tâm đi. Thiếu Thu gật đầu một cái, sau đó hướng biệt thự kia đi tới. Sở Tạc cùng Sẹo hai người vội vàng theo sau lưng, tiến vào biệt thự. Thiếu Thu xem đến trong đại sảnh Tiểu Hột Tiêu đang cùng Cút Tì trò chuyện. Mà bên kia, Sở Tiver, Lu, Bằng Nở còn có mắt ứng bọn họ ngồi ở chỗ đó uống rượu. Nhìn bình rượu kia, Thiếu Thu chân mày cau lại. Lại là chính mình rượu. Sở Tạc lúc nào cầm. Lúc này Tiểu Hột Tiêu xem tới cửa Thiếu Thu, vội vàng kêu lên. Nghe được thanh âm, mấy người khác cũng đều rối rít đứng lên mở miệng la lên. Ừ, ngồi xuống đi. Thiếu Thu gật đầu một cái, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp đi tới Sở Ti vợ trước mặt, sau đó từ trên bàn lấy ra một chai rượu uống. Vừa uống vừa hỏi ngươi và Cút Tì lúc nào kết hôn. Nghe được Thiếu Thu nói, Sở Ti vợ mặt giả đỏ lên, có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái nói, cái kia tạm thời còn chưa nhất định. Chúng ta bây giờ đang thương lượng. Ha ha. Đến lúc đó các ngươi kết hôn, ta chuẩn bị cho các ngươi một cái đại lễ vật. Ha ha, vậy cảm ơn Thiếu Thu tiên sinh. Sở Ti vợ cười nói. Ừ, ba người các ngươi cũng ngồi đi. Không cần khách khí như vậy. Thiếu Thu ân một tiếng, sau đó nhìn đứng lũ, Bằng Nở cùng mắt ứng nói. Nhìn Thiếu Thu kia tùy ý dáng vẻ. Lu, Bằng Nở cùng mắt ứng ba người thở phào, sau đó ngồi xuống. Đặc biệt là Lu. Hắn mặc dù không có gặp qua Thiếu Thu, nhưng là hắn chính là nghe qua Thiếu Thu hung danh. Giết chết, bây giờ hở, CN 1/3 người. Mấy triệu thành viên. Mấy vạn chiếc chiến đấu cơ. Chờ đến mấy người sau khi ngồi xuống, cửa biệt thự lần hai bị mở ra. Chỉ thấy Sở Tạc cùng Sẹo hai người đi tới. Trong phòng khách mấy người thấy Sẹo sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới Sở Tạc lại còn mời Sẹo. Ha ha, Sẹo ngươi cũng tiếp nhận mời a. Cùng Sẹo quen nhất mắt ưng mở miệng nói. Nghe được mắt ưng nói, Sẹo trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối. Nàng cúi đầu nói, ta là theo chân Thiếu Thu tiên sinh tới. Sẹo vừa nói, đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn Sẹo lại nhìn Thiếu Thu. Ha ha, chúc mừng. Chúc mừng Thiếu Thu tiên sinh. Ngồi ở chỗ đó Lù đột nhiên hướng về phía Thiếu Thu nói. Lù nói, làm cho cả đại sảnh trở nên càng an tĩnh. Tất cả mọi người mắt nhìn hướng Lù, sau đó vừa nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Thiếu Thu. Lúc này ở người ngu cũng có thể nhìn ra dị thường. Huống chi là Lù. Hắn khuôn mặt trở nên có chút trắng xanh. Mắt nhìn hướng Sở Tạc. Hy vọng hắn có thể giúp mình cầu xin thoáng cái. Đối với Lù ánh mắt. Sở Tạc đương nhiên nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn tràn đầy khổ sở. Hắn nhận biết Thiếu Thu cũng có đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ vẫn là không biết Thiếu Thu tính cách rốt cuộc là tình hình gì. Rất kỳ quái. Có lúc rất hiền lành, có lúc thoạt nhìn lại không phải dễ dàng như vậy sống chung. Trước người phóng viên kia sự kiện. Còn có chuyện này. Hắn thật không biết lúc này Thiếu Thu tâm tình sẽ như thế nào. Mới vừa Lù. Sở Tạc đi tới Thiếu Thu bên người mới vừa muốn nói chuyện. Liên bị Thiếu Thu đưa tay cắt ngang. Sau đó Thiếu Thu yên lặng chốc lát nói, ha ha. Sẹo là ta bạn gái. Tham gia một chút muộn sẽ hoặc là cái gì các loại không phải đều có bạn gái nha. Cho nên ta liền đem Sẹo mang tới. Tốt. Bây giờ tiếp tục. Nghe được Thiếu Thu nói. Mọi người rốt cuộc thở phào. Nói thật có lúc cùng Thiếu Thu như vậy có thực lực. Có bối cảnh người tại một cái. Thật áp lực rất lớn. Tại chỗ mỗi một người đều là suốt tơ hệ rột. Nhưng là bọn hắn là thực sự sợ hãi Thiếu Thu. Một cái nhạc đệm nho nhỏ kết thúc. Mọi người bắt đầu sinh động. Các cô gái tụ chung một chỗ nói chuyện hiếm. Mà các nam nhân chính là tụ ở bên kia trò chuyện. Thiếu Thu nắm rượu xem của bọn hắn trò chuyện. Trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 351, bom nguyên tử là ta cầm một canh cầu tự đặt. Châu Á Huy Quốc. Lúc này quốc gia của ta thủ tướng ngồi ở trong phòng làm việc, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Tại hắn đối diện còn có một cái màn hình giả lập. Kia trên màn hình cho thấy hai người. Nếu như có người thấy nói có thể nhìn một chút đến một tên trong đó là Bổng Tử Quốc thủ tướng còn có một tên là A Tam thủ tướng. Trên mặt bọn họ, giống vậy lộ ra cùng cái kia Huy Quốc thủ tướng một dạng biểu tình. Mới vừa rồi dò xét, cái kia Thiếu Thu không có một chút phản ứng. Chúng ta kế tiếp là không là chuẩn bị tiến hành bước thứ hai. A Tam đầu lẫn nhau lúc này cười nói. Ừ, bước thứ hai có thể tiến hành. Bất quá ta lựa chọn tại bắt đầu ngày mai. Huy Quốc thủ tướng mở miệng nói. Ta đại Bổng Quốc tùy thời có thể tiến hành. Bổng Quốc thủ tướng nói xong còn khiêu khích liếc mắt nhìn Huy Quốc thủ tướng. Đối với Bổng Quốc thủ tướng ánh mắt, Huy Quốc thủ tướng cũng không quan tâm. Hắn trầm tư chốc lát mở miệng nói, ta đề nghị khiến Bổng Quốc trước tiến hành. Liên nói Thiếu Thu là bọn hắn quốc gia người. Huynh đệ hội cũng là bọn hắn quốc gia tổ chức. Những vũ khí kia chiến hạm cũng giống vậy. Ngược lại bọn họ cũng làm không ít chuyện này. Ha ha. Đó là con. Có ý gì? Trước chúng ta nói những kia vốn chính là thật. Khổng tử. Tứ đại phát minh. Giáp cốt và nọ giả cân đều là chúng ta Bổng Quốc. Ta hiện tại rất hoài nghi các ngươi Huy Quốc áp vở văn hóa có phải hay không từ chúng ta Bổng Quốc truyền lưu đến. Bổng Quốc thủ tướng vốn là cười ha ha. Tiếp lấy kịp phản ứng trận mắt nhìn Huy Quốc thủ tướng nói. Huy Quốc. Được. Các ngươi không nên náo. Bất quá ta cho là Huy Quốc thủ tướng nói đúng. Bổng Quốc các ngươi bắt đầu trước. Đang thử thăm dò thoáng cái. Đến lúc đó ta quốc gia có thể phái ra chúng ta cấp bậc quốc bảo xe gắn máy đội đi quốc gia các ngươi tiến hành biểu diễn. Ta tin tưởng cả thế giới đến lúc đó ánh mắt đều lại ở chỗ này. A Tam thủ tướng gật gật đầu nói. Được. Chúng ta đây liền quyết định như vậy. 3 giờ sau bắt đầu tiến hành tuyên bố. Huy Quốc thủ tướng cuối cùng làm một cái tổng kết. Sau đó hắn liền trực tiếp đóng lại màn hình giả lập. Làm xong những này hắn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai cái này chí trướng quốc gia. Bị chính mình đùa bỡn bàn tay. Kỳ thực các ngươi mới thật sự là dò xét. Bên kia, New York ngoại ô biệt thự. Lúc này Sở Tạc ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh hắn Sở Tiver, Lu đám người ngồi ở bên cạnh. Mà Thiếu Thu mặc dù cũng ngồi ở chỗ đó. Nhưng là một cái đơn độc ghế salon. Các ngươi đoán ta đi kia trong phòng thí nghiệm thấy người nào. Sở Tạc mặt đầy thần bí biểu tình nhìn mấy người nói. Mấy người mặt đầy hiếu kỳ hỏi.
Hắc hắc.
Albertinstein. Albertinstein. Mấy người vốn là sững sờ, một giây kế tiếp bọn họ nghẹn ngào hô. Đối với mấy người biểu hiện, Sơ Tạc hài lòng gật đầu một cái. Sau đó cầm lên một chai rượu uống một hớp. Albertinstein tại sao sẽ ở đâu? Sẽ không là báo cáo trên nói. Hắn đã sớm chết sao? Băng nợ kinh hãi nhất. Bởi vì hắn cũng là khoa học gia. Hắn biết Albertinstein tên là trọng yếu dường nào. Nghiên cứu ra vô số lý luận. Thật sự làm cho nhân loại bắt đầu biết. Năng lực. Vật chất. Không gian, thời gian trở. Băng nợ lời nói xong, mấy người ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó thiếu thu. Ai nói Albertinstein chết? Tại bốn vài năm thời điểm. Ta đi đem hắn mang tới ta trong thành thị. Nguyên lai lần kia Albertinstein mất tích mấy ngày, sau đó quan phương tuyên bố Albertinstein tử vong. Kỳ thực không chết. Băng nợ tiếp tục hỏi. Thiếu thu gật đầu một cái. Thừa nhận đi xuống. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mặt đầy kinh ngạc. Bất quá lúc này đang uống rượu Sở Tạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn nhìn ngồi ở chỗ đó thiếu thu. Mặt lộ quấn quýt vẻ. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Không không. Thiếu thu thấy Sở Tạc biểu tình từ tốn nói. Cái kia. Cái kia. Đệ nhị thế chiến sau khi. Phụ thân ta chế tạo hai quả kia bom nguyên tử có phải hay không cũng là ngươi trộn. À lấy đi. Sở Tạc quấn quýt nói. Ừ đúng vậy. Thiếu thu gật đầu một cái. Phóng khoáng thừa nhận lên. Nhìn thừa nhận thiếu thu. Còn có không nói lời nào Sở Tạc. Mọi người lần hai cảm nhận được không khí khẩn trương. Ách. Đây là thứ mấy lần. Ha ha. Ta chính là hỏi thăm. Nói thật. Kỳ thực ta cũng phi thường không thích Vĩ Quốc. Nếu như không phải là bởi vì nơi đó mấy cái diễn viên đẹp mắt. Ta sớm mặc cơ giáp đi qua đi một vòng. Hắn nói đưa tới mọi người lý giải tiếng cười. Vĩ Quốc diễn viên. Tất cả mọi người biết. Cách đó không xa xẻo còn có tiểu hồ tiêu, cụ tỷ tam nữ đi tới. Bọn họ nhìn cười ha ha mọi người nghi hoặc hỏi các ngươi đang nói chuyện gì. Vui vẻ như vậy. Mọi người vội vàng ngưng cười âm thanh. Sau đó lắc đầu một cái đồng loạt nói không có gì. Chương 352, thiếu thu là chúng ta tổ tông. Trực hệ loại kia canh hai. 3 giờ sau, trong biệt thự, lúc này mọi người toàn bộ đều ngồi ở trên ghế salon. Điên cuồng tiếp cận 4 giờ, trừ thiếu thu, để cho bọn họ đã có nhiều chút mệt mỏi. Tốt, thời gian không còn sớm. Các ngươi tiếp tục. Ta đi về trước. Nhìn còn tại quậy mấy người, thiếu thu nói đứng lên hướng đi ra bên ngoài. Nghe được thiếu thu nói, mấy người vội vàng đứng lên. Sau đó cùng sau lưng thiếu thu, chuẩn bị đem thiếu thu đưa đi. Theo ở phía sau sẹo trên mặt lộ ra biểu tình buồn bực. Nguyên bản nàng còn không nghĩ đến, nhưng là cưỡng bức uy hiếp, nàng chỉ có thể tới. Nhưng là bây giờ nàng không muốn đi. Sẹo ngươi cứ tiếp tục đợi nơi này đi. Nhớ sáng sớm ngày mai điểm đi qua. Đi đi ra bên ngoài, thiếu thu dừng 430 xuống bước chân. Hắn quay đầu hướng sẹo nói, "A tốt, cảm ơn thiếu thu tiên sinh." Hiệu đồn lúc kích động la lên. Thiếu thu ân một tiếng, sau đó chuẩn bị lên xe. Bất quá nghĩ đến chính mình không biết lái xe, a ngẫm lại vẫn là trực tiếp truyền được qua. Ngay tại hắn chuẩn bị truyền tống thời điểm, một tên bạch y thích khách xuất hiện. Nhìn bạch y thích khách xuất hiện, thiếu thu sửng sốt một chút. Sau đó hỏi thế nào? Thiếu thu tiên sinh. Đồng tử quốc bên kia truyền tới tin tức mới nhất. Nói thiếu thu tiên sinh còn có huynh đệ hội người tất cả đều là bọn họ quốc gia. Bọn họ đài truyền hình. Rất nhiều chuyên gia đã bắt đầu lấy ra một chút chứng cứ. Bạch y thích khách vừa mới dứt lời, chỉ thấy một tiếng lấy thiếu thu làm trung tâm. Một cái nổ lớn. Sau đó chung quanh vén lên bụi đất. Chờ bụi đất tản đi sau. Mọi người phát hiện. Tại thiếu thu chân cái kế tiếp to lớn hố ở đó. Không chỉ có như thế, hố chung quanh tất cả đều là vết rách. Những kia vết rách lan tràn ngoài trăm thước. Lúc này thiếu thu mặt tâm trầm. Hắn không nói câu nào. Cả người trong nháy mắt biến mất. Thấy thiếu thu tin tức không thấy. Mọi người cái này mới thanh tỉnh lại. Ta biết. Lúc này sẹo đột nhiên nói. Nghe được sẹo nói, tầm mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về nàng. Mới vừa rồi chúng ta từ khởi nguyên cao ốc đi xuống thời điểm, đột nhiên có rất nhiều phóng viên xuất hiện. Sau đó ở trên xe thời điểm, thiếu thu tiên sinh nói là nơi chật hẹp nhỏ bé sai sự. Hiện tại ta nghĩ chắc là đồng quốc sai sự. Sẹo lời nói xong, mọi người đứng ở nơi đó. Tiếp lấy Sở Tạc bay thẳng đến trong biệt thự đi tới. Những người khác cũng vội vàng theo ở phía sau. Dạ vịt. Mở ra cho ta TV tìm xuất hiện ở liên quan tới thiếu thu tiên sinh tin tức mới nhất. Tiến vào biệt thự Sở Tạc trực tiếp nói. Tốt, tiên sinh. Dạ vịt nói chuyện tới. Sau đó một cái màn ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong màn ảnh biểu hiện ba gã châu Á nam tử. Từ bọn họ ngũ quan trên không sai biệt lắm có thể nhìn ra là đồng tử quốc người. Ta nghĩ. Đoạn thời gian trước người ngoài hành tinh tập kích địa cầu sự kiện tất cả mọi người có thể ghi nhớ. Mà trong đó nhất để cho chúng ta có thể ghi nhớ chính là những kia đột nhiên xuất hiện bạch y nhân. Còn có kia gần 10.000 chiếc chiến đấu cơ. Hiện tại chúng ta mời chúng ta đồng quốc nổi danh tiến sĩ. Gừng trong tiến sĩ còn có Hứa Giang trong tiến sĩ cùng một chỗ tham khảo thoáng cái những kia bạch y nhân rốt cuộc là người nào. Mỹ người nữ chủ trì cười nói. Sau đó trong hình xuất hiện nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Mọi người khỏe. Lần trước bạch y nhân xuất hiện. Rất nhiều người nói là người Hoa. Bởi vì bọn họ nói là tiếng Hoa nói. Cho nên cho rằng bọn họ là người Hoa. Hiện tại căn cứ chúng ta mới nhất tìm tới chứng cứ. Chúng ta có thể kết luận, những kia bạch y nhân nhưng thật ra là chúng ta bổng người trong nước, còn có trên internet một mực nói thiếu thu tiên sinh, bạch y nhân thủ lĩnh. Hắn cũng là chúng ta bổng người trong nước. Điểm thứ nhất, cũng không nói sẽ dùng tiếng Hoa ngôn nhân chính là người Hoa. Chẳng lẽ sẽ dùng tiếng Anh đều là Mỹ quốc hoặc là Anh quốc người sao? Chỗ bằng vào chúng ta trước tiên đem thiếu thu tiên sinh là người Hoa tin tức này có thể đi rơi. Điểm thứ hai, lúc ấy toàn bộ người ngoài hành tinh tấn công thời điểm, thật thế giới lâm vào khói lửa chiến tranh. Chúng ta bổng kế lớn của đất nước toàn cầu cái cuối cùng quốc gia bình tức người. Những kia bạch y nhân đều là ưu tiên tiếp viện nước khác nhà. Mà cuối cùng tiếp viện quốc gia chúng ta. Ta nghĩ mọi người đều biết là ý gì, là bởi vì đối với chúng ta yên tâm, bởi vì thiếu thu tiên sinh tin tưởng chúng ta có thể giữ vững đến bọn họ đem sở hữu quốc gia người ngoài hành tinh tất cả giết hết. Nếu như không phải bổng người trong nước, thiếu thu tiên sinh thế nào sẽ như thế tin tưởng chúng ta bổng quốc có thể giữ vững đến cái này cái thời điểm kia. Còn có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm, như thế quên mình vì người tình cảm, chỉ có chúng ta bổng quốc người mới có thể có. Điểm thứ ba, rất nhiều người tin tưởng đều chưa từng thấy qua thiếu thu tiên sinh. Hiện tại chúng ta thả ra một tấm thiếu thu tiên sinh hình, mọi người có thể nhìn một chút. Nói xong hình ảnh biến thành thiếu thu một tấm hình. Trong hình kia mặt chính là 3 giờ trước. Thiếu thu từ khởi nguyên cao ốc đi xuống, sau đó bị các phóng viên vây quanh hình. Thật lớn nhà có thể nhìn một chút. Thiếu thu tiên sinh như thế anh tuấn. Ta nghĩ cả thế giới chỉ có chúng ta đồng quốc nam nhân mới sẽ như thế anh tuấn đi. Còn có mọi người có thể lại nhìn một chút. Thiếu thu tiên sinh mũi, miệng, con mắt cái này bà cái cơ quan. Mọi người có phải hay không cảm giác rất quen thuộc? Là, mọi người không có nhìn lầm. Cùng chúng ta đồng quốc thủ tướng dài tương tự như vậy. Không phải. Theo kia tiến sĩ nói, trong hình lại xuất hiện một tấm hình. Trong hình kia biểu hiện chính là đồng quốc thủ tướng hình. Bất quá vậy theo phiến cùng thiếu thu hình so sánh, hoàn toàn xem không ra bất kỳ tương tự địa phương. Duy nhất tương tự địa phương chính là, giống vậy có mũi, có miệng, có mắt, có thai đoá. Tương tự như vậy ngũ quan. Bọn họ khẳng định có quan hệ hệ. Đúng. Còn có một chút. Chúng ta từ tiểu đạo trên nhận được tin tức. Thiếu thu tiên sinh tuổi tác không sai biệt lắm có mấy trăm tuổi. Chúng ta đây có thể suy đoán. Thiếu thu tiên sinh hẳn là chúng ta thủ tướng tổ tông. Trực hệ loại kia. Nhìn đến đây. Trong biệt thự cốt tỷ còn có sẹo tiểu hột tiêu tam nữ không nhịn được bật cười. Mà chúng nam sĩ cũng là nín cười. Chương 353, ta thiếu thu rời khỏi huynh đệ hội canh ba. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Màn ảnh lần hai biến hóa. Xuất hiện vừa mới bắt đầu một màn kia. Được. Bản lần báo cáo tạm thời tới đây, chúng ta nghỉ ngơi trước chốc lát. Hiện tại chúng ta mời đến A Tam Quốc cấp bậc quốc bảo xe gắn máy quân đội theo chúng ta tiến hành biểu diễn. Chờ biểu diễn sau khi kết thúc, chúng ta tiếp tục tới tham khảo thiếu thu tiên sinh cùng những kia bạch y thích khách rốt cuộc có phải hay không chúng ta quốc gia người. Mỹ người nữ chủ trì nói xong, hình ảnh xảy ra biến hóa. Trong hình xuất hiện xe gắn máy còn có A Tam người trong nước. Bọn họ ngồi ở trên xe máy, vui sướng ở phía trên hoạt bát. Thật sự là rộn rã. Dạ vịt đóng lại đi. Hình ảnh đóng, bên trong biệt thự mấy người nhìn nhau. Bọn hắn bây giờ đối mặt sau đó phải chuyện phát sinh. 12 mặc dù đoạn này báo cáo thoạt nhìn rất đầu bị, rất rộn rã, nhưng là thiết thân sử địa nghĩ một hồi, nếu như bọn họ là thiếu thu, bọn họ cũng sẽ tức giận, mà còn mới vừa rồi thiếu thu nổi giận thời điểm tạo thành một màn kia, bây giờ còn tại bên ngoài biệt thự, kia toàn bộ mặt đất bị một cước dâm nứt, vết rách lan tràn mấy trăm mét, cái này để cho bọn họ thật cảm thấy sợ hãi. Làm sao bây giờ? Lúc này Sở Ti vừa mở miệng hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Nếu là ta nói căn bản không cần quản, dù sao cũng đồng quốc chính mình làm vậy, chuyện này rất tỏ rõ liền có thể nhìn ra đi ra, là bọn hắn quốc gia sai sự. Sở Tạc tùy ý nói, đúng vậy, ta cũng không thích đổ người trong nước, liền để cho bọn họ biến mất đi. Băng Nở nói, ê, kỳ thực ta cảm giác các người đều muốn nhiều, hẳn sẽ không có sao chứ. Dù sao thiếu thu tiên sinh tính cách mọi người rõ ràng, hơn nữa còn có lần trước xỉ ẹn sự kiện, thiếu thu tiên sinh sẽ không tới phá hủy cả quốc gia mức độ, nhiều lắm là chính là giết chết một chút con chức, các loại, để cho bọn họ cho chút dạy dỗ mà thôi. Lúc này đứng ở nơi đó Sẹo mở miệng nói, nghe được Sẹo nói, mọi người gật đầu một cái, tâm lý thanh tĩnh lại. Bất quá mấy giây sau, Tiểu Hột Tiêu đột nhiên lên tiếng nói, cái kia, các ngươi chẳng lẽ quên, kia báo cáo phía sau cùng còn có A Tam người trong nước, ta nghĩ sự kiện lần này chắc cùng A Tam quốc có quan hệ đi. Tiểu Hột Tiêu lời nói xong, tất cả mọi người sững sờ, bọn họ lúc này mới nhớ, cuối cùng đúng là A Tam quốc xuất hiện. Bọn họ kia toàn cầu nổi tiếng xe gắn máy quân đội tất cả mọi người đều biết, nếu như A Tam quốc cũng gia nhập nói, ta suy nghĩ chuyện sẽ phiền toái rất nhiều. Một cái quốc gia, khả năng chỉ là cái vai hề, thiếu thu tiên sinh sẽ làm hắn là một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Nếu như hai quốc gia, thậm chí còn ba quốc gia, ta nghĩ thiếu thu tiên sinh sẽ cho rằng đây là đang gây hấn với. Vẫn không có nói chuyện lù, chậm rãi mở miệng nói. Trong biệt thự an tĩnh lại, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ta đi về trước, chuyện này nhất định phải thông báo nít. Fuji, mắt ưng nói xong vội vàng hướng đi ra bên ngoài. Ta bây giờ trở về khởi nguyên cao ốc, nhìn một chút thiếu thu tiên sinh thế nào. Xeo đứng ở nơi đó quấn quýt chốc lát nói. Mặc dù nàng hiện tại rất không muốn trở lại khởi nguyên cao ốc, nhưng là không có cách nào, bởi vì chỉ có nàng giờ phút này có danh nghĩa có thể một mực đợi tại thiếu thu bên người, sau đó quan sát thiếu thu phản ứng. Ừ, ta đưa ngươi, nhanh một chút. Nói xong Sở Tạc hướng xa xa đi tới. Một phút đồng hồ sau, Sở Tạc ăn mặc cơ giáp đi tới. Nhìn Sở Tạc ăn mặc cơ giáp, Tiểu Hột Tiêu sửng sốt một chút có chút kinh ngạc hỏi ngươi không phải đem cơ giáp tất cả hủy sao? Ừ, nhưng là không có cách nào. Cho ngươi còn có ta an toàn, ta phải muốn chế tạo ra cường đại hơn cơ giáp. Nói xong một tay nắm lấy Sẹo, bay thẳng đi ra ngoài. Lúc này trong biệt thự chỉ còn lại Tiểu Hột Tiêu còn có Sở Ti vợ cùng Bằng Nợ đám người đứng ở nơi đó. Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người rời đi. 570. 10 phút sau, khởi nguyên cao ốc mái nhà, lúc này thiếu thu đứng ở nơi đó. Phía sau hắn, Mọt Đồ, Tôn Giật, Loki, đám người đứng ở nơi đó. Bọn họ nhìn không nói câu nào thiếu thu. Ta thiếu thu thành lập huynh đệ hội là tại 1900 năm khai sáng. Đến bây giờ đã qua hơn 100 năm. Huynh đệ hội tôn chỉ ta nghĩ tất cả mọi người đã sớm biết. Trốn vào hắc ám, phục vụ với quan minh. Mọi người gật đầu một cái sau đó đồng loạt nói. Ừ đúng vậy. huynh đệ chúng ta sẽ mặc dù là thích khách, nhưng là chúng ta một mực cho chúng ta tín điều đi phân đấu. Chúng ta vì để nhiều người hơn có thể tự do, vì để cái thế giới này, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ người cũng có thể qua càng tốt hơn, để cho bọn họ lại không gặp phải chiến tranh, lấn áp trở. Thiếu Thu nói xong, hắn yên lặng chốc lát hít sâu một cái nói, hôm nay gọi các ngươi tới, ta có một việc tuyên bố. Từ giờ trở đi, ta Thiếu Thu sẽ không còn là huynh đệ hội thành viên, ta chức vị đem có Lộ Kỳ thay thế. Tiếp lấy Sẹo đem chuyện đã xảy ra nói cho Lộ Kỳ, mà Lộ Kỳ sau khi nghe vốn là yên lặng, sau đó trên mặt hắn xuất hiện căm phẫn biểu tình. Một giây kế tiếp hắn trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút, ngươi đi đâu? Sở Tạc vội vàng ngăn lại Lộ Kỳ nói, không cần ngươi quan tâm. Lộ Kỳ cau mày, trên mặt hắn tràn đầy căm phẫn. Ngươi bây giờ yên tĩnh một chút, tỉnh táo. Thiếu Thu tiên sinh là ta tôn kính nhất người, hiện tại ở trên thế giới này ta chỉ tin tưởng Thiếu Thu tiên sinh. Hiện tại Thiếu Thu tiên sinh bị người như vậy chê, ta cho ngươi biết, ta hiện tại vô cùng tỉnh táo, ta biết ta cần phải làm gì. Dù là đại giới là bị Thiếu Thu tiên sinh đuổi ra huynh đệ hội. Nói xong Lộ Kỳ trực tiếp một cước hướng Sở Tạc đá vào, mà Sở Tạc trong nháy mắt lắc mình né tránh công kích, hai tay chụp vào Lộ Kỳ hai tay. Ngươi biết như ngươi vậy hậu quả sao? Thiếu Thu rời khỏi huynh đệ hội cũng là bởi vì hắn phải làm việc tình, không muốn để cho huynh đệ hội tham dự. Ta biết, nhưng là ta chính là muốn làm như thế. Cái này vũ trụ không có người có thể làm đục Thiếu Thu tiên sinh. Cùng lắm, ta liền tiêu diệt toàn bộ địa cầu. Lộ Kỳ căm phẫn hô. Lúc này Thiếu Thu thanh em đột nhiên xuất hiện. Sau đó Thiếu Thu xuất hiện ở trên ban công. Lúc này hắn thay áo dài trắng mũ trung phục, sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ tại gió nhẹ lay động dưới phiêu động. Nhìn Thiếu Thu xuất hiện lần nữa, Lộ Kỳ cùng Sở Tạc hai người dừng động tác lại, đứng ở nơi đó. Lộ Kỳ, bây giờ nghe ta an bài, đi cung điện chuẩn bị. Thiếu Thu nhìn Lộ Kỳ từ tốn nói, Thiếu Thu tiên sinh, ta. Lộ Kỳ đứng ở nơi đó vội vàng nói, im miệng, hiện tại liền cho ta đi an bài. Thiếu Thu chừng Lộ Kỳ liếc mắt, Lộ Kỳ cúi đầu xuống. Mấy giây sau hắn gật đầu một cái xoay người rời đi. Chờ đến Lộ Kỳ sau khi rời đi, Thiếu Thu xem Sở Tạc còn có sẹo liếc mắt. Tiền, cho các ngươi một canh giờ, nếu như các ngươi tại Uy Quốc, Đồng Quốc còn có A Tam Quốc bằng hữu, liền sớm nhận lấy. Nếu không các ngươi liền không có cái này cơ hội. Nói xong Thiếu Thu thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một tiếng, khí mạ lệ ạt mạch. Trong cung điện, lúc này vô số thích khách đứng ở nơi đó. Tại phía trước nhất có một cái to lớn này. Kia trên bàn có một cái chậu than. Chậu than bên cạnh còn có một cái bàn. Trên bàn để một cái không sai biệt lắm 20cm dài truy thủ. Lúc này trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trong lòng bọn họ đối với chờ chút muốn chuyện phát sinh, còn là không thể tin được. Trong lòng bọn họ tôn kính nhất Thiếu Thu tiên sinh vậy mà sẽ rời khỏi huynh đệ hội. Chương 354, sau một tiếng canh tư cầu tự đặt. Lời này vừa nói ra, Thiếu Thu mấy người sau lưng vốn là sửng sốt một chút, sau đó tất cả khiếp sợ nhìn Thiếu Thu. Thiếu Thu tiên sinh, vì cái gì? Thiếu Thu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Tại sao phải rời khỏi huynh đệ hội? Cái này huynh đệ hội là ngươi một tay thành lập, ngươi rời khỏi ta cũng rời khỏi. Ta Lộ Kỳ cả đời này đều là theo chân ngươi, ngươi rời khỏi ta liền rời khỏi. Mấy người vội vàng hướng về phía Thiếu Thu nói, tất cả câm miệng. Nghe được Thiếu Thu nói, mọi người tất cả ngậm miệng, bất quá bọn hắn trên mặt vẫn là lộ ra vội vàng biểu tình. Các ngươi đừng bảo là, hiện tại các ngươi đều trở về đi thôi. Sau đó chuẩn bị một chút. Sau một tiếng, ta đem tại trong cung điện cử hành nghi thức. Khoát khoát tay Thiếu Thu thân ảnh biến mất. Mọi người thấy Thiếu Thu biến mất địa phương, lớn tiếng kêu Thiếu Thu tên, nhưng là bọn họ gọi thế nào đều không có bất kỳ phản ứng. Lúc này thiên không, Sở Tạc mang theo Sẹo bay tới, bọn họ rơi vào trên ban công, nhìn sân thượng mập đổ còn có Lộ Kỳ mấy người. Thiếu Thu tiên sinh kia, nghe được Sở Tạc nói, mọi người yên lặng không nói gì. Ta không biết Thiếu Thu tiên sinh vì cái gì sẽ rời đi huynh đệ hội, nhưng là ta tuyệt không đồng ý. Mập đồ lúc này nói một câu, sau đó hắn mở ra cổng truyền tống trực tiếp rời đi. Ta cũng không đồng ý. Tôn Giật cao mày nói xong đi theo nhảy vào đi. Thiếu Thu tiên sinh muốn rời khỏi huynh đệ hội, xảy ra chuyện gì? Nghe được Tôn Giật còn có vô cùng độ nói, Sở Tạc mặt đầy kinh ngạc nhìn Lộ Kỳ hỏi. Lộ Kỳ cười khổ một tiếng lắc đầu một cái, sau đó nói, ta cũng không biết. Mới vừa rồi Thiếu Thu tiên sinh cho chúng ta biết đi tới nơi này, sau đó liền tuyên bố rời khỏi huynh đệ hội. Sau một tiếng đem tại bên trong cung điện cử hành rời khỏi nghi thức. Lộ Kỳ lời nói xong, Sở Tạc cùng Sẹo trong lòng hai người trước tiên nghĩ đến. Đồng Tử Quốc cùng A Tam Quốc bọn họ xong, lần này là thực sự xong. Các ngươi thế nào? Có phải hay không biết cái gì? Bên cạnh Lộ Kỳ thấy Sở Tạc cùng Sẹo yên lặng dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Ê! Chúng ta biết Thiếu Thu vì cái gì sẽ rời đi huynh đệ hội. Vì cái gì? Lộ Kỳ trong nháy mắt xuất hiện ở Sẹo trước mặt. Vội vàng hỏi. Chương 355, ta Thiếu Thu không còn là huynh đệ hội thành viên canh năm. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, tất cả mọi người quay đầu hướng sau lưng nhìn, chỉ thấy tại nơi xa xa, Thiếu Thu chính mặt không chút thay đổi hướng đi tới bên này. Sau lưng hắn còn có Lộ Kỳ, Mọt Đồ, Tôn Giật, Di Thập Tam cùng Thiếu Vân, còn như Sịp cùng Nạ Tạ Xạ hai người là không, bởi vì các nàng không phải huynh đệ hội thành viên, cho nên căn bản không có thể trình diện. Đi tới trên này, Thiếu Thu đứng ở nơi đó, mắt nhìn phía dưới vô số huynh đệ hội thành viên. Những này cũng chỉ là chỗ che chở người lãnh đạo, bọn họ là thay thế mỗi một chỗ che chở thành viên tới, làm tất cả mọi người đều mù quáng theo đuổi chân lý thời điểm ghi nhớ. Vạn vật đều là hư, làm tất cả mọi người đều bị luật pháp cùng đạo đức trói buộc thời điểm ghi nhớ. Chúng ta là thích khách, chúng ta ở trong bóng tối hành động, cũng không quang minh mà chiến. Thiếu Thu mở đầu, Tất cả mọi người đi theo lớn tiếng nhớ tới ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Đọc xong sau, toàn bộ cung điện lần hai an tĩnh lại. Ta, thiếu thu, kể từ hôm nay, đem rời khỏi huynh đệ hội, ấn lại quy định, đem tiến hành thẩm phán. 150. Không. Thiếu thu tiên sinh. Thiếu thu tiên sinh. Van cầu ngươi không muốn rời khỏi. Ô ô không muốn. Van cầu ngươi không muốn. Phía dưới tất cả mọi người lớn tiếng hô. Có người lớn tiếng khóc lóc. Đối với phía dưới người tiếng thê ơ. Thiếu thu thật giống như làm như không nghe thấy. Hắn xoay người đi tới kia bên cạnh bàn. Cầm lên phía trên chủy thủ thả ở trong hỏa lò. Rất nhanh chủy thủ thay đổi đến đỏ bừng. Mà thiếu thu lấy chủy thủ ra tới. Không. Tất cả mọi người khóc hô. Bọn họ không dám ở chém tiếp theo một màn. Có người trực tiếp quỳ dưới đất. Thiếu thu tiên sinh. Van cầu ngươi. Không muốn. Van cầu ngươi. Bọn họ khẩn cầu lấy thiếu thu tiên sinh. Hy vọng thiếu thu tiên sinh không muốn làm tiếp theo một màn. Cả, lúc này thiếu thu hướng về phía dưới phấn kêu lên một tiếng giận dữ. Ngay sau đó, trong tay hắn kia đốt đỏ bừng đao trực tiếp xoa vào bụng mình trong. Phúc. Kết. Đao vào thịt thanh âm, còn có kia thịt bị đốt trọi thanh âm. Mặc dù ít thu thân thể rất cường đại, nhưng là đau đớn là tránh khỏi không. Hắn trên mặt trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Răng bị hắn cắn chít chít vào rồi. Màu trắng khói từ vết thương của hắn nơi bay. Khoảng cách thiếu thu gần nhất mấy người ngửi được tiêu chín mùi thịt. Bên cạnh Thiếu Vân cùng Dì Thập Tam thân thể hai người hơi trao đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Nước mắt đã phủ đầy các nàng gò má, nhưng là các nàng còn tại mục đích không chuyển nhìn chằm chằm lấy, bởi vì các nàng cũng là huynh đệ hội thành viên. Trước khi tới, thiếu thu đã đi các nàng nơi đó, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đều nói cho các nàng biết. Lại là một tiếng vang trầm thấp, thiếu thu trực tiếp nổ ra trên bụng mình đau. Vết thương kia không có một tí máu tươi chảy ra, lại là một đao. Thiếu thu không nhịn được ca một tiếng, bất quá hắn nhanh chóng rút ra, lại xuyên một đạo. Ba đao đi qua, thiếu thu đem xuất đao, sau đó đem đao nhét vào trong ngọn lửa. Hiện tại ta đã không phải là huynh đệ hội thành viên. Nói xong thiếu thu từng bước đi xuống đài, sau đó đi về phía cửa. Hai biên huynh đệ sẽ thành viên, bọn họ nhìn thiếu thu kia hơi lộ ra trắng xanh khuôn mặt, tâm lý có một loại bực bội. Loại cảm giác này nghĩ để cho bọn họ lớn tiếng phát tiết gọi ra. Từng bước, thiếu thu đi tới cửa bên ngoài, bụng hắn trên ba đao đã khép lại. Nội bộ mặc dù vẫn là đau đớn, nhưng là đã giảm bớt rất nhiều. Hắn nhìn phía đông phương hướng, đó là Uy Quốc, còn có Đồng Quốc địa phương. Trong mắt lóe ra một chút lãnh sắc. Đồng Quốc Seoul, một nhà sở nghiên cứu bên trong. Lúc này Hệ Lần cho chính ngồi ở chỗ đó, hai tay tại trong máy vi tính nhanh chóng gõ. Lúc này tiếng điện thoại vang lên. Nghe được thanh âm, Hệ Lần cho cầm điện thoại lên. "Hệ Lần, người bây giờ ở đâu?" Bên đầu điện thoại kia truyền tới sở tạc thanh âm. "Ta đang nghiên cứu trong sở thế nào?" Hệ Lần cho tinh mỹ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình hỏi. "Người bây giờ ở đó khác động, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi." Nghe được trong điện thoại sở tạc nói, Hệ Lần cho thanh tú đẹp đẽ nhíu một cái. Nghi hoặc hỏi chuyện gì? Gấp gáp như vậy? "Sự tình sau này hắn nói. Ngươi bây giờ ở đó chờ ta là được, không được rời đi a." Nói xong điện thoại bên kia sở tạc cúp điện thoại. Nửa giờ sau, sở nghiên cứu cửa sở tạc từ trên trời hạ xuống, trong lòng đất mặt bị dẫm ra vết rách. Người chung quanh thấy sở tạc rồi rít hét lên kinh ngạc. Y Dương Man, bọn họ chỉ có tại trên TV mới có thể thấy được. Nếu như không phải sở tạc người Tây phương kia dáng vẻ, bọn họ cũng muốn nói sở tạc là đồng người trong nước. Cất bước, sở tạc đi nhanh vào sở nghiên cứu, rất nhanh liền tìm tới ngồi ở chỗ đó nghiên cứu Hệ Lần cho. "Đi." Kéo Hệ Lần cho, sở tạc vội vàng hướng đi ra bên ngoài. Dạ Vịt, hiện tại từ lúc nào? Khoảng cách 1 giờ còn có 10 phút. Tiên sinh. Dạ Vịt mở miệng nói. Chương 356, chém giết bắt đầu một canh. Hiện tại từ lúc nào? Bên kia, khí mã lệ ạt mạch, lúc này thiếu thu đứng ở nơi đó. Hắn cảm nhận được thân hậu lai nhân nhàn nhạt hỏi. Còn có 5 phút liền 1 giờ thiếu thu tiên sinh. Sau lưng Lộ Kỳ mở miệng nói. Thiếu thu gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Nhìn yên lặng thiếu thu. Lộ Kỳ đứng ở nơi đó quấn quýt một lát sau nói, thiếu thu tiên sinh. Kỳ thực ngươi không cần phải gia nhập huynh đệ hội. Mặc dù ngươi chờ chút phải làm việc tình sẽ giết chết rất nhiều vô tội người, sẽ cải biến huynh đệ hội tôn chỉ, nhưng là huynh đệ hội tất cả thành viên đều sẽ vì ngươi đi thay đổi. Nghe được Lộ Kỳ nói, thiếu thu yên lặng mấy giây, sau đó hắn quay đầu nhìn Lộ Kỳ. Tại thiếu thu nhìn kỹ, Lộ Kỳ vốn là túi lầu xuống, theo hắn ngẩng đầu nhìn thiếu thu. Ta hy vọng huynh đệ hội không phải trở thành qua tay một người cụ, nó xuất hiện là vì làm cho cả vũ trụ trở nên càng tốt hơn. Ngươi biết ta ý tứ à? Lộ Kỳ há hốc mồm, hắn muốn giải thích cái gì đó, nhưng là thiếu thu nói lại để cho hắn không biết như thế nào mở miệng. Huynh đệ hội. Sau đó dựa vào các ngươi. Vỗ một cái Lộ Kỳ bả vai. Thiếu thu là thân ảnh từ từ trở nên mơ hồ. Tiếp lấy tiêu tan trên không trung. Nhìn biến mất thiếu thu. Lộ Kỳ đứng ở nơi đó. Chờ chút muốn có một ít người phải xui xẻo. Đồng Quốc thủ đô. Lúc này vô số biểu tình người ở đó lớn tiếng la lên. Thiếu thu là chúng ta Đồng Quốc. Bạch Y thích khách cũng là chúng ta Đồng Quốc. Bọn họ lớn tiếng la lên. Ở tại bọn hắn nhân trung giữa có vài tên thoạt nhìn rất nam tử khôi ngô gọi lớn tiếng nhất. Ánh mắt bọn họ nhìn một phía. Nhìn chung quanh trên mặt tất cả mọi người lộ ra phấn khởi biểu tình sau. Bọn họ khóe miệng nhảy lên, lộ ra được như ý biểu tình. Những thứ này đều là bọn họ cổ họ tới. Hiện tại không chỉ là thủ đô, toàn bộ đại đồng quốc tất cả đều là như vậy. Không chỉ có như thế, đồng quốc một chút nổi danh nữ đoàn cũng giống như vậy. Tất cả đều bị cưỡng chế giao trách nhiệm tuyên truyền chuyện này. Các ngươi xem đó là cái gì? Lúc này một cô gái thấy trên trời một cái đứng bóng người lớn tiếng hô. Bất quá bởi vì thanh âm quá huyên náo, Chỉ có nàng chung quanh hai, ba người nghe được, những người khác chính là lớn tiếng kêu Thiếu Thu là bọn hắn quốc gia dân số hảo. A đó là vật gì? Mau nhìn, mau nhìn. Lúc này lại có người thấy kia không trung dị thường. Bọn họ chỉ kia không trung bóng người lớn tiếng hô. Rất nhanh bọn họ thấy bóng người kia hướng bên này bay tới, đi càng ngày càng gần. Tiếp của bọn hắn thấy áo dài trắng mũ trùm còn có áo khoác ngoài màu đỏ. Đã tấm kia mặt không chút thay đổi khuôn mặt, là Thiếu Thu. Hắn nghe được chúng ta nói, hắn thật là chúng ta đại đồng người trong nước dân. Có người lớn tiếng hô. Nghe được thanh âm, trong đám người những kia vóc người nam tử khôi ngô tất cả sắc mặt đại biến. Bọn họ chính là biết Thiếu Thu rốt cuộc là người nước nào. Đi mau. Nhìn từ từ bay xuống Thiếu Thu. Những kia nam tử khôi ngô vội vàng túi đầu chuẩn bị rời đi. Bất quá một giây kế tiếp, bá, chỉ thấy những kia nam tử khôi ngô cơ thể hơi một trận. Ngay sau đó nửa người dưới không nhúc nhích, mà nửa người trên nghiêng về, ngã xuống đất. Máu tươi bắn ở bốn phía sắc mặt người. Cầu hoa tươi. Hình ảnh giống như là ngừng một dạng, không có bất kỳ thanh âm. Tất cả mọi người nhìn kia trên đất biến thành hai khúc thi thể. Ánh mắt bọn họ lộ ra mê mang. Ngay sau đó, tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Tất cả mọi người giải tán lập tức. Bọn họ giống như là con ruồi không đầu một dạng chạy khắp nơi lấy. Nhìn phía dưới chạy loạn kêu loạn người. Thiếu Thu trên mặt không chút biểu tình. Hắn đưa tay ra, thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Sau đó người khác vọt thẳng đi ra ngoài, thẳng đến những tia chạy nhanh người. Phốc, phốc, từng tiếng trầm đục tiếng vang. Thiếu Thu hóa thành một tia chớp ở trong đám người xen kẽ mà qua. Mà phía sau hắn những tia chạy nhanh người toàn bộ đều dừng bước lại, biết gáy ra phun ra đỏ tươi huyết dịch, té xuống đất không nhúc nhích. Không, thời gian nháy con mắt, trên đất đã nằm không sai biệt lắm gần ngàn cổ thi thể. Những thi thể này trên mặt vẫn như cũ lộ ra biểu tình kinh hoàng. A cứu, không muốn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ lớn tiếng kêu lên cầu cứu. Bất quá vừa dứt lời cũng đã té xuống đất không nhúc nhích. Người là ma quỷ, người là ma quỷ. Một tên trẻ tuổi nữ tử ngã vào té lăn trên đất, nàng bò dậy nhìn cách đó không xa bắt được bạch quang, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết rõ mình đã chạy không xong, không chỉ là chính mình, tất cả mọi người tại chỗ, còn có thể là cả đồng người trong nước đều chạy không thoát. Ma quỷ sao? Chỉ là thiên sứ mặt khác mà thôi. Thiếu Thu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt cô gái kia, hắn nhẹ nhàng nói một câu. Suzuki trực tiếp vung xuống đi. Máu tươi bắn ở Thiếu Thu trên gương mặt, khiến Thiếu Thu khẽ to mày. Tại mỹ lệ bề ngoài, nàng máu vẫn là thối. Chương 357, đạn hạt nhân chuẩn bị canh hai cầu tự đặt. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó một tên ăn mặc câu phục nam tử bước nhanh vào, trên mặt hắn phủ đầy vẻ hoảng sợ. Thủ tướng không tốt. Nam tử vội vàng nói. Đồng quốc thủ tướng cau mày nhìn đi vào nam tử hỏi. Thiếu Thu tới. Nam tử lắp bắp nói. Thiếu Thu tới. Ở đâu? Nghe được thanh âm nam tử, đồng quốc thủ tướng mặt liền biến sắc, vội vàng đứng lên hỏi. Hiện tại, hắn bây giờ đang ở Seoul. Ồ, là 433 tới gặp ta sao vẫn là? Không phải. Không. Lời còn chưa dứt sau lưng lần hai truyền tới vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó lại là một người đàn ông vội vàng đi tới. Thủ tướng, Thiếu Thu hiện tại chính tại Seoul quảng trường khắp nơi phá hoại, tàn sát tất cả mọi người. Nghe được người thứ hai nói, đồng quốc thủ tướng lần này sắc mặt đại biến, hắn đặt mông ngồi ở sau lưng trên ghế, mặt đầy không thể tin được. Hắn làm sao dám? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử nhìn ngồi ở chỗ đó còn chưa tin thủ tướng đội vàng hỏi. Tới bao nhiêu người? Hiện tại trước mắt mới chỉ có hắn một cái. Hiện tại lập tức phái người tới. Nghĩ biện pháp khiến Thiếu Thu bình ổn lại. Nhanh. Ngoài ra để cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Bên kia quảng trường, lúc này toàn bộ quảng trường mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đứng ở nơi đó Thiếu Thu, kiến trúc chung quanh vật. Trong tay hắn kiếm hướng về phía những nhà kia vật gắng sức vạch qua. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trước mặt hắn một tòa lầu cao bên trong trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Sau đó cao ốc hướng một bên nghiêng về, đập ở bên cạnh một tòa lầu cao trên. Cao ốc sụp đổ, rớt xuống đá khiến kiến trúc chung quanh vật, xe cộ mặt đất vân vân, toàn bộ đều biến thành phế tích cùng sát vụn. Một chút không có từ bên trong chạy đến người, trực tiếp bị chôn ở kia phế tích bên dưới. Chung quanh tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Đối với những này kêu thảm thiết, Thiếu Thu mặt không đổi sắc, trong tay hắn kiếm tiếp tục tại chung quanh qua lại hoa. Từ trên thân kiếm phát ra kiếm khí khiến kiến trúc chung quanh vật toàn bộ đều biến thành phế tích. Làm xong những thứ này, Thiếu Thu toàn bộ trong nháy mắt nhảy lên. Một giây kế tiếp, Thiếu Thu xuất hiện ở giữa không trung. Hắn giơ lên trong tay kiếm, kiếm kia phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó làm tia sáng kia đạt đến đỉnh thời điểm, Thiếu Thu dùng sức vung xuống đi. Nhất thời không gian phảng phất bị xé nứt một dạng. Một đạo mấy trăm mét trường kiếm quang hướng Thiếu Thu phía dưới thành phố bay đi, đến mức biến thành điểm bụi trần. Mấy giây sau, Thiếu Thu phía trước, không sai biệt lắm có mấy cây số khu vực, không có bất kỳ vật gì. Ngay cả kia phế tích đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trơ trụi mặt đất. Hoàn toàn không nhìn ra chỗ này tại mấy phút trước còn là một cái quốc gia phồn vinh nhất địa phương. Ông. Cách đó không xa chuyển tới phi cơ trực thăng thanh âm. Sau đó một cái thanh âm xuất hiện. Thiếu Thu tiên sinh. Ngưng hành động. Nghe được thanh âm kia nói, Thiếu Thu liếc mắt nhìn. Sau đó thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở kia trên phi cơ trực thăng mặt. Trong phi cơ trực thăng người điều khiển còn có nói nam tử, hai người thấy Thiếu Thu tất cả sửng sốt một chút. Trên mặt bọn họ lộ ra biểu tình kinh hoàng. Thiếu Thu tiên sinh, khả năng có cái gì hiểu lầm. Ngươi nghe chúng ta giải thích. A. Hắn vừa dứt lời chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe. Sau đó con mắt một hắc hoàn toàn không còn khí tức. Phi cơ trực thăng biến thành một quả cầu lửa trên không trung. Bên kia, thủ tướng phủ. Chính đứng ở trong phòng làm việc khẩn trương qua bước Đồng Quốc thủ tướng. Hắn biểu hiện trên mặt thay nhau, khi thì hốt hoảng, khi thì căng phẫn, bất quá càng nhiều là kinh hoàng. Thủ tướng đại nhân, đi qua người đàm phán bị Thiếu Thu giết. Một người đàn ông vội vàng mở cửa nói. Giết? Ừ. Trong căn phòng bắt đầu yên lặng. Thủ tướng lúc này khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ hối hận ban đầu vì cái gì nghe Uy Quốc nói. Bây giờ còn là Thiếu Thu một cái người sao? Tốt giống nghĩ đến cái gì? Thủ tướng vội vàng hỏi. Nam bảy ừ thủ tướng. Nam tử gật đầu một cái. Nghe được nam tử nói, thủ tướng biểu hiện trên mặt thay nhau. Sau đó hắn lộ ra một chút kiên quyết cùng điên cuồng. Phái ra quân đội, toàn quốc cao cấp nhất phòng bị, đạn hạt nhân chuẩn bị. Ba cái mệnh lệnh vang cái. Thủ tướng hoàn toàn tê liệt té xuống đất. Đạn hạt nhân. Thủ tướng tiên sinh, hiện tại Thiếu Thu chính là tại New York. Nếu như chúng ta vận dụng đạn hạt nhân nói. Nam tử khiếp sợ nhìn thủ tướng nói, trước chuẩn bị, nếu như bây giờ không có biện pháp thời điểm. Nói tới chỗ này thủ tướng không nói thêm gì nữa. Chương 358, một kiếm chém vạn máy canh ba cầu tự đặt. Mọi người khỏe. Nơi này là CGV đài truyền hình, chúng ta hiện nay đang thấy là Đồng Quốc thủ đô Seoul. Chúng ta thông qua vệ tinh quay chụp, có thể xem xuống phía dưới, có một người ở đó di động. Bộ quần áo này trang điểm ta nghĩ tất cả mọi người rất quen thuộc, chính là lần trước toàn cầu gặp phải người ngoài hành tinh tấn công thời điểm, xuất hiện bạch tí thần bí nhân quần áo trang sức, mà khác nhau là phía sau hắn nhiều một kiện áo khoác ngoài màu đỏ. Nếu như có qua người am hiểu mọi người đều biết, người này là Thiếu Thu tiên sinh. Tại sao 2 giờ trước, Đồng Quốc ban bố một tin tức, nói Thiếu Thu tiên sinh là bọn Hàn Quốc ra người, mà bây giờ 2 giờ trôi qua, Thiếu Thu tiên sinh dùng hành động bắt đầu đáp lại lần này sự kiện. Báo cáo vẫn còn tiếp tục. Không chỉ là Hoa Hạ, lúc này toàn cầu, trừ Đồng Quốc, cái khác sở hữu quốc gia rồi rít báo cáo chuyện này. Đối với chuyện này tuyệt đối mấy quốc gia đều đáp lại 12 xem cuộc vui tâm tình. Trong đó chỉ có 2 quốc gia chính là mang theo kinh hoàng. Hiện tại đến đấy làm sao bây giờ? A Tam quốc tổng thống lúc này mặt đầy kinh hoàng xem lên trước mặt màn hình giả lập. Trong màn ảnh Uy Quốc thủ tướng mặt không chút thay đổi nhìn A Tam quốc tổng thống. Hắn tử tốn nói, chuyện này là Đồng Quốc một cái quốc gia hành động. Chúng ta cũng không biết biết sao. Còn có chúng ta từ đó cắt ra mới không muốn đang liên lạc. Nói xong hắn trực tiếp tắt máy truyền tin khí. Máy truyền tin đóng. Tay hắn run rẩy động một cái. Sau đó nhắm mắt lại không nhúc nhích. Hắc Hưng số 2. Cách mục tiêu còn có 5000m, cách mục tiêu còn có 5000m. Thu được. Bóng đen số 3. Cách mục tiêu còn có 5000m, cách mục tiêu đi còn có 5000m. Hắc Hưng số 1. Cách mục tiêu còn có 5000m. Cách mục tiêu còn có 5000m. Thu được. Chờ đợi mệnh lệnh tiến hành công kích. Ba chiếc chiến đấu cơ hướng Thiếu Thu đi tới. Mấy giây sau bọn họ xuất hiện ở Thiếu Thu đỉnh đầu. Phi công chiến đấu cơ nhìn phía dưới đã hoàn toàn biến thành phế tích Seoul. Còn có đứng trong phế tích giữa Thiếu Thu. Trên mặt bọn họ tràn đầy căm phẫn cùng kinh hoàng. Đáng chết ma quỷ. Một tên người điều khiển lớn tiếng mắng. Thần công. Lúc này bọn họ trong thai nghe truyền tới một tiếng quyết định thanh âm. Nghe được thanh âm, ba gã người điều khiển, bọn họ ấn trong tay kia nút màu đỏ. Siêu, siêu, siêu. Trong nháy mắt mấy quả đạn đạo kéo màu trắng cái đuôi hướng Thiếu Thu bay qua. Oeng, oeng, oeng. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Thiếu Thu đứng địa phương biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Hỏa diễm vén lên hơn 10 thước cao. Đáp lại Thiếu Thu thân ảnh. Chúng mục tiêu mục tiêu. Chúng mục tiêu mục tiêu. Bọn họ lớn tiếng la lên. Ngữ khí tràn đầy hưng phấn. Chúng ta thành. A a. Một tên trong đó người điều khiển hưng phấn hô. Bất quá hắn mới vừa hô một nửa liền thấy chiến đấu cơ bên ngoài. Một khuôn mặt xuất hiện ở nơi đó. Chiến đấu cơ trong nháy mắt nổ mạnh. Một cái. Thiếu Thu nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hắn nhìn cách đó không xa ngoài ra hai nhà chiến đấu cơ. Thân ảnh hơi hơi chợt lóe. Xuất hiện ở một cái khác chiếc chiến đấu cơ trước mặt. Suzuken nhẹ nhàng vung động một cái. Kia chiến đấu cơ trong nháy mắt biến thành hai nửa sau đó biến thành hỏa cầu. Ngay sau đó thứ ba chiếc chiến đấu cơ cũng giống như vậy. Trong nháy mắt biến thành hỏa cầu. Làm xong những này Thiếu Thu rơi trên mặt đất, hắn tiếp tục hướng đi về phía trước lấy. Bất quá mấy giây sau, hắn dừng bước lại, ngẩng lên nhìn lấy thiên không, chỉ thấy hắn ngay phía trên, từng cái điểm đen hướng bên này bay tới, số lượng rất nhiều, giống như là vô số ong nghệ một dạng. Lại qua mấy giây, điểm đen kia từ xa tới gần, tiếp lấy tiếp cận trăm viên đạn đạo hướng Thiếu Thu bắn tới. 227. Mà nhìn những kia bắn tới đạn đạo, Thiếu Thu hai chân cong, đột nhiên nhảy lên, cả người bay lên đi, hai chân điểm ở trong đó một viên đạn đạo phía trên. Thiếu Thu mượn lực thân thể lần hai đề cao, sau đó hắn xuất hiện phía trước nhất một chiếc chiến đấu cơ bên cạnh, hai tay cầm kiếm. Thiếu Thu dùng sức rạch một cái, chỉ thấy Thiếu Thu ngay phía trước thẳng đến 100m khoảng cách, một đường tia chiến đấu cơ toàn bộ đều biến thành hai nửa sau đó rơi tại hạ đi, lại là một cái càn quét, một bên sở hữu chiến đấu cơ biến thành hỏa cầu. Thông qua vệ tinh thấy như vậy một màn, toàn cầu sở hữu quốc gia tất cả yên lặng. Đây hoàn toàn là thần lực lượng. Những phe ạ vẹn chờ đó người và Thiếu Thu so ra, hoàn toàn là con kiến cùng cự nhân chênh lệch, tuyệt đối không thể chọc Thiếu Thu. Trong lòng bọn họ xuất hiện cái này một cái ý nghĩ. Bên kia, Đồng Quốc thủ tướng, hắn nhìn màn ảnh trong Thiếu Thu một kiếm chém tới mấy trăm chiếc chiến đấu cơ. Ánh mắt hắn một hắc, thân thể lui về phía sau hơi ngưỡng, trực tiếp mất đi. Chương 359, bực bội cảm giác canh tư cầu tự đặt. Thì mạ lệ mạch. Bên dưới cung điện địa phương thành phố, tại trung ương thành phố quảng trường. Lúc này một cái to lớn màn hình giả lập xuất hiện ở bầu trời. Vô số cư dân đứng ở nơi đó, bọn họ ánh mắt nhìn về phía trước, kia trên màn hình lớn. Lúc này trong màn ảnh, Thiếu Thu đứng ở bầu trời, trước mặt hắn là vô số chiến đấu cơ, còn hắn thì một thân một mình cầm trong tay thanh kiếm. Chỉ thấy hắn vung động một cái sù dẻ kèn, liền có mấy chiếc chiến đấu cơ rơi xuống. Bọn họ nhìn một màn này, không có vì Thiếu Thu uy vũ mà gieo họ, đi từng cái đè nén xuống nội tâm căm phẫn. Bọn họ tôn kính nhất Thiếu Thu tiên sinh, vậy mà cô quân một người, dù là một người đối mặt những kia đồ chơi máy bay, trong lòng bọn họ vẫn là cảm giác phi thường bực bội. Vì cái gì? Vì cái gì Thiếu Thu tiên sinh sẽ một cá nhân chiến đấu? Vì cái gì? Những chuyện này hoàn toàn có thể giao cho bọn họ tới làm. Vì cái gì hắn muốn tự mình động thủ? A ô. Lúc này một cái căm phẫn gọi tiếng vang lên, sau đó là khóc lớn tiếng khóc. Ở đó giữa đám người, một người đàn ông ôm đầu thương khóc. Tại hắn khi còn bé, gia gia của hắn liền nói cho hắn biết, tất cả mọi người bọn họ mệnh đều là Thiếu Thu tiên sinh cứu. Nếu như không có Thiếu Thu tiên sinh liền không có bọn họ. Cho nên hắn một mực đem Thiếu Thu tiên sinh coi vì chính mình thần linh, coi là tánh mạng mình. Nhưng là bây giờ, hắn thấy chính mình thần linh tại một người cô quân chiến đấu hăng hái. Cái này làm cho trong lòng của hắn cảm giác phi thường thống khổ. Bi thương, nuốt ngạn. Vì cái gì? Tại sao phải nhường Thiếu Thu tiên sinh một cái người? Vì cái gì? Vì cái gì? Tất cả mọi người lớn tiếng hô. Thanh âm đột phá chân trời, phản phất làm cho cả thành phố đều chấn động. Mọi người im lặng thoáng cái. Lúc này ở đó màn ảnh chính phía dưới, Loki đi ra. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới tất cả mọi người. Xem của bọn hắn kia căm phẫn biểu tình. Thiếu Thu tiên sinh đã rời khỏi huynh đệ hội. Hắn đã không phải là huynh đệ hội thành viên. Loki chậm rãi nói. Nghe được Loki nói, phía dưới tất cả mọi người vốn là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, không, tại sao sẽ như vậy? Thiếu Thu tiên sinh vì cái gì sẽ rời đi huynh đệ hội? Là bởi vì ta nhóm nguyên nhân sao? Van cầu ngươi, Thiếu Thu tiên sinh không thể rời khỏi huynh đệ hội. Bọn họ lớn tiếng hô. Thiếu Thu tiên sinh rời khỏi huynh đệ hội, tin tức này đối với bọn họ mà nói chính là một cái tin dữ. Yên tĩnh một chút. Loki lần hai lớn tiếng hô. Chính là phía dưới thanh âm hoàn toàn đáp lại hắn nói. Yên lặng chốc lát. Loki nhìn phía dưới phản ứng, sau đó hướng về phía cách đó không xa Mật Đồ gật đầu một cái. Được đáp lại. Mật Đồ phất tay một cái. Chỉ thấy tại trung quanh quảng trường, vô số bạch y thích khách xuất hiện. Mỗi người bọn họ sau lưng đều cầm một cái trang bị. Đều an tĩnh một chút. Loki lần hai lên tiếng hô. Lần này Loki thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Đáp lại chỗ có tiếng người. Trong nháy mắt thanh âm biến mất. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trước phía dưới màn hình Loki. Ta nghĩ tất cả mọi người tại chỗ đều biết huynh đệ chúng ta sẽ tôn chỉ là cái gì. Mà Thiếu Thu tiên sinh hiện tại làm sự tình đã vi phạm huynh đệ hội tôn chỉ. Là không ô nhục huynh đệ hội tên Thiếu Thu tiên sinh lựa chọn rời khỏi huynh đệ hội. Khiến ác ma. Ma quỷ tên khiến một mình hắn tới gánh vác. Nói tới chỗ này Loki yên lặng chốc lát. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới không nói lời nào cư dân. Những cư dân kia trên mặt lộ ra bực bội biểu tình. Huynh đệ hội tôn chỉ tất cả mọi người tại chỗ biết tất cả, không tổn thương người vô tội. Mà Thiếu Thu tiên sinh hiện tại chỗ làm sự tình, đã vi phạm huynh đệ hội quy tắc. Bọn hắn bây giờ biết Thiếu Thu tiên sinh vì cái gì sẽ rời đi huynh đệ hội. Mặc dù ít Thu tiên sinh cách làm là đúng, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn như cũ vô cùng căm phẫn. Bọn họ muốn trợ giúp Thiếu Thu tiên sinh. Hiện tại các ngươi biết Thiếu Thu tiên sinh vì cái gì sẽ rời đi huynh đệ hội đi. Các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Loki trầm giọng nói. Nghe được Loki nói, phía dưới tất cả mọi người không nói gì, nhưng là bọn hắn khuôn mặt trở nên đỏ lên. Đây là đang tức giận. Coi như Thiếu Thu tiên sinh, tốt triệu, làm sự tình vi phạm huynh đệ hội tôn chỉ thì thế nào? Lúc này phía dưới một cái người lớn tiếng la lên. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mà bị tất cả mọi người nhìn chăm chú chuyện này. Người kia ngước đầu lớn tiếng hô, coi như Thiếu Thu tiên sinh vi phạm thì thế nào? Ngược lại ta không thể nhìn thấy Thiếu Thu tiên sinh bản thân một người lương béo ác ma tên. Ta hiện tại rời khỏi huynh đệ hội. Nói xong hắn xoay người liền muốn rời đi. Lúc này Loki lớn tiếng hô. Người kia bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Loki. Hai người nhìn nhau lấy. Lúc này Loki trên mặt không có bất kỳ biểu tình, mà chung quanh tất cả mọi người đều nhìn về Loki. Chương 360, đi mẹ nó tôn chỉ một canh cầu tự đặt. Nói tốt. Thật sâu nhìn người liếc mắt, Loki khoe miệng móc một cái lớn tiếng nói. Nghe được Loki nói, trên quảng trường tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Trong đó bao gồm tên kia phải rời khỏi nam tử. Bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Loki. Nguyên bản bọn họ cho là Loki sẽ rất căm phẫn chỉ trích đàn ông kia, hoặc là sẽ để cho người bắt đàn ông kia. Nhưng không nghĩ đến Loki có thể như vậy nói. Ta nghĩ mọi người tâm lý đều sẽ hiếu kỳ ta vì cái gì sẽ nói chuyện. Nhưng là ta chính là nói ra. Mà còn ta còn muốn nói. Đi bọn họ tôn chỉ. Thiếu Thu tiên sinh chính là chúng ta tôn chỉ. Hắn chỗ làm bất cứ chuyện gì đều là chúng ta quy tắc. Cho nên ta muốn nói đi mẹ nó quy tắc. Nếu như chúng ta liền nhìn như vậy Thiếu Thu tiên sinh một cái người cô quân chiến đấu hăng hái. Như vậy chúng ta vẫn là người sao? Chúng ta không phụ lòng huynh đệ hội ba chữ kia sao? Thật xin lỗi. Tất cả mọi người lớn tiếng hô. Đúng. Chúng ta thật xin lỗi huynh đệ hội ba chữ kia. Thiếu Thu tiên sinh thường thường nói. Huynh đệ hội trong không lớn nhỏ, mọi người đều là huynh đệ. 070. Hiện tại huynh đệ chúng ta cô quân chiến đấu hăng hái chúng ta có thể ngồi ở chỗ đó sao? Không thể. Tất cả mọi người cao gân cổ lớn tiếng hô. Đi mẹ nó tôn chỉ. Hiện tại ta tuyên bố. Huynh đệ hội tất cả thành viên đi bồng quốc. Chúng ta muốn giết quốc. Giết quốc. Giết quốc. Giết quốc. Tất cả mọi người đi theo lớn tiếng hô. Giết. Toàn bộ quảng trường truyền tới căm phẫn tiếng kêu. Bên kia, Thiếu Thu đã phá hủy thiên không sở hữu chiến đấu cơ. Từ không trung đi xuống. Mặt đất bị hắn dẫm ra một cái to lớn hố sâu. Sau đó Thiếu Thu hướng trước mặt tiếp tục đi tới. Cách đó không xa từng chiếc một xe tăng xe bọc thép hướng bên này lái tới, mà ở xe tăng cùng xe bọc thép phía sau còn có vô số binh lính. Trong tay bọn họ cầm súng kinh hoàng nhìn hướng đi tới bên này Thiếu Thu. Có lẽ những binh lính này rất nhiều đều là vô tội, nhưng là Thiếu Thu cũng không tính liền như vậy bỏ qua bọn họ. Một tên cấp bậc đại tá nam tử nhìn đi tới Thiếu Thu sau lớn tiếng hạ lệnh. Nghe đến đại tá nói, sở hữu binh lính, xe tăng, xe bọc thép tất cả dừng tại chỗ. Bọn họ nòng pháo cùng họng súng nhắm ngay Thiếu Thu. Theo đại tá ra lệnh một tiếng, vô số nòng pháo cùng họng súng phát ra hỏa diễm. Ngàn viên, vạn viên đạn đại bác, đạn bắn về phía Thiếu Thu. Bất quá một giây kế tiếp, Thiếu Thu thân ảnh biến mất. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đến những binh lính kia bên trong, chém giết lần hai bắt đầu. Vô số tiếng kêu thảm thiết đánh tới, còn có tiếng nổ. Ma quỷ, giết chết tên ma quỷ này. Đại tá lớn tiếng hô. Chính là lúc này đã không người bất luận kẻ nào nghe hắn nói. Trong lòng bọn họ một chút phản kháng dũng khí cũng không có, chỉ có thể bỏ lại thương sau đó quỳ dưới đất hy vọng Thiếu Thu có thể tha thứ bọn họ. Nhưng là cái ý nghĩ này vĩnh viễn cũng thực hiện không, bởi vì quỷ ở nơi đó người. Một giây kế tiếp đầu người bay lên, không có sinh tức. Mấy giây sau, trừ Thiếu Thu, đã không có người đứng ở kia. Trên đất tất cả đều là thi thể. Toàn bộ trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tanh. Thiên không ghi biến thành màu đỏ, giống như là nhuộm máu một dạng. Dẫm ở một cỗ thi thể trên, Thiếu Thu tiếp tục mặt không chút thay đổi hướng đi về phía trước lấy. Hắn muốn giết sạch quốc gia này người, vô luận nam nữ già trẻ không chừa một mống. Sở hữu hắn muốn tăng thêm tốc độ. Bên kia, nhất cả dưới đất bên trong phòng. Lúc này Bổng Quốc thủ tướng nằm ở trên giường. Tại trung quanh hắn tất cả đều là Bổng Quốc lãnh đạo cao cấp người. Trên mặt mỗi người đều phủ đầy kinh hoàng. Trên giường truyền tới rên rỉ một tiếng, sau đó Bổng Quốc thủ tướng mở mắt. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện mình dưới đất chỗ tị nạn sau thở phào. Hiện tại như thế nào đây? Thủ tướng mở miệng hỏi. Nghe được thủ tướng nói, tất cả mọi người tại chỗ tất cả trầm mặt xuống. Nhìn mọi người không nói gì, thủ tướng đã suy đoán ra kết quả. Hắn đứng lên trầm giọng nói, chuẩn bị đạn hạt nhân đi. Mọi người nhìn nhau, sau đó tất cả cúi đầu xuống mở miệng nói. Bọn hắn bây giờ cũng không để ý đạn hạt nhân ảnh hưởng. Nếu như tại không bắn đạn hạt nhân nói, kia toàn bộ Đồng Quốc đem tất cả không còn tồn tại. Sau một tiếng, Thiếu Thu rời đi Seoul. Lúc này toàn bộ Seoul đã toàn bộ biến thành phế tích. Hiện tại Thiếu Thu chuẩn bị dọc theo Seoul, đem chung quanh đi ngang qua sở hữu thành phố toàn bộ hủy diệt. Lúc này Thiếu Thu nghe được âm thanh kỳ quái, vốn cho là chiến đấu cơ hoặc là phi cơ trực thăng. Thiếu Thu ngẩng đầu lên, sau đó hắn thấy một viên to lớn đạn đại bác từ trên trời hạ xuống. Nhìn kia to lớn đạn đại bác, Thiếu Thu nhướng mày một cái, hắn nghĩ tới khả năng nào đó. Khi đèn bỡ lạ thượng không gian bảo thạch phát ra một chút ánh sáng, sau đó Thiếu Thu biến mất không thấy gì nữa. Mà đang khi hắn biến mất kia một thoáng kia, kia to lớn đạn đại bác rơi xuống, tiếp xúc được mới vừa rồi Thiếu Thu đứng vị trí. Một đóa to lớn ma cô vân xuất hiện ở Thiếu Thu vị trí địa phương, chu vi vài chục km không khí tất cả hướng chỗ đó lưu động. Mấy giây thời gian, không khí tất cả đều bị bất thì giờ. Vâng, mặt đất bắt đầu chấn động. Một đóa to lớn ma cô vân bay lên trời. Chương 362, tranh thủ đồng tinh tâm. Canh hai cầu tự đặt, lấy sóng trùng kích làm trung tâm. Một cổ cực mạnh sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán, đến mức sở hữu cây cối phát ra. Còn có những kia đã bị Thiếu Thu phá hủy vật kiến trúc hóa thành hư không. Thông qua vệ tinh, toàn thế giới người thấy như vậy một màn, trên mặt bọn họ lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bọn họ cũng không phải khiếp sợ Bổng Quốc hội bắn đạn hạt nhân. Vô luận là quốc gia nào, gặp phải chuyện này đều sẽ chọn bắn đạn hạt nhân. Bọn họ khiếp sợ là đạn hạt nhân uy lực đã vậy còn quá đại. Nếu như Bổng Quốc biết đến bọn họ quan tâm điểm là lời này, khẳng định sẽ hô máu. Bọn hắn bây giờ quốc gia lập tức phải diệt vong, mà các ngươi lại còn quan tâm đạn hạt nhân uy lực. Các ngươi giờ phút này không phải hẳn quan tâm Thiếu Thu chết hay là không có chết nhà. Chết không có. Dưới đất chỗ tị nạn, thủ tướng nhìn màn ảnh trong hình ảnh vội vàng hỏi, thả chậm tốc độ. Một tên nhân viên công tác bắt đầu thao tác, sau đó trên màn ảnh bắt đầu thả về trước một màn. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn tiếp trong màn ảnh Thiếu Thu thân ảnh. Theo hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt một lãng trọn vẹn, cau mày. Sau đó thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất, biến mất, biến mất. Vậy mà biến mất, Thiếu Thu không có chết. Chỗ tị nạn tất cả mọi người nhìn kia rơi xuống đạn hạt nhân, tất cả trầm mặt xuống. Xong, chúng ta Bổng Quốc xong. Một tên cao tuổi lão giả trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất thất hồn lạc phách nói. Nghe đến lão giả nói, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Bọn họ biết Bổng Quốc hủy diệt đã thành định cục, ta nghĩ chúng ta còn có thể cứu. Lúc này một tên ăn mặc quân phục nam tử lớn tiếng nói. Nam tử lời nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Chuyện này tất cả đều là hắn sai sự. Chúng ta cũng không biết, hiện tại chúng ta đem hắn giao cho Thiếu Thu tiên sinh, ta nghĩ sẽ bình tức Thiếu Thu tiên sinh lựa giận. Nam tử tay chỉ đứng ở nơi đó thủ tướng nói. Nghe được nam tử nói, tất cả mọi người nhìn về phía mặt đầy kinh hoàng thủ tướng. Không, không, coi như là đem ta giao ra cũng vô dụng. Thủ tướng vội vàng lui về phía sau. Hắn bảy cái này tay lớn tiếng hô. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra quấn quýt vẻ. Bất quá kia quấn quýt cũng liền chợt lóe lên. Sau đó khoảng cách thủ tướng gần nhất mấy người trực tiếp nào qua. Sau đó bắt thủ tướng. Vung ta ra. Mau vung ta ra. Ta là thủ tướng. Các ngươi nghĩ muốn tạo phản sao? Các ngươi đây là tại phản quốc. Thủ tướng lớn tiếng hô. Chính là người chung quanh toàn bộ đều cao mày. Lúc này một người trong đó trực tiếp từ bên cạnh cầm lên một khối vải rách. Sau đó nhét vào trong miệng hắn. Ô ô a a. Chỗ tị nạn an tĩnh lại. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn. Bọn họ nhìn tay chân bị trói lại thủ tướng. cuối cùng đồng loạt nhìn về phía đưa ra cái phương pháp này tên đàn ông kia. Hiện tại chúng ta phải làm việc tình, chính là lấy ra chúng ta thành ý, ta đề nghị mọi người chúng ta tất cả toàn bộ tìm Thiếu Thu tiên sinh, sau đó mang theo hắn, cho Thiếu Thu tiên sinh quỳ xuống, khẩn hắn tha thứ. Nam tử yên lặng chốc lát nói. Nghe được nam tử nói, mọi người gấp vội vàng gật đầu. Được, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Nói xong tất cả mọi người rời đi dưới đất chỗ tị nạn. Cầu hoa tươi. Sau một tiếng, lúc này Thiếu Thu đứng ở nơi đó. Hắn đối diện 100 mét nơi, đứng hơn 10 người nam tử. Bọn họ có ăn mặc quân trang. Quân trang trên màu vàng kia tướng tinh, thoạt nhìn rất là chói mắt. Còn có ăn mặc quân trang. Phía trước nhất một người đàn ông tuổi tác không lớn. Hắn ăn mặc tây trang màu đen, khắp khuôn mặt là xám hối vẻ. Hắn mở miệng kêu một tiếng Thiếu Thu sau liền trực tiếp quỳ dưới đất. Nam tử động tác khiến người chung quanh toàn bộ đều đi theo quỳ xuống. Những người này chính giữa không thiếu có tuổi tác gần 100 tuổi lão nhân. Mỗi người bọn họ biểu hiện trên mặt toàn bộ đều là giống nhau, lộ ra sám hối cùng vẻ mặt thành khẩn. Lại là một tiếng, tiếp lấy tất cả mọi người hướng về phía Thiếu Thu dập đầu. Vành, vành, vành. Nặng nề dập đầu âm thanh thông qua vệ tinh truyền khắp cả thế giới. Một chút bình thường người thấy như vậy một màn, trên mặt bọn họ xuất hiện không đành lòng biểu tình. Không phải là nói một câu Thiếu Thu là bổng quốc sao? Còn như muốn giết quốc sao? Mà một chút thật sự người am hiểu sau khi thấy, chính là lộ ra khinh thường tới cười. Nghĩ đánh cảm tình bài sao? Khiến toàn thế giới đều biết các ngươi đáng thương. Sau đó khiến Thiếu Thu sợ hãi trên người lưng meo kia vô tình sát nhân ma danh sưng. Như vậy Thiếu Thu thì sẽ bỏ qua các ngươi. Nhìn màn ảnh trong kia nhiều chút tiếp tục dập đầu người, có người mặc dù tâm lý khinh thường, nhưng lại ánh mắt lóe lên một chút quái dị. Nói không chừng cái biện pháp này thật có thể được. Bất quá mới vừa nghĩ tới đây, bọn họ thấy trong màn ảnh Thiếu Thu thân ảnh chợt lóe, sau đó xuất hiện ở những người đó trước mặt. Trong tay hắn thánh kiếm thật cao nâng lên, sau đó nhàn nhạt vung xuống. Chương 363, huynh đệ hội chuẩn bị hành động canh ba cầu tự đặt. Máu tươi bắn ở chung quanh quỷ trên mặt người. Những kia chính tại dập đầu người mặt liền biến sắc, bọn họ kinh hoàng nhìn bộ kia té xuống đất thi thể không đầu. Từ cổ chỗ gãy huyết dịch thật giống như suối phun một dạng phun ra, có một loại khác mỹ cảm. Nôn. Lúc này có người không nhịn được phun ra. Tiếp lấy, còn lại người cũng đều liên tiếp nôn mửa ra. Bọn họ một bên khạc một bên khóc lớn tiếng khóc. Khẩn cầu. Bọn họ một màn này khiến cả thế giới người toàn bộ đều cau mày. Có người thương tiếc, có người chán ghét. Người là ma quỷ, chúng ta đều như vậy của ngươi, vì cái gì còn 72 không muốn giết chúng ta? Chuyện này không phải chúng ta làm, là hắn. Là hắn. Vừa mới bắt đầu tên đàn ông kia khóc lớn tiếng hô. Bất quá đối với hắn nói, Thiếu Thu nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tiếp tục huy kiếm chém về phía người bên cạnh. Từng tiếng trầm đục tiếng vang, từng viên đầu người bay lên, từng cổ thi thể ngã xuống. Bên cạnh tên đàn ông kia còn đang lớn tiếng kêu khóc, mà ở kia cuối cùng đồng quốc thủ tướng té xuống đất, miệng hắn bị chặn lại, thứ chi bị trói lại. Hắn mắt nhìn cái kia còn đang gào khóc nam nhân, trong đôi mắt lộ ra trào phúng. Hiện tại hắn còn không rõ rõ ràng, tên ma quỷ này sẽ bởi vì cái gọi là đồng tình tâm hoặc là một cái gọi là sát nhân ma danh xưng thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Một đạo bạch quang thoáng hiện lên, thủ tướng đầu cùng thân thể chia lịa. Hắn biểu hiện trên mặt cứng lại ở đó. Hắn có thể thấy chính mình kia thi thể không đầu tại ngược ở đó, huyết dịch tại bắn tung tóe. Đây chính là thân thể của mình sao? Cái ý nghĩ này ra hiện tại ở trong đầu hắn, mà không có người trả lời hắn. Hắn cũng không nói ra được bất kỳ nói. Một phút thời gian, mười mấy người tất cả tử vong. Hiện trường chỉ có Thiếu Thu cùng tên kia còn đang gào khóc nam tử. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Ngươi không nên tới. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Nam tử té xuống đất vội vàng lui về phía sau lấy. Hắn nhìn Thiếu Thu từng bước hướng đi tới bên này. Hạ thể một dòng nước nóng chảy ra. Người được tao mùi túi. Thiếu Thu kia mặt không chút thay đổi khuôn mặt rốt cuộc lộ ra biến hóa. Hắn nhướng mày một cái. Chán ghét nhìn té xuống đất nam tử. Tiếp lấy hắn giơ chân lên. Trực tiếp một cước đá hướng mình chân cái kế tiếp mảnh tiểu phía trên tảng đá. Phúc. Vành. Đá sinh ra âm bạo. Trực tiếp bắn vào nam tử trên trán. Sau đó đàn ông kia trực tiếp ngã xuống đất. Dùng thánh kiếm giết chết hắn. Thật rất buồn nôn. Làm xong những thứ này, Thiếu Thu tiếp tục hướng đi về phía trước lấy. Mỗi khi trải qua một cái thành phố hoặc là thôn trang, đều sẽ dừng lại chốc lát, sau đó hóa thành một tia chớp vào. Mấy phút sau, hắn một thân máu tươi đi ra, tiếp tục hướng cái kế tiếp thành phố đi tới. Mặc dù là hành động, nhưng là Thiếu Thu tốc độ một chút không chậm. Ngắn ngủi một cách giờ, Thiếu Thu đã phá hủy 5 thành phố, thôn trang càng là có mười mấy. Hắn đã không biết mình giết bao nhiêu người, nhưng là hắn biết còn thiếu rất nhiều, bởi vì bổng quốc đại cái này kia. Bên kia, khí mạ lại ẩn mạch. Trên quảng trường, lúc này vô số huynh đệ hội thành viên đứng ở nơi đó, trên mặt bọn họ lộ ra vội vàng biểu tình. Phía trước nhất Lộ Kỳ còn có vô cùng độ tôn giật ba người nhìn phía dưới người, chuẩn bị mở đi. Mọt Đồ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía cách đó không xa một đám thích khách áo đen ý chào một cái, đạt được Mọt Đồ mệnh lệnh. Những kia thích khách áo đen đồng thời giơ tay lên, sau đó hai tay ở trong không khí vẽ kỳ quái đường vân, kia đường vân biến thành ánh sáng màu vàng tuyến lộ ra ở giữa không trung, tiếp lấy một cái nho nhỏ vòng sáng xuất hiện ở nơi đó, mà kia vòng sáng theo những thích khách đó nhóm động tác trở nên càng ngày càng lớn. Mấy giây sau, một cái đường kính chừng 10 thước vòng sáng xuất hiện ở nơi đó. Ngươi vòng sáng nội bộ có thể thấy một thành phố dáng vẻ. Tiến vào. Lô Kỳ vừa dứt lời, phía trước nhất thích khách trực tiếp nhảy đi vào. Một giây kế tiếp, chỗ có thích khách giống như hồng thủy giống nhau hướng tuân hướng kia to lớn cổng truyền thống. Nguyên bản quảng trường gần mấy trăm ngàn người ngắn ngủi một phút thời gian đều biến mất hết không thấy. bọn họ đã tất cả thông qua cổng truyền tống mà tiến vào Đồng Quốc. Còn lại mấy nơi kia, Loki nhìn không có một bóng người, quảng trường hỏi: "Toàn cầu những phân bộ khác huynh đệ hội đã cùng chúng ta cũng trong lúc đó mở ra cổng truyền tống, sau đó tiến vào Đồng Quốc." Bốn không nghe được Mặc Đồ nói, Loki gật đầu một cái, sau đó bay thẳng đến kia cổng truyền tống đi tới. "Chúng ta làm như vậy nói, Thiếu Thu tiên sinh có hay không?" Lúc này phía sau cùng vẫn không có nói chuyện Tôn Giật cao mày nói. Hắn lời nói xong, Mặc Đồ cùng Loki hai người dừng bước lại nhìn hắn. "Tôn Giật tiên sinh, Hóa Hạ Câu có nói, khả năng lại ở trên thân thể người không vừa cong, nhưng là ta cảm giác rất thích hợp, gọi thông minh một đời hồ đồ nhất thời." Nói xong Loki nhảy vào cổng truyền tống, mà Tôn Giật nghe được Loki nói hơi sững sờ. Mấy giây sau, hắn trên mặt tươi cười, cười ha ha đi theo nhảy vào cổng truyền tống. Chương 364, huynh đệ hội hành động canh tư cầu tự đặt. Đồng Quốc không mấy thành phố trong, lúc này sở hữu thành phố lâm vào hỗn loạn chính giữa. Bọn họ đã biết được Thiếu Thu chính là dọc theo tại đường phá hủy sở hữu thành phố, giết chết sở hữu đồng người trong nước, vô luận nam nữ già trẻ. "Các ngươi xem." Lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái hình tròn vòng sáng. Tất cả mọi người dừng lại chạy nhanh, ngẩng đầu lên hướng kia vòng sáng nhìn. Sau đó bọn họ thấy từng cái điểm đen nhỏ từ kia vòng sáng trong xuất hiện, sau đó khắp nơi sắp rơi xuống mặt đất thời điểm biến mất, bởi vì tốc độ quá nhanh, không có ai thấy rõ ràng điểm đen kia rốt cuộc là thứ gì. Bất quá một giây kế tiếp, hét thảm một tiếng đánh tới, hướng kêu thảm thiết phương hướng nhìn, chỉ thấy một tên ăn mặc nhàn nhã quần áo nam tử, phía sau hắn là ăn mặc áo choàng màu trắng huynh đệ hội thành viên. Vậy được viên trong tay thịt đèn bỡ là cắm vào đàn ông kia cổ, thịt đèn bỡ là chóp đỉnh từ cổ họng nơi đi ra, huyết dịch từ khe hở ra chảy ra. "Ha ha ha," nam tử phát ra khanh khách thanh âm, hắn cảm giác mình khí lực đang trôi qua. Sau đó con mắt một hắc, 12 phút, rút ra hịt đèn bợ lạ, thi thể kia té xuống đất. Tiếp lấy kia bạch đi thích khách cao giơ lên trong tay hịt đèn bợ lạ đâm về phía bên người một người khác, lại là một tiếng vang trầm thấp. Lúc này tất cả mọi người đều kịp phản ứng. "Cứu mạng a, chạy a." Bọn họ hô to chạy khắp nơi, giống như là con rồi không đầu một dạng. Một chút tuổi nhỏ hài tử trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất phát ra khóc thút thít thanh âm. Bất quá mấy giây sau, thanh âm biến mất, bởi vì đứa bé kia đã bị giết chết trên mặt đất. Soát, soát, soát. Lúc này vô số thích khách xuất hiện ở trên đường phố. Phía sau bọn họ cóng lấy sau lưng nỏ và cung, cầm trong tay hịt đèn bỡ lạ hoặc là một chút hình dáng kỳ quái vũ khí, nhìn những kia chạy trốn người. Sau đó mỗi người có thể đều tập trung một cái mục tiêu vọt thẳng đi lên. Đối với huynh đệ hội thành viên mà nói, giết chết những này thị dân giống như giết gà một dạng, chỉ là nhúc nhích cánh tay mà thôi. Coi như trong lúc có một ít người phản kháng, cũng nhiều lắm là coi như là một cái gà đang dãy rủa một chút mà thôi. 10 phút sau, cả thành phố biến thành tu la địa ngục một dạng, đâu đâu cũng có thi thể. Mỗi cổ thi thể trên mặt đều lộ ra kinh hoàng, tuyệt vọng, căm phẫn biểu tình. Đã thanh trừ, thành phố không có có một cái vật còn sống. Một tên thích khách đi tới Mặc Đồ trước mặt mở miệng nói, từ lấy thành phố làm trung tâm hướng ra phía ngoài tiến hành thanh trừ, ghi nhớ không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào vật còn sống. Mặc Đồ gật đầu một cái mở miệng nói, thích khách nói xong hướng xa xa đi tới, tiếp lấy mấy trăm ngàn danh thiếp mới bắt đầu từ thành phố chung quanh hướng bốn phía tìm kiếm. Không chỉ là cái thành phố này, những thành thị khác cũng đều xuất hiện một màn này. Căn cứ quân sự, lúc này Đồng Quốc thứ 3 quân võ trang đầy đủ trú đóng ở nơi này, các binh lính tất cả vũ khí lên nòng, khẩn trương nhìn bốn phía. Ở căn cứ ngay phía trước đại môn, vô số cơ quan tháo, súng máy hạng nặng giá thiết ở đó. Tại phía sau bọn họ trăm mét nơi, còn có vô số xe tăng chở. Báo, tướng quân phòng ngự đã an bài hoàn thành, chặn đánh tay cũng tất cả thích hợp. Một tên đại tá vội vàng đi tới một tên thượng tướng trước mặt lớn tiếng nói. Ừ, biết. Thượng tướng gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Bầu không khí an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về cửa căn cứ cái hướng kia, chờ đợi cái này cái kia người đến. Bọn họ nhận được tin tức, cái căn cứ này là tên ma quỷ kia phải đi qua đường đi. Dựa theo tốc độ nói, không sai biệt lắm còn có nửa giờ, hắn sẽ đến chỗ này. Thân là Đồng Quốc sĩ binh, bọn họ biết đối thủ của bọn họ là cường đại dường nào, nhưng là bọn hắn nhất định phải cầm vũ khí lên đối kháng, bởi vì bọn họ phía sau là vô số thị dân. Bất quá, bọn họ không biết là sau lưng bọn họ những thành phố kia kỳ thực đã sớm hủy diệt. Trong không khí truyền tới một trận kỳ quái ba động. Một tên lính thấy như vậy một màn hơi sững sờ. Sau đó hắn xoa xoa con mắt, sau đó lần hai nhìn về phía cái hướng kia. Bất quá lần này hắn cũng không có khi nhìn đến trước một màn kia, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tiếp lấy ánh mắt hắn lần hai nhìn về phía trước. Đang lúc này, một cái tay từ phía sau hắn vươn ra, tay kia trong nháy mắt che miệng hắn. Sau đó một cái tay khác hịt đèn bỡ lạ bắn ra. Phúc. A a. Người binh lính kia trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. Hắn muốn dãy rủa. Chính là một giây kế tiếp con mắt một hắt trực tiếp mất đi sinh mạng. Đô, đô. Còi báo động vang lên. 020 chính phòng bị nhìn về phía trước, binh lính tất cả sửng sốt một chút, sau đó hốt hoảng nhìn bốn phía. Không biết từ lúc nào, bọn họ bốn phía xuất hiện vô số bạch đi thích khách. Tiếp lấy những thích khách đó thân ảnh trong nháy mắt độc lên, bọn họ nhảy lên thật cao, trực tiếp đánh về phía những kia hốt hoảng binh lính. Ba ba ba. Phanh, phanh, phanh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng vang lên. Bất quá mấy giây sau, thanh âm dừng lại, toàn bộ căn cứ an tĩnh lại. Căn cứ trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, toàn bộ căn cứ không có có một người sống, dưới đất chỉ có vô số thi thể ở đó, chỉ có những thi thể này để chứng minh mới vừa rồi chỗ chuyện phát sinh. Tại cửa trụ sở phương hướng, Thiếu Thu từng bước hướng đi tới bên này, Khi khoảng cách kia căn cứ mấy trăm mét thời điểm, hắn dừng bước lại. Cao mày đứng ở nơi đó, hắn ngửi được trong không khí kia dày đặc mùi máu tanh. Nghĩ đến khả năng nào đó, Thiếu Thu thân ảnh chợt lóe, người đã xuất hiện ở kia bên trong trụ sở. Nhìn thi thể đầy đất, còn có trên thi thể vết thương. Thiếu Thu trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chương 365, đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Canh năm cầu tự đặt. 10 phút sau, Thiếu Thu đi tới cái kế tiếp thành phố. Tại đến biên giới thành thị, Thiếu Thu liền nghe đến kia mùi máu tanh. Bước nhanh hơn, Thiếu Thu rất nhanh liền đến trong thành phố, nhìn đã tàn phá không chịu nổi thành phố, còn có kia thi thể đầy đất, Thiếu Thu tâm lý đã nhận định cái kia suy đoán. Quả nhiên bọn họ vẫn là tới sao? Ngẩng đầu lên không nhìn nữa kia trên đất thi thể, Thiếu Thu tiếp tục hướng đi về phía trước lấy. Bất quá lần này tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn từ nguyên lai hành tẩu biến thành chạy nhanh. Cả người biến thành một tia chớp hướng xa xa bay bắn qua. Cơ hồ trong chớp mắt, Thiếu Thu liền xuất hiện ở một thành phố khác. Mới vừa tiến vào thành thị, Thiếu Thu liền nghe được huyên náo tiếng kêu thảm thiết. Hướng thanh âm phương hướng nhìn, Thiếu Thu thấy ở tại bọn hắn cách đó không xa, vô số huynh đệ hội thành viên ở đó. Trong tay bọn họ nắm hịt đèn bỡ lạ hoặc là các loại vũ khí, hướng về phía những kia tuyệt vọng các thị dân đâm tới. Lúc này khoảng cách Thiếu Thu gần nhất một tên thích khách cảm nhận được bên người nhiều người. Hắn rút ra trong thi thể hịt đèn bỡ lạ, sau đó ngẩng đầu lên hướng là Thiếu Thu phương hướng nhìn. Sau đó hắn thấy Thiếu Thu mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó. Thiếu Thu tiên sinh. Thích khách vốn là sững sờ, ngay sau đó kích động nói. Bất quá nói xong hắn vừa khẩn trương túi lầu xuống. Người nào cho các ngươi hành động? Thiếu Thu hướng về phía thích khách mở miệng hỏi. Thiếu Thu tiên sinh, không có bất kỳ người nào, tất cả đều là chúng ta tự nguyện. Thích khách vội vàng nói. Nghe được thích khách nói, Thiếu Thu cao mày không nói gì. Hắn ánh mắt nhìn cách đó không xa huynh đệ hội thành viên. Thời gian từng điểm đi qua, không sai biệt lắm 10 phút thời gian. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Cái này biểu thị lại có một cái thành phố bị tàn sát sạch sẽ. Ngưng tay bọn thích khách, chuẩn bị phía trước cái kế tiếp thành phố. Nhưng là bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, phát hiện đứng ở nơi đó Thiếu Thu. Nhất thời trên mặt tất cả mọi người toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ, kinh hỉ biểu tình. Thiếu Thu tiên sinh. Thiếu Thu nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó nhìn những này thích khách. Giờ phút này trong lòng của hắn rất phức tạp, vui mừng lại mang vẻ thất vọng. Thiếu Thu lên tiếng hỏi. Thiếu Thu tiên sinh, mọi người chúng ta tất cả đến. Trước nhất thấy Thiếu Thu tên thích khách kia mở miệng nói. Nghe được trước mặt thích khách nói, Thiếu Thu gật đầu một cái. Đáp án này đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn yên lặng chốc lát, sau đó hướng về phía kia bạch y thích khách nói, Lộ Kỳ, mật đồ bọn họ kia. Thích khách nghe được Thiếu Thu nói, mặt lộ quân quyết. Hắn ấp úng đứng ở nơi đó, xem khiến Thiếu Thu cau mày. Thiếu Thu lạnh lùng nói một chữ nói, mật đồ tiên sinh cùng Lộ Kỳ tiên sinh bọn họ hiện tại ở trước mặt. Thiếu Thu tiên sinh, van cầu ngươi không muốn trách phạt mật đồ tiên sinh cùng Lộ Kỳ tiên sinh. Chuyện này tất cả đều là chúng ta tự nguyện. Thích khách ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Nghe được thích khách nói, Thiếu Thu chân mày khẽ nhíu một cái. Sau đó hắn hướng đi về phía trước lấy, trong miệng nói, ta lúc nào nói phải trừng phạt hai người bọn họ? A Thiếu Thu tiên sinh, ngươi nói là thật? Thích khách nói khiến Thiếu Thu dừng lại gọi bước chân. Hắn quay đầu xem thích khách kia liếc mắt, theo sau kế tục hướng xa xa đi tới. Đối với Thiếu Thu cái bộ dáng này, khiến tên thích khách kia đầu góc mơ hồ. Hắn sờ đầu, đang còn muốn gọi lại Thiếu Thu, nhưng là bên cạnh một cái người trực tiếp ngăn lại hắn. Người ngốc ca, thế nào? Thích khách nghi hoặc hỏi. Thiếu Thu tiên sinh dáng vẻ ngươi cũng không nhìn ra được. Hắn không hề tức giận. Người kia lườm hắn một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Một bộ nghỉ cùng người này làm bạn dáng vẻ. 10 phút sau, một đồ cùng Lộ Kỳ hai người túi đầu đứng ở nơi đó. Trên mặt bọn họ tràn đầy xấu hổ. Bất quá nơi khỏe miệng vẫn có kia không giấu được nụ cười. Các ngươi rất ưa thích cười. Thiếu Thu nhàn nhạt thanh âm truyền tới hai người bên hai. Hai người nghe được Thiếu Thu nói, nhất thời gấp vội túi đầu nói không dám. Hừ, ta lúc đầu rời khỏi huynh đệ hội vì cái gì? Chính là không, tiền triệu triệu, muốn cho huynh đệ hội tôn chỉ không bị ô nhục. Nhưng là bây giờ kia. Thiếu Thu nói, để cho hai người túi đầu. Đứng ở nơi đó không nói gì. Nhưng là mấy giây sau, Mật Đồ lúc này ngẩng đầu nói, Thiếu Thu tiên sinh, chuyện này là chúng ta cộng đồng bàn bạc đi ra. Chúng ta tôn chỉ chính là Thiếu Thu tiên sinh tôn chỉ. Ta cho là chúng ta không có sai. Đúng. Lô Kỳ lớn tiếng nói. Nhìn hai người bộ dáng, Thiếu Thu sửng sốt một chút. Sau đó mặt sạm lại. Người còn đúng không? Đều cút cho ta. Tay trái dùng sức hất một cái. Mật Đồ cùng Lô Kỳ hai người trực tiếp bay rất ra ngoài. Sau đó bọn họ ngã xuống đất phát ra bành thanh âm. Chương 366, toàn bộ giao cho các ngươi một canh cầu tự đặt. Rơi trên mặt đất hai người đã làm tốt bị thương tàn phế chuẩn bị. Nhưng là khi bọn họ ngã xuống đất sau, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tiếng ngã xuống đất to lớn tiếng vang cùng trên người mình truyền tới thương cảm giác, hoàn toàn là hai cái tương phản. Ồ thế nào không đau? Mật Đồ nghi hoặc lẩm bẩm. Bên cạnh Lộ Kỳ nghe được Mật Đồ nói, mặt sạm lại. Điều này nhanh chí thương, thật để cho người sốt ruột. Im miệng. Chàng rất thương. Lộ Kỳ buồn bực nói một tiếng. Một giây kế tiếp hắn che ngực ở đó thương hô bi thương lên. Ai yêu, thật là đau. Ai yêu, ta muốn phế. Lộ Kỳ cái này thao tác khiến Mật Đồ mặt đầy kinh ngạc. Bất quá lập tức hắn kịp phản ứng, vội vàng học Lộ Kỳ dáng vẻ ở đó thương hô. Cách đó không xa huynh đệ hội bọn thích khách thấy như vậy 1803. Toàn bộ đều lộ ra ngượng bức biểu tình. Mặc dù Mật Đồ cùng Lộ Kỳ hai người biểu diễn rất giống, hoàn toàn là ảnh đế cấp bậc biểu diễn, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ vẫn có thể nhìn ra là thật hay giả. Hai người các ngươi còn không tới đây cho ta. Thiếu Thu mặt sạm lại hướng về phía còn tại đằng kia thương hô hai người la lên. Nghe được Thiếu Thu nói, hai người vội vàng bỏ dậy. Sau đó chạy đến Thiếu Thu trước mặt, đứng ở nơi đó. Xuất động bao nhiêu người?
Ê!
Thiếu Thu tiên sinh, trừ Khởi Nguyên tinh nhân, địa cầu tất cả huynh đệ sẽ toàn bộ điều động. Lô Ký lời nói xong, hắn thấy đối diện Thiếu Thu trầm tư chốc lát sau đó mở miệng nói, hiện tại Bổng Quốc phá hủy nhiều ít, ra chung quanh mấy thành phố, cái khác trên căn bản đều đã bị phá hủy không sai biệt lắm. Thiếu Thu trước, mở cờ gì, sinh, chờ Bổng Quốc sau khi kết thúc, liền đi A Tam Quốc, còn có Uy Quốc. Thiếu Thu gật đầu một cái, sau đó nói một tiếng, ừ, biết Thiếu Thu tiên sinh. Nghe Thiếu Thu nói, Lô Ký gật đầu một cái, nói chuyện kết thúc. Thiếu Thu nhìn ở đó chính tại Chu Diệt cư dân huynh đệ hội nhân viên. Kỳ thực Thiếu Thu nhìn ở trong mắt không có cảm giác nào. Thiếu Thu tiên sinh, nơi này giao cho chúng ta là được. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lúc này sau lưng Mặc Đồ thấp giọng nói. Nghe được Mặc Đồ nói, Thiếu Thu yên lặng chốc lát sau đó gật đầu một cái. Nguyên bản hắn căn vốn không muốn làm cho huynh đệ hội bất luận kẻ nào tham dự chuyện này. Nhưng là bây giờ khác nhau. Nếu bọn họ đều đã tham dự, kia dứt khoát liền trực tiếp buông tay đi. Ừ, ta đây đi về trước. Có chuyện gì trước tiên cho ta biết. Nói xong Thiếu Thu thân ảnh biến mất. Nhìn Thiếu Thu giờ sau, tại chỗ Mặc Đồ cùng Lộ Kỳ hai người đứng ở nơi đó. Sau đó Mặc Đồ hỏi chúng ta tiếp theo làm sao làm. Làm sao làm? Làm như thế nào làm? Liền làm sao làm? Nói xong Lộ Kỳ hướng về phía cách đó không xa bọn thích khách lớn tiếng hô, hết tốc lực phá hủy Bổng Quốc. Tiếp lấy liên tục chiến đấu ở các chiến trường Ngụy Quốc. Chúng thích khách lớn tiếng hô. Tiếp lấy trong tay bọn họ tốc độ trở nên nhanh hơn. Bên kia, trong cung điện. Lúc này Dì Thập Tam còn có Thiếu Vân, Nạ Tạ Xạ đám người tất cả đợi ở đó. Các nàng trên mặt hiện đầy gấp cùng lo lắng. Mặc dù các nàng biết cái này địa cầu hoặc là cái này vũ trụ không có người có thể thương tổn đến Thiếu Thu, nhưng là trong lòng các nàng vẫn là hết sức lo lắng. Đặc biệt là Thiếu Vân cùng Dì Thập Tam hai người nghĩ đến trước Thiếu Thu nắm kia nung đỏ đao xuyên vào bụng cái kia tình cảnh, hiện tại trong lòng hai người vẫn là đau đớn vạn phần. Lúc này trong không khí truyền tới một trận kỳ quái ba động. Một giây kế tiếp Thiếu Thu thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lúc này hắn kia quần áo màu trắng đã biến thành màu đỏ, cùng áo choàng nhan sắc giống nhau như lúc. Anh Tuấn trên mặt cũng tràn đầy máu tươi. Thấy Thiếu Thu xuất hiện, tứ nữ vội vàng kêu lên. Sau đó các nàng bay thẳng đến Thiếu Thu chạy tới. Khoảng cách Thiếu Thu gần nhất Nạ Tạ Xạ đưa tay muốn ôm ở Thiếu Thu, bất quá bị Thiếu Thu lắc người một cái né tránh. Chờ ta một phút. Nói xong Thiếu Thu thân ảnh biến mất. Tứ nữ nhìn Thiếu Thu dáng vẻ, tất cả đứng ở nơi đó, tâm lý đã là thương tiếc lại là buồn cười. Đều cái này cái thời điểm, còn tại tử trên người mình huyết dịch. 10 phút sau, Thiếu Thu trên người huyết dịch biến mất. Hắn người mặc quần áo sạch đi tới. Lúc này tứ nữ nhìn đi tới Thiếu Thu. Các nàng bốn người quan sát tỉ mỉ Thiếu Thu một phen, không có phát hiện bất kỳ vết thương sau rối rít thở phào. Thiếu Thu đứng ở nơi đó, hai cánh tay hắn triển khai, sau đó nhìn chúng nữ. Đối với Thiếu Thu động tác, mặc dù chúng nữ biết hắn có ý gì, nhưng là vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn hắn. Nhất thời Thiếu Thu có chút xấu hổ. Kịch bản có chút không đúng a. Cái kia các ngươi không cho ta ôm một cái sao? Thiếu Thu nhìn tứ nữ mở miệng nói, hồi phục hắn là bốn câu ngạo kiểu tiếng hử. Chương 367, cái kế tiếp Uy Quốc canh hai cầu toàn đặt. Nghe được tứ nữ kia ngạo kiểu thanh âm, Thiếu Thu đứng ở nơi đó yên lặng chốc lát, sau đó trên mặt nhiều một chút là tịch. Hắn xoay người hướng chuẩn bị rời đi. Thấy Thiếu Thu phản ứng, tứ nữ mặt liền biến sắc. Lúc này các nàng cũng không đoái hoài tới ngạo kiều hay không, rồi rít hướng Thiếu Thu chạy tới. Ôm Thiếu Thu. Phía trước nhất Dì Thập Tam nói, Thiếu Thu, ta sai, không nên tức giận có được hay không? Ân ân, chúng ta sai. Nạ Tạ Xạ gật đầu một cái. Bất quá sau đó nàng nhìn thấy Thiếu Thu trong mắt kia một bộ mưu kế được như ý nụ cười. Nguyên lai hắn mới vừa rồi là trang. Kỳ quái, thế nào đột nhiên tình thương thay đổi cao? Nạ Tạ Xạ thấy nơi này trong lòng nghĩ đến. Ừ, ta không hề tức giận. Thiếu Thu nhàn nhạt nói một tiếng. Thật sao? Thật không có tức giận. Xịp lúc này cũng hỏi. Ừ, không có. Nhìn Thiếu Thu rời đi. Chứ Nạ Tạ Xạ. Cái khác tam nữ ngẩn người tại đó nhìn rời đi Thiếu Thu. Các ngươi chờ ta ở đây. Ta đi xem một chút. Nạ Tạ Xạ hướng về phía tam nữ nói, sau đó vội vàng hướng Thiếu Thu rời đi phương hướng chạy đi. Rất nhanh nàng tại cung điện bên ngoài Huyền Nhai biên thượng thấy Thiếu Thu. Lúc này Thiếu Thu nhìn bên dưới vách núi thành phố, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đi tới Thiếu Thu trước mặt, Nạ Tạ Xạ trực tiếp ngồi xuống, sau đó dựa vào tại Thiếu Thu trong ngực. Hai người liền tĩnh ngồi yên ở đó không nói câu nào. Không biết qua bao lâu, Thiếu Thu mở miệng hỏi, có phải hay không rất nhiều trong sách mặt đều là gạt người? Ê, có ý gì? Trong ngực Nạ Tạ Xạ sững sờ, nàng ngẩng đầu lên. Kia quyến rũ ngũ quan tràn đầy không hiểu. Thiếu Thu lắc đầu một cái. Nhìn Thiếu Thu dáng vẻ, Nạ Tạ Xạ con mắt chuyển động một cái. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì? Phốc một tiếng bật cười. Phốc. Khanh khách. Một chiêu kia mới vừa rồi ngươi có phải hay không đọc sách học? Nghe được Nạ Tạ Xạ nói, Thiếu Thu trên mặt xuất hiện vẻ mặt bối rối. Hắn yên lặng không nói, coi như là ngầm thừa nhận Nạ Tạ Xạ nói. Kỳ thực kia sách không có gạt người. Ngươi một chiêu kia mới vừa rồi dùng rất tốt. Nạ Tạ Xạ khẽ cười nói. Thiếu Thu chân mày cau lại nghi hoặc nhìn Nạ Tạ Xạ. Lúc này Thiếu Thu biểu tình tại Nạ Tạ Xạ trong mắt rất là khả ái, có một loại ngốc manh cảm giác, rất khó tưởng tượng đến. Một cái người ở bên ngoài con mắt giết quốc máu lạnh người sẽ có như vậy ngốc manh một mặt. Hiện tại Dì Thập Tam trong lòng các nàng đều hối hận mới vừa mới đối với ngươi như vậy kia. Tác dụng. Thiếu Thu xác định nói. Đương nhiên, rất tác dụng. Bằng không ta cũng không gặp qua tới tìm ngươi. Nạ Tạ Xạ nghiêm túc một chút gật đầu. Thiếu Thu ân một tiếng, trong lòng nghĩ đến có thời gian đem quyển sách kia tại xem thật kỹ một lần. Được, chúng ta trở về đi thôi. Dì Thập Tam các nàng trong lòng bây giờ đã rất hối hận, mà còn Thiếu Vân tỷ hiện tại nàng có thai, tâm tình không thể ba động quá lớn, nếu không ảnh hưởng bà bảo. Nghe được Thiếu Thu háng giọng thanh âm, Nạ Tạ Xạ hôn một cái, sau đó đứng lên nói. Thiếu Thu gật đầu một cái, cũng đi theo tới. Sau đó hai người hướng cung điện đi tới. Sau một tiếng, đồng quốc cảnh bên trong, vô số thích khách đứng ở nơi đó, dưới chân bọn họ là tất cả đều là bổng người trong nước thi thể. Phía trước nhất mọt đổ còn có Lộ Kỳ hai người đứng ở nơi đó. Từ bọn họ giết chết đồng quốc cảnh bên trong một tên sau cùng đồng người trong nước bắt đầu, đồng quốc đã trở thành đi qua thức. Tại mục tiêu Uy quốc, không lưu người sống. Lộ Kỳ lớn tiếng hô. Theo Lộ Kỳ nói, chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt trăm cái to lớn truyền tống trận, tiếp lấy bọn thích khách trực tiếp nhảy vào cách mình gần nhất truyền tống trận chính giữa. Uy quốc, Đông Kinh, thủ tướng phủ. Uy quốc thủ tướng ngồi ở chỗ đó, hắn trên mặt lộ ra vui mừng. Một cái lược thi tiểu kế liền mượn Thiếu Thu cái tay diệt đồng quốc, cái kế tiếp chắc là A Tám quốc đi. Thủ tướng đại nhân, nhận được tin tức mới nhất, đồng quốc đã diệt quốc. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra, một tên ăn mặc quân trang nam tử đi tới cúi đầu nói, ừ rất tốt, hiện tại những huynh đệ kia sẽ các thành viên kia. Uy quốc thủ tướng gật đầu một cái, lãnh đạm cười nói, bọn họ bây giờ đang ở tụ tập lại, nhìn dáng dấp chuẩn bị hướng A Tam quốc tiến về phía trước. Quân người nói, ừ muốn không bao lâu A Tam quốc cũng sẽ bị diệt, nhưng là chúng ta đại đế quốc trước tiên phái binh lính đi qua, chiếm đoạt thổ địa, biết chưa? Lúc này bên ngoài truyền tới một tiếng vang cực lớn, kia tiếng vang cực lớn khiến Uy quốc thủ tướng thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, hắn chật vật ổn định thân thể, lớn tiếng hô, bát giác, cái kia là thanh âm gì? Chương 368, chém hắn đầu chó canh ba cầu tự đặt. Vâng, thanh âm hắn mới vừa nói xong, tiếp theo tới lại là hai tiếng nổ mạnh. Không được, lúc này cửa phòng trực tiếp bị đụng ra, chỉ thấy một tên ăn mặc câu phục nam tử liền lăn một vòng chạy vào, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, giống như là ngày tận thế một dạng. Không, hẳn so ngày tận thế còn có kinh khủng, bởi vì chỉ có bọn họ và đồng quốc bị diệt, những quốc gia khác bình yên vô sự. Bát giác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủ tướng sụ mặt, căm phẫn nhìn đàn ông kia hét, tiếp lấy tay hắn gắng sức quất vào trên mặt người kia. Đùng, lẹ 47, đùng, đùng, trong căn phòng truyền tới thanh thúy thanh âm, giống như là nào đó loại chuyển động một dạng. Hắc, hắc, nam tử bị rút liên tục hắc gọi, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn đàn ông kia khuôn mặt lấy mắt thường tốc độ cao thành đầu heo, Uy quốc thủ tướng dừng động tắt lại, lạnh lùng hỏi, thu, gầy hướng đánh người, cụ mạ địch trở lại. Nam tử miệng đã hoàn toàn lọt gió, đọc nhấn rõ từng chữ rất không rõ, bất quá mặc dù không rõ, nhưng là kia Uy quốc thủ tướng nghe vẫn là hiểu được. Hắn không có trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cặp mắt vô thần nhìn về phía trước, hắn không có hoài nghi chính mình nghe lầm. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Hắn ngồi ở chỗ đó, mất hồn lẩm bẩm. Uy quốc trên đường phố, vô số Uy quốc người nện bước tiểu chân ngắn ở đó điên cuồng chạy trốn chuyện này, giống như là tiểu cốt một dạng. Tại một phút trước, có người còn ngồi ở chỗ đó cùng nhau ăn cơm, một vừa trò chuyện đồng quốc làm chuyện điên rồ, nhưng là bây giờ bọn họ vậy mà bước vào đồng quốc vết xe đổ. A mẫu thân, cứu ta, cứu ta, ta có vô số tài sản, tất cả cho ngươi, không nên giết ta, đây là ta lão bà, rất đẹp, tặng cho ngươi, còn có ta nữ nhi, không có lái qua, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vô số người quỳ ở nơi đó khóc lớn tiếng kêu khẩn cầu lấy, nhưng là nên đón bọn họ chính là từng thanh sắc bén hịt đèn bờ lạ. Không, ta rất đẹp, ta là toàn cầu nổi danh nhất nữ diễn viên, ngươi biết tên ta, van cầu ngươi bỏ qua ta, ta có thể làm ngươi ít cái bô. Một tên tướng mạo mỹ lệ nữ tử quỳ ở nơi đó kêu khóc nói, nha, thật xin lỗi, ngươi mặc lấy quần áo ta còn thực sự không nhận ra. Trước mặt bạch y thích khách sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, ta đây, hiện tại liền cởi cho ngươi nhìn. Như vậy ngươi, cô gái kia vội vàng liền muốn cởi quần áo, bất quá tay nàng mới vừa đặt ở kia nút cài phía trên, một giây kế tiếp liền té xuống đất không nhúc nhích, thu hồi hịt đèn bờ lạ. Bạch y thích khách ghét bỏ xem cỗ thi thể kia, mẹ, thật sự cho rằng ta không nhận biết ta tiểu thương nha, ngươi mỗi bộ ta đều xem. Nói hắn xoay người liền muốn rời đi, bất quá vừa mới chuẩn bị bước ra chân, liền thấy trước mặt hắn vài tên nữ tính thích khách đứng ở nơi đó, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Ê, ta mới vừa nói sai, kỳ thực ta chưa bao giờ xem cái vật kia. Thật. Bạch y thích khách mặt già đỏ lên, vội vàng giải thích. Bất quá nên đón hắn là kia vài đôi hạnh nhân mắt bạch nhãn, nhìn mấy vị nữ thích khách dáng vẻ, kia bạch y thích khách mặt đầy bực bội, cuối cùng mắt nhìn hướng xa xa những kia còn đang điên cuồng chạy trốn uy quốc người, giơ lên hai cánh tay hịt đèn bờ lạ bắn ra, cả người vọt thẳng đi qua. Không tới một cách giờ, 500 vê đút huynh đệ hội thành viên đã đem Đông Kinh còn có chúng quanh mấy thành phố tất cả giết sạch. Giờ phút này bọn họ chính lấy Đông Kinh làm trung tâm hướng bốn phía chu diệt. Một tên thích khách xách một tên vóc người thấp bé nam tử đi tới. Ừ ô bắt. Lô Kỳ gật đầu một cái, nhìn thích khách trong tay người sau sửng sốt một chút. Ừ Lô Kỳ tiên sinh, hắn chuẩn bị trốn không chạy lại bị chúng ta bắt. Thích khách nói. Nha. Giết đi. Lô Kỳ đi tới người kia trước mặt, liếc mắt nhìn sau đó vung tay nói. Không, ta là Uy quốc thủ tướng, quốc gia chúng ta cũng không có tham dự chuyện này. Các ngươi tại sao phải làm như thế? Uy quốc thủ tướng dãy rủa cái này năm. Bốn nói. Nghe được Uy quốc thủ tướng nói, Lô Kỳ liếc hắn một cái, biết sau đó xoay người rời đi. Các ngươi là ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Uy quốc thủ tướng ở đó lớn tiếng mắng, sau đó hắn cảm thấy một cái tay bắt tóc mình, cả người bị nâng lên. Một giây kế tiếp bạch quang chợt lóe, xoát, vành, thi thể không đầu ngã xuống. Đầu hắn còn tại đằng kia thích khách trong tay. Xem lấy trong tay đầu. Thích khách đưa ra chân. Bất quá nghĩ đến cái gì? Thu hồi chân. Trực tiếp mặt đầy ghét bỏ vứt trên đất. Chương 369, đưa cho Hoa Hạ canh tư cầu tự đặt. Bên kia, Hí Mạ lại ạt mạch cung điện. Lúc này Thiếu Thu ngồi ở chỗ đó. Xịp đứng ở nơi đó. Nàng cầm trong tay bồ đào. Sau đó đặt ở Thiếu Thu trong miệng. Ăn bồ đào Thiếu Thu hài lòng gật đầu một cái. Như vậy lực đạo có thể không? Thiếu Thu sau lưng, Di Thập Tam đứng ở nơi đó. Nàng hai tay đặt ở Thiếu Thu trên vai. Thư giản ấn lại Thiếu Thu bắp thịt. Hỏi nhỏ. Ừ có thể. Thiếu Thu lần hai gật đầu một cái. Thiếu Thu. Như vậy lực đạo có thể không? Phía dưới. Nạ Tạ Sa ngồi xổm ở đó. Hai tay nện Thiếu Thu bắp chân. Ngẩng đầu lên mặt đầy nụ cười hỏi. Ừ không sai. Cách đó không xa một cái khác trên ghế. Thiếu Vân ngồi ở chỗ đó. Nàng nhìn đại gia giống nhau Thiếu Thu. Trên mặt mỉm cười. Nửa giờ sau. À tốt. Có thể. Thiếu Thu 12 hướng về phía chúng nữ nói. Ngươi không tức giận sao? Nghe được Thiếu Thu nói, Di Thập Tam khẩn trương nhìn Thiếu Thu hỏi. Không tức giận. Thấy Thiếu Thu gật đầu. Di Thập Tam cùng Xịp hai người đưa khẩu khí. Mà ngồi xổm ở đó Nạ Tạ Xạ mịt mở xem Thiếu Thu lên mắt. Lộ ra hai người đều hiểu ánh mắt. Cách đó không xa ngồi ở chỗ đó Thiếu Vân nhìn thấy như vậy một màn. Trong nội tâm nàng có chút hiểu được. Nguyên bản một mực mỉm cười. Nhất thời không nhịn được bật cười. Phúc. Khanh khách. Nghe được tiếng cười. Mấy người quay đầu nhìn Thiếu Vân. Người cười cái gì? Di Thập Tam mở miệng nghi hoặc hỏi. Khanh khách. Không việc gì. Khanh khách. Chính là buồn cười thoáng cái. Thiếu Vân lắc đầu một cái. Cái này trong tứ nữ. Nếu như nói thông minh nhất là thuộc về Nạ Tạ Xạ cùng Thiếu Vân hai người. Một cái một mực nhận lấy chính quy huấn luyện. Thâm niên đặc công. Tâm lý học. Hành vi học chờ một chút tất cả biết. Mà khác một cái khả năng là trời sinh. Nhí nha nhí nhảnh. Lúc nào một chút liền rõ ràng. Không giải thích được. Nhìn còn đang bật cười Thiếu Vân, Di Thập Tam nói một câu sau, liền tiếp tục đi tới Thiếu Thu bên người. Thiếu Thu ngươi có đói bụng hay không a? Ta đi cấp ngươi làm chút ăn. Sau 5 tiếng, lúc này sắc trời đã dần dần biến thành đen. Tại Uy Quốc một thành phố, nguyên bản nó ngày hôm qua cái thời điểm vẫn là đèn đuốc sáng chói, nhưng là lúc này những kia ánh đèn toàn bộ biến mất. Đen nhánh thành phố thỉnh thoảng phát ra một tiếng hai tiếng kêu thảm thiết. Từng cái ăn mặc quần áo màu trắng bọn thích khách ở đó tới tới lui lui đi lại. Trên đường phố tất cả đều là thi thể. Cách đó không xa một vùng phế tích phía trên. Lúc này Mọt Đồ cùng Lộ Kỳ hai người đứng ở nơi đó. Dưới chân bọn họ, trên phế tích là vô số Uy Quốc thi thể binh lính. Ngay tại một giờ trước, huynh đệ hội thành viên cùng Uy Quốc binh lính tiến hành một trận chiến đấu. Chiến đấu đúng như dự đoán, thiên về một bên chiến đấu. Đối với huynh đệ hội mà nói giết chết những người bình thường này binh lính, hoàn toàn giống như là cắt hạt lúa một dạng, hoàn toàn không có một chút kỹ thuật hàm lượng, nhiều lắm là chính là tay mệt mỏi một chút. Còn có mấy cái thành phố? Lộ Kỳ mở miệng hỏi. Còn có cái cuối cùng đi, chờ chút cái thành phố này ta lưu lại mấy người dọn dẹp là được. Còn lại người ngươi mang đi A Tam Quốc bên kia đi. Chúng ta nhanh lên một chút. Mật Đồ ngẫm lại nói. Ừ có thể. Lô Kỳ suy nghĩ chốc lát sau đó gật đầu một cái. 10 phút sau, Lô Kỳ mang theo hơn 400 vạn thành viên rời đi. Mà còn lại mấy trăm ngàn thành viên là tiếp tục lưu lại Uy Quốc. Lại qua một giờ. Uy Quốc biên giới một tên sau cùng Uy Quốc quốc dân tử vong. Uy Quốc chính thức trở thành lịch sử. Nhìn một vùng phế tích thành phố. Mật Đồ đứng ở nơi đó. Con mắt chuyển động. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì? Hướng về phía bên cạnh một tên thích khách lên tiếng nói, mang theo những người khác hiện tại đi A Tam Quốc. Ta về trước cung điện một chuyến. Là, Mật Đồ tiên sinh. Thích khách gật đầu xoay người rời đi. 10 phút sau, Mật Đồ đi tới huynh đệ hội trụ sở chính 163 cung điện. Nhìn ngồi ở chỗ đó Thiếu Thu, Mật Đồ trực tiếp đi tới. Ừ như thế nào đây? Thiếu Thu ân một tiếng sau đó hỏi. Hiện tại Uy Quốc đã toàn diệt, chúng ta đang chuẩn bị đi A Tam Quốc. Đối với chúng ta bây giờ Uy Quốc còn có Đồng Quốc hai cái thổ địa, ta có một ít ý tưởng. Ồ, ý tưởng gì? Vùng đất kia, chúng ta nhóm hiện tại cũng chưa dùng tới. Ta đề nghị có thể đưa cho Hoa Hạ. Mật Đồ lời nói xong, Thiếu Thu chân mày cau lại. Hắn gật gật đầu nói, cái này có thể. Chờ chút ngươi liền an bài một chút. Đem Đồng Quốc còn có Uy Quốc. Còn có chờ chút đánh xuống A Tam Quốc toàn bộ tất cả đưa cho Hoa Hạ. Ba cái đều cho Hoa Hạ sao? Mật Đồ sửng sốt một chút. Hắn vốn là muốn nói đem cái này ba cái địa phương đưa cho ba quốc gia. Nhưng không nghĩ đến Thiếu Thu lại đem ba cái địa phương đưa cho một cái quốc gia. Đương nhiên. Chương 370, Hoa Hạ tiến vào Uy Quốc canh năm cầu tự đặt. Ê! Tốt đi, Thiếu Thu tiên sinh. Ta đây hiện tại cũng là người ta liên lạc Hoa Hạ bên kia. Sau một tiếng. Hoa Hạ Đông Bắc chiến khu nhận được thông báo, tất cả mọi người đi Uy Quốc. Chờ đến mệnh lệnh Đông Bắc chiến khu tư lệnh viên bắt đầu đối phía dưới bộ đội phát ra mệnh lệnh. Rạng sáng 30 phút, từng chiếc chiến hạm từ Đông Bắc quân sự bến tàu lái ra, hướng Uy Quốc phương hướng chạy. Tích xuống, tích tích, từng tiếng tích tích vang. Nào đó trong trụ sở, một tên quân trang nam tử nhìn trên màn ảnh hình ảnh, ánh mắt hắn trong tràn đầy khiếp sợ. Nhanh, nhanh thông báo tướng quân, Hoa Hạ đã phái người đi Uy Quốc. Kia phía sau nam tử một người đàn ông sau khi nghe vội vàng hướng xa xa chạy đi. Mấy phút sau, vài tên quân trang nam tử vội vàng đi tới. Trong này ở chính giữa là một tên ăn mặc tướng quân phục lâu năm trưởng giả. Bọn họ đi tới kia phía trước màn ảnh, hướng kia màn ảnh nhìn. Lúc nào sự tình? Cao tuổi tướng quân cau mày hỏi. Ngay tại 5 phút trước tướng quân. Một mực đợi ở trước màn hình tên lính kia nói. Kỳ thực lần này Thiếu Thu diệt Đồng Quốc cùng Uy Quốc sự tình. Mấy cái phát triển nhất quốc gia một mực ở chặt chẽ chú ý, bởi vì bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là quốc diệt sau đó. Kia thổ địa làm sao bây giờ? bọn họ đã sớm trên đỉnh kia thổ địa. Chỉ là bởi vì huynh đệ hội còn có thiếu thu duyên cơ không dám nhúng tay. Nhưng không nghĩ đến Hoa Hạ vậy mà tại huynh đệ hội chân trước mới vừa lúc đi, bọn họ liền phái người tới. Chẳng lẽ không lo lắng huynh đệ hội quay đầu hướng trả bọn họ sao? Tướng quân chúng ta làm sao bây giờ? Tướng quân sau lưng một tên đại tá lúc này mở miệng hỏi. Tạm thời trước quan sát nhìn một chút. Tướng quân trầm tư chốc lát, sau đó mở miệng nói: "Tốt, tướng quân." "Đúng. Huynh đệ hội người rời đi Uy Quốc, bọn họ bây giờ đang ở kia." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tướng quân kia mở miệng hỏi: "Ê, bởi vì bọn họ là lợi dụng một loại truyền tống trang bị đồ vật rời đi. Chúng ta căn bản tra không tìm được bọn họ hiện tại vị trí địa phương. Ừ, mau sớm tra rõ huynh đệ hội động tĩnh. Còn có ngàn vạn lần không nên trêu chọc huynh đệ hội, chỉ cần có bất kỳ liên quan tới huynh đệ hội sự tình nhất định phải cho ta biết." Tướng quân nói xong xoay người rời đi. Ngay tại hắn khi đi tới cửa sau khi, cách đó không xa một tên sĩ quan đội vàng chạy tới. "Tướng quân, chúng ta phát hiện tại A Tam quốc phát hiện huynh đệ hội thành viên. Bọn họ hiện tại chính tại đối tạp nôm mà thành phố tiến hành công kích." Nghe được sĩ quan kia nói, tướng quân đứng ở nơi đó sau đó gật đầu một cái. Đối với tin tức này kỳ thực hắn đã sớm dự liệu được. Dù sao lúc ấy ngày đó báo cáo phía sau còn có A Tam quốc kia đặc biệt xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn. Liên từ một điểm này cũng đã nói. Chuyện này, A Tam quốc cũng tham dự trong đó. Biết, tiếp tục mật thiết quan tâm chuyện này. Bất quá chủ yếu vẫn là phải chú ý Hoa Hạ bên kia còn khác biệt bị quốc gia độc tính. Nói xong tướng quân bước rời đi. Sau 2 giờ, rạng sáng 2 giờ 35 phút, Hoa Hạ binh lính tiến vào đã từng Uy quốc biên giới. Ăn mặc nhiều màu sắc y phục, trong tay bọn họ cầm súng, nhìn bốn phía, gây mũi mùi máu tanh đập vào mặt. Nhóm đầu tiên bước vào cái này trong cơ bản trên đều là đã tham gia một chút hành động bí mật binh lính. Chiến trường bọn họ đều đi qua, mỗi người không phải chưa từng giết người, thi thể cũng gặp qua rất nhiều, nhưng là giống trước mắt một màn vẫn để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ trong tầm mắt có thể thấy tất cả đều là thi thể. Những thi thể này đầu cùng thân thể tất cả chia lịa, nam nữ già trẻ đều có. Chuyện này quá tàn nhẫn đi. Một tên lính không nhịn được nói một câu. Hắn vừa mới dứt lời, một cái tay liền xuất hiện ở hắn sau đầu. Sau đó dụng lực đi xuống đánh một cái. Ai yêu? Người binh lính kia thương hô một tiếng, quay đầu liền thấy chính mình liên trưởng chính căm tức nhìn chính mình. Ê! Liên trưởng! Binh lính lên tiếng la lên. Tàn nhẫn! Ngươi biết cái gì? Năm đó Uy quốc người xâm lấn quốc gia chúng ta thời điểm. Đó mới gọi tàn nhẫn. Ngươi biết ta bây giờ thấy trước mắt một màn là cái gì không? Hưng phấn! Đại thù đến báo! Người đại đội trưởng kia nói xong cười lên ha hả. Nghe được liên trưởng nói, người binh lính kia gật đầu một cái. Kỳ thực mới vừa rồi nói. Chỉ là hắn thời, đến vẫn tốt, miệng mà ra mà thôi. Không có trải qua suy nghĩ. Được. Đều đừng xem. Đem những thi thể này tất cả dọn dẹp sạch sẽ. Từ hôm nay trở đi. Ta nghĩ Uy quốc sau đó tiểu kêu là Uy giảm bớt. Liên trưởng cười ha ha. Sau đó hắn bay thẳng đến đi về phía trước đi. Phía sau hắn binh lính theo ở phía sau. Mới vừa đi mấy bước sau. Bọn họ dừng bước lại. Bởi vì ở tại bọn hắn cách đó không xa. Một tên mặc áo trắng thích khách phục nam tử ngồi ở đó thi thể lên tới. Mắt nhìn bọn họ. Ngay cả. Liên trưởng. Nhân viên truyền tin đi tới liên trưởng trước mặt. Có chút khẩn trương nói. Sợ cái gì? Liên trưởng rõ ràng kia nhân viên truyền tin liếc mắt. Sau đó hướng thích khách kia đi tới. Chương 371, huynh đệ ngươi có thể tính tới 6 cảng cầu tự đặt. Lúc này thích khách lúc này cũng đứng lên. Đón đi tới ngay cả cười dài. Hắc hắc. Vị này binh ca. Các ngươi xem như tới. Mặc dù nói là không khẩn trương. Nhưng là liên trưởng trong lòng vẫn là ít nhiều có chút khẩn trương. Hắn xem lên trước mặt thích khách tươi cười. Còn có kia tựa như còn nói. Nhất thời ngẩn người tại đó. Binh ca. Người không sao chứ? Thích khách đưa tay ra tại liên trưởng trước mặt lắc lư nói. A không việc gì. Ta gọi là Vương Cường. Huynh đệ ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Kịp phản ứng liên trưởng đội vàng nói. Nha. Vậy ta gọi ngươi Vương ca. Các ngươi tới bao nhiêu người a? Thích khách gật đầu một cái sau đó hỏi. Chúng ta là tiên khiển bộ đội. Người số không nhiều. Đại bộ đội bây giờ đang ở phía sau kia. Dự trù còn muốn một giờ mới có thể đến đạt. Vương Cường ngẫm lại nói 930 nói. Nha. Vậy là được. Thiếu thu tiên sinh khiến ta tại bực này các ngươi. Còn có ngươi thông báo một tiếng trưởng quan các ngươi. Khiến hắn nhiều mang ít người tới. Sau đó chờ chút ta một bộ phận đi A Tam quốc. Còn có đồng quốc chỗ đó các ngươi cũng mau điểm phái người tới. Thích khách nói một hơi liền đứng ở nơi đó nhìn có chút mộng bức Vương Cường. Ê! Chờ một chút. Người huynh đệ kia, chuyện này ta cần đuổi theo cấp hồi báo một chút. Ừ, không việc gì, bất quá Vương ca. Ngươi nhanh lên một chút, ta chờ chút ta còn muốn đi A Tam quốc kia. Đi quá muốn nói. Những người đó đều bị giết sạch. Thích khách gật gật đầu nói. Ê! Tốt, chờ một chút. Vương Cường gật đầu một cái, sau đó hắn vội vàng xoay người rời đi. Rất nhanh hắn trở lại bên trong bộ đội. Nhìn liên trưởng trở lại. Đứng ở nơi đó binh lính vội vàng hơi đi tới. Một năm miệng mười hỏi liên trưởng. Như thế nào đây? Liên trưởng các ngươi trò chuyện tiếp cái gì? Hắn không có làm khó ngươi chứ? Không việc gì. Nhân viên truyền tin. Cho ta liên lạc với cấp. Vương Cường lắc đầu một cái. Hướng về phía bên cạnh nhân viên truyền tin nói. 10 phút sau. Vương Cường lần hai trở lại thích khách bên người. Hắn cười nói, người huynh đệ kia. Ta đã theo ta lên cấp báo cáo. Bọn họ hiện tại chính đang toàn lực tiến tới. Dự trù thời gian cũng muốn chừng 10 phút đồng hồ. Nghe được Vương Cường nói, thích khách yên lặng chốc lát sau đó gật gật đầu nói, được. Chờ các ngươi đến sau đó. Trực tiếp đi vào là được. Đi vào. Vào. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền thấy trước mặt thích khách trực tiếp đưa hai tay ra. Sau đó ở giữa không trung hoa kỳ quái đường vân. Ngay sau đó một cái cổng truyền tống xuất hiện ở nơi đó. Mặc dù trước thông qua vệ tinh thấy qua cái này cổng truyền tống, nhưng là khi kia cổng truyền tống liền ở trước mặt hắn thời điểm, hắn trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Chuyện này chính là cổng truyền tống à? Vương Cường mở miệng hỏi. Ừ, đây là núi liền đồng quốc vở cờ cơ ép truyền tống trận, chờ chút các ngươi trực tiếp nhảy đi vào là được rồi. Bên kia ta sẽ nhượng cho người tại thành lập một cái đi thông A Tam Quốc truyền thống trận, đến lúc đó các ngươi cũng thuận lợi. Còn có vấn đề gì không? Vương Cường sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Ừ, vậy được, ta liền đi trước. Nói xong chỉ thấy thích khách chỉ thấy nhảy vào truyền thống trận. Chờ thích khách nhảy vào truyền thống trận sau, Vương Cường thân sau những binh lính kia cũng vây lại. Bọn họ vây quanh truyền thống trận này, mặt đầy kinh ngạc nhìn, trong miệng phát ra tiếng thán phục. Đây chính là truyền thống trận a? Một tên lính kinh ngạc nói. Ai, ngươi xem còn có thể thấy đồ bên trong. Liên trưởng, có phải hay không chúng ta trực tiếp nhảy đi vào là được? Vương Cường thân bên một tên lính mở miệng hỏi. Ừ, mới vừa rồi vậy huynh đệ nói chúng ta trực tiếp nhảy đi vào là được. Vương Cường gật gật đầu nói. Cái kia, liên trưởng muốn không ta hiện tại đi vào thử một chút? Lại một tên lính lấy dũng khí nói. Tính, chờ chút đại bộ đội đến sau đó mới nói đi. Hiện tại đem chung quanh thi thể cái gì tất cả dọn dẹp sạch sẽ, dọn ra một chỗ đi xuống. Chờ chút đại bộ đội đi tới sau đó, có thể có địa phương chú đóng. Vương Cường trên mặt lộ ra quân quýt biểu tình. Sau đó hắn lắc đầu một cái nói. Sở hữu binh lính gật đầu. Từ chi bộ đội này bước vào uy quốc thổ địa bắt đầu, toàn cầu ánh mắt tất cả chuyển tới nơi này. Bọn họ đang chăm chú Thiếu Thu phản ứng. Khi bọn hắn biết huynh đệ hội không có bất kỳ phản ứng thời điểm, tất cả trở nên kinh ngạc và kinh hỉ. Nhanh, hiện tại cho ta lập tức phái ra một đội quân đi qua, chiếm đoạt vị trí tốt nhất. Đức Quốc, lúc này thủ tướng lớn tiếng hướng về phía dưới thủ hạ nói, hiện tại cho liền phái người tới. Ấn Độ chỗ đó mặc dù nhỏ khó, nhưng là chỗ đó dưới đất có phong phú dầu mỏ. Nước Pháp, ta bất kể dùng phương pháp gì, cho ta khiến The Adventure đi qua. Ta muốn Đồng Quốc lấy Nam sở hữu địa phương. Mỹ Quốc, chương 372, đưa trang bị 7 cảng cầu tự đặt. Đối với các nước hành động, kỳ thực Thiếu Thu đã sớm ngờ tới. Mặc dù hắn tình thương còn chờ với đề cao, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là khác với người thường. A Tam Quốc, quốc gia này tại một giờ trước đã diệt vong. Tại A Tam Quốc tại biên giới không, lúc này mấy trăm giá phi cơ chuyển vận chính từ đằng xa bay tới. Kia trên phi cơ rõ ràng nước Pháp quốc kỳ khắc ở trên thân máy. Thoạt nhìn một mực biết, số 1, chúng ta đã đạt đến mục đích. Thu được, chuẩn bị hạ xuống. Thu được, đang tiến hành hạ xuống. Hoàn tất. Từng tiếng mệnh lệnh từ kia trên phi cơ truyền đạt. Phía trước nhất một chiếc phi cơ chuyển vận bắt đầu hạ thấp độ cao. Dưới bụng phi cơ lốc cốc vươn ra. Mấy giây sau, máy bay thành công hạ xuống, mà hắn phía sau máy bay cũng bắt đầu một hạ xuống. Cửa máy bay mở ra, thành đoàn binh lính từ bên trong đi ra. Sau đó kịp súng, phòng bị nhìn một phía. Lại mấy phút nữa, chỉ thấy một đám sĩ quan từ trên phi cơ đi ra. Tại những sĩ quan kia trung gian là một tên tuổi tác khá lớn thượng tướng. Đạp xuống mặt đất, kia thượng tướng hít sâu một cái. Loại mùi này tại rất nhiều năm trước thời điểm hắn cảm thụ qua. Mùi máu tanh rất dày. Mảnh đất này sau này sẽ là chúng ta. Thượng tướng cười ha ha nói. Trung quanh sĩ quan nghe được thượng tướng nói, cũng đều rối rít cười lớn. Tiếng cười tại nơi này chống trải khu vực truyền ra. Bá, bá, đứng lại, dừng bước lại. Lúc này cách đó không xa truyền tới xào xạc tiếng bước chân, đồng thời còn có binh lính tiếng cảnh cáo. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người dừng lại tiếng cười, bọn họ quay đầu hướng thanh âm phương hướng nhìn. Sau đó trên mặt bọn họ lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chỉ thấy tại nơi xa xa, một tên bạch y thích khách đi tới, hắn bước chân rất chậm chạp, thoạt nhìn giống như là đang tản bộ một dạng. Đối với người binh lính kia tiếng cảnh cáo còn có kia đối với mình họng súng, chẳng quan tâm, tiếp tục hướng của bọn hắn đi tới, nhanh bỏ súng xuống. Ở chính giữa tên kia thượng tướng vội vàng mắng, đối với cái này người xuyên trang phục, hắn chính là nhớ rõ rõ ràng ràng, y phục này trang điểm chính là huynh đệ hội thành viên. Lúc này thượng tướng mặt đầy mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn tràn đầy khủng hoảng, sợ hai mới vừa rồi động tác khiến trước mặt vị huynh đệ kia sẽ thành viên căm phẫn. Nếu như huynh đệ hội căm phẫn nói, vậy bọn họ quốc gia rất có thể sẽ trở thành cái kế tiếp vi quốc. Ngươi tốt, vị tiên sinh này. Thượng tướng vội vàng hướng thích khách kia đi tới, sau đó tôn kính nói, ừ, Thiếu Thu tiên sinh để cho chúng ta tới thông báo các ngươi, cho các ngươi 10 phút thời gian rời đi bây giờ chỗ này, nếu không chờ chút xảy ra chuyện gì nói, tự gánh lấy hậu quả. Thích khách từ tốn nói. Nghe được thích khách nói, thượng tướng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, vị tiên sinh này, hỏi chúng ta là làm cái gì không đúng địa phương sao? Nếu như trêu chọc đến Thiếu Thu tiên sinh, chúng ta cho hắn dập đầu bồi tội. Ngươi xem chúng ta bây giờ mới vừa tới đây, mà còn quốc gia này đã toàn bộ chết xong, mà còn tất cả đều là thi thể. Muốn không chúng ta vẫn là ở lại chỗ này giúp đỡ dọn dẹp một chút đi. Không thể. Các ngươi bây giờ còn có 9 phút thời gian. Thời gian đến một cái tự gánh lấy hậu quả. Thích khách lắc đầu một cái, sau đó liền đứng ở nơi đó xem của bọn hắn. Cầu hoa tươi. Tại thích khách nhìn kỹ, kia thượng tướng trên mặt lộ ra dãy rủa biểu tình, sau đó cắn răng xoay người rời đi. Đi. Tất cả mọi người lập tức lên phi cơ. Tướng quân, 10 phút thời gian. Nhiều như vậy máy bay muốn toàn bộ đi lên căn bản không khả năng a. Một tên sĩ quan vội vàng nói. Nghe được sĩ quan nói, trên đem thân thể vừa dừng lại. Sau đó hắn cắn răng nói, không có thể mở đi toàn bộ đều để ở chỗ này. Người rời đi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp lên phi cơ. Không. 10 phút sau, 10 khung máy bay bay cách mặt đất. Tại chỗ còn để lại mấy chục khung máy bay. Nhìn cái này mấy chục khung máy bay, thích khách trên mặt tươi cười. sau đó mở ra cổng truyền tống nhảy vào đi. Tương tự với như vậy sự tình, tại Uy quốc, Đồng quốc còn có A Tam quốc cùng rất nhiều nơi đều đã xảy ra, nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ tất cả ảo não rời đi, hơn nữa còn lưu lại rất nhiều thứ. Mà lúc này, từng tên một ăn mặc đồ giản dị hoa hạ binh lính thông qua huynh đệ hội truyền tống trận đi tới những cái kia trang bị trước mặt. Những thứ này đều là những quốc gia khác khi đi tới sau khi lưu lại. Chúng ta Thiếu Thu tiên sinh nói đều tặng cho các ngươi. Thích khách mở miệng giải thích. Nghe được thích khách nói, những hoa hạ đó binh lính tất cả sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng nói cần đuổi theo cấp thông báo một tiếng. Sau 5 phút, bọn họ lái những này nước ngoài trang bị hướng hoa hạ bay đi. Kỳ thực hoa hạ chiến đấu cơ cũng không so nước khác nhà kém. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ nghiên cứu nước khác nhà chiến đấu cơ. Chương 373, tại thành lập một tổ chức. Một canh cầu tự đặt. Một tuần lễ sau. Thì mạ lại hạt mạch huynh đệ hội trụ sở chính. Lúc này thành phố trên quảng trường. Mấy chục ngàn danh bạch đi thích khách đứng ở nơi đó. Ở tại bọn hắn ngay phía trước đứng là bọn hắn trong nội tâm trong nhất kính ngưỡng người. Đứng ở phía trước nhất. Thiếu Thu nhìn phía dưới bọn thích khách. Tại trung quanh hắn còn có vô số mini trang bị trên không trung nổi lơ lửng. Những thứ này tương tự với máy quay phim. Có thể đem Thiếu Thu dáng vẻ còn có thanh âm truyền đến địa phương khác. Bởi vì làm, huynh đệ sẽ thành viên quả thực quá nhiều. Cho nên rất nhiều người chỉ có thể thông qua cái này thưởng thức. Không có gì là thật. Chứ đi đều có thể. Thiếu Thu thấp giọng nói 1577 câu. Sau đó hướng về phía dưới huynh đệ hội thành viên mở miệng nói, huynh đệ chúng ta sẽ quy tắc là cái gì? Nghe được là Thiếu Thu nói. Phía dưới tất cả mọi người lớn tiếng hô. Không lạm sát kẻ vô tội. Che giấu mình thân phận. Không liên lụy huynh đệ hội. Được. Rất tốt. Xem ra tất cả mọi người nhớ rất rõ ràng. Thiếu Thu gật đầu một cái. Cười nhạt nhìn phía dưới thích khách. Mà những thích khách đó thấy Thiếu Thu nụ cười sau. Rồi rít túi đầu xuống. Bởi vì bọn họ cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Hoặc giả nói là ngột ngạt bầu không khí. Ha ha. Túi đầu xuống làm gì? Nhìn túi đầu xuống bọn thích khách. Thiếu Thu cười ha ha, mở miệng hỏi. Bất quá vẫn như cũ không có một người nói chuyện. Bầu không khí rất là an tĩnh. Trên bầu trời kia vô số chỉ quanh quần diều hâu cũng đều ngưng tiếng kêu. Giống là không dám đánh phá phần này an tĩnh một dạng. Trước đó, ta đã rời khỏi huynh đệ hội. Ta làm hết thảy đều cùng huynh đệ hội không có bất cứ quan hệ nào. Liên thì không được dính dáng huynh đệ hội. Không muốn làm trái với huynh đệ hội quy tắc. Nhưng là các ngươi kia. Thiếu Thu thanh âm dần dần đề cao. Hắn chỉ phía dưới thích khách lớn tiếng hô. Đột nhiên dương cao thanh âm khiến phía dưới bọn thích khách đánh giật mình một cái. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó thấy phía trên Thiếu Thu. Lúc này Thiếu Thu mặt tâm trầm. Thất vọng xem của bọn hắn. Kia thất vọng ánh mắt để cho bọn họ tâm tính thiện lương như bị đâm thương một dạng. Bành. Lúc này một tên thích khách đầu gối cong. Sau đó trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Ánh mắt hắn đỏ bừng. Nhìn ngay phía trước Thiếu Thu. Sau đó dập đầu hô lớn, Thiếu Thu tiên sinh. Ta không hối hận. Nhìn người đàn ông này động tác. Thiếu Thu tay khẽ run thoáng cái. Tên này thích khách hắn biết. Từ mới bắt đầu thời điểm liền theo hắn. Đã tham gia cam túc hoàn cầu động đất. Thứ hai đại chiến. Người ngoài hành tinh đại chiến. Còn có lần này giết quốc. Cái này mấy lần chiến đấu ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Con mắt mù một cái. Lỗ thai cũng thiếu một cái miệng. Nam tử hành vi phản phất là một cái tín hiệu. Lúc này chỗ có thích khách tất cả quỳ xuống. Không chỉ là quảng trường. Sở hữu xem Thiếu Thu diễn giảng huynh đệ hội thành viên tất cả quỳ ở nơi đó. Bọn họ lớn tiếng hô, Thiếu Thu tiên sinh. Chúng ta không hối hận. Lúc này, Thiếu Thu nhìn tất cả quỳ xuống mọi người. Trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Mặc dù tâm lý rất vui mừng bọn họ có thể là mình làm ra như vậy sự tình. Nhưng là nếu như sau đó tương tự với như vậy sự tình xảy ra. Vậy làm sao bây giờ kia? Huynh đệ hội tôn chỉ. Quy tắc cứ như vậy bị không để ý tới sao? Thời gian không biết qua bao lâu. Thiếu Thu đứng ở nơi đó yên lặng không nói. Hắn nhìn quỳ ở nơi đó chúng thích khách. Tốt nhất chậm rãi nói, đứng lên đi. Nghe được Thiếu Thu nói, phía dưới tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó từ từ đứng lên sau đó nhìn về phía Thiếu Thu. Chuyện này lúc đó bỏ qua. Ta không hy vọng lại có tiếp theo lần. Nếu như phát sinh nữa giống như là chuyện lần này. Ta đây sẽ đem toàn bộ huynh đệ hội tất cả hủy. Nói xong Thiếu Thu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trên quảng trường. Bọn thích khách nhìn biến mất Thiếu Thu. Bọn họ phát hiện mới vừa rồi thật giống như làm sai một chuyện. Cung điện, Thiếu Thu gian phòng. Lúc này Thiếu Thu ngồi ở chỗ đó. Hắn nhíu chặt mày. Cửa phòng lúc này bị mở ra. Chỉ thấy Nạ Tạ Xa mở cửa đi tới. Nàng nhìn ngồi ở chỗ đó phát ra ngốc Thiếu Thu. Sau đó đi tới. Thiếu Thu. Người không sao chứ? Nghe được Nạ Tạ Xa nói, Thiếu Thu yên lặng chốc lát. Sau đó lắc đầu một cái. Nhìn Thiếu Thu dáng vẻ bốn. Ba Nạ Tạ Xa biết Thiếu Thu tâm lý tại nghĩa viết cái gì. Nàng ngồi ở Thiếu Thu bên cạnh. Sau đó tựa ở Thiếu Thu trên người nói, kỳ thực ngươi không phải là cảm thấy. Huynh đệ hội bọn thích khách cảm giác mình quá mức cường đại. Mà trở nên cao ngạo nha. Kỳ thực chuyện này giải quyết rất dễ. Nạ Tạ Xa lời nói xong, liền thấy Thiếu Thu chân mày cau lại. Sau đó nghi hoặc nhìn nàng. Giải quyết như thế nào? Thiếu Thu nghi hoặc hỏi. Chỉ cần ngươi tại thành lập một cái càng cường đại hơn tổ chức. Chống lại không là được. Chương 374, Thánh điện kỵ sĩ canh hai cầu tự đặt. Lại lần nữa thành lập một tổ chức. Chống lại. Thiếu Thu nhướng mày một cái. Hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó suy tính. Kỳ thực ở trong game thời điểm, huynh đệ hội cũng có đối lập với nhau tổ chức. Thánh điện kỵ sĩ. Cái tổ chức này tại thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại. Bọn họ mục tiêu là thành lập một cái hoàn mỹ thế giới. Mà vì cái này mục đích, bọn họ hành vi không chừa thủ đoạn nào. Cũng chính là vì vậy, bọn họ và huynh đệ hội vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Bởi vì làm, huynh đệ sẽ người cho là đã là thế giới cũng không hoàn mỹ, nhưng là người cũng có tự lựa chọn tự do. Cho nên có thể nói như vậy, huynh đệ hội là vì khiến người có thể có được tự do, mà thánh điện kỵ sĩ là sáng tác một cái hoàn mỹ thế giới. Đúng vậy, lại lần nữa thành lập một tổ chức. Sau đó bọn họ và huynh đệ hội chống lại. Lời như vậy, thỉnh thoảng đả kích bọn hắn một cái. Lời như vậy, bọn họ mới có thể thu hồi trước loại kia tâm lý. Nạ Tạ Xạ 12 gật đầu một cái lãnh đạm cười nói, "Ừ, nhưng là chống lại nói, nhất định phải sinh ra một chút thương vong các loại." Điểm này, Thiếu Thu cao mày lo lắng nói, "Kì hỉ, ai nói chống lại nhất định phải sinh ra thương vong?" Thiếu Thu chân mày cao lại, nghi hoặc nhìn Nạ Tạ Xạ. Tại Thiếu Thu nhìn kỹ, Nạ Tạ Xạ đưa qua đầu. Sau đó tại Thiếu Thu bên thai xì xào bàn tán lên. Sau một tiếng, Thiếu Thu trên mặt lộ ra một nụ cười. Nạ Tạ Xạ nghĩ cái biện pháp này quả thật có thể được, không chỉ có sẽ không để cho huynh đệ hội người thương vong, hơn nữa còn có thể huynh đệ hội người thu hồi kiêng ngạo khí. Không sai, rất không tồi. Khanh khách, đó là đương nhiên. Làm nhiều năm như vậy là công, đối với những chuyện này đã sớm biết. Nhìn Nạ Tạ Xạ kia nụ cười quyến rũ, Thiếu Thu có chút tâm viên ý loạn. Hắn trực tiếp ôm lấy Nạ Tạ Xạ, sau đó ngược ở sau lưng trên giường. Trong căn phòng truyền tới âm thanh kỳ quái, thanh âm một mực kéo dài đến tối. Ngoài cửa, một bóng người thoáng hiện lên. Nàng nghe đến phòng trong thanh âm, phi một tiếng sau, đỏ mặt bước nhanh rời đi. Ngày thứ hai, Thiếu Thu đi tới cung điện phía sau. Tại hắn cách đó không xa, Lộ Kỳ đã sớm đứng ở nơi đó. Nhìn Thiếu Thu tới, Lộ Kỳ gấp vội túi đầu nói, "Ừ, có chuyện cần ngươi đi làm. Chuyện này rất trọng yếu." Thiếu Thu gật đầu một cái, sau đó nhìn Lộ Kỳ nói, "Tốt Thiếu Thu tiên sinh." Lộ Kỳ nghe được Thiếu Thu nói, vội vàng nói, "Ừ, đầu tiên ta muốn ngươi chết." Ngày thứ hai, lúc này New York sở tạc công nghiệp cao ốc. Thế ạ vẹn chờ ngồi ở chỗ này. Bọn họ uống từ nhỏ thu nơi đó đem ra rượu, sau đó trò chuyện. Đối với Uy quốc Tam quốc bị diệt, kỳ thực bọn họ cũng không có cảm giác được cái gì. Dù sao cái này bà quốc gia, đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cảm tình, mà lại nói thật, bọn họ cũng không thích quốc gia này. Còn có một chút chính là, liền coi như bọn họ nghĩ hành động, cũng phải xem đối mặt địch nhân là ai. Nhìn cách đó không xa ngây ngốc ngồi ở chỗ đó hề lần cho, sợ tạc khẽ nhíu mày. Từ lần trước đem nàng cứu sau khi trở về, nàng liền một mực như vậy. Bất quá không có cách nào. Mặc dù hệ lần cho là hắn bạn tốt, nhưng là hắn cũng không có cách nào đến giúp đỡ nàng cái gì. Dù sao nếu như Thiếu Thu cùng hệ lần cho lựa chọn nói, sợ tạc khẳng định sẽ chọn Thiếu Thu. Tới. Uống. Cách đó không xa bằng nở đi tới, cầm trong tay rượu hướng về phía sợ tạc nói, khoảng thời gian này là bằng nở vui vẻ nhất tháng ngày. Có rượu ngon, hoàn cảnh cũng tốt, không cần lại ẩn ẩn nấp nấp. Hơn nữa còn có một cái vô cùng tân tiến phòng thí nghiệm. Nếu như có thể 260 lấy nói, hắn sẽ chọn ở cái địa phương này đợi cả đời. Sợ tạc gật đầu một cái, cầm lên trên bàn rượu. Bất quá cầm lên sau hắn lại bỏ xuống đi. Sợ ti vờ. Ngươi vậy còn có rượu không? Sợ tạc hướng về phía bên kia sợ ti vờ hô. Nghe được sợ tạc nói. Sợ ti vờ lắc đầu một cái. Biểu thị không có. Nhìn sợ ti vờ dáng vẻ. Sợ tạc không nhịn được liếc một cái. Theo rồi nói ra, ta đi khởi nguyên cao ốc lấy chút rượu. Lấy thêm một chút. Ngồi ở chỗ đó hô. Sợ tạc khoát khoát tay. Sau đó mặc vào cơ giáp bay ra ngoài. Cái này một tuần lễ. Hắn không ít làm chuyện loại này. Khởi nguyên cao ốc trên căn bản đã trở thành hắn cái nhà thứ hai. Mấy giây thời gian, sợ tạc liền bay đến khởi nguyên cao ốc. Hắn rơi xuống sân thượng sau đó hướng gian phòng đi tới. Bất quá mới vừa đi mấy bước, hắn đậu ở chỗ đó. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nhìn trước mặt. Chương 375, bị bắt tại trận canh ba cầu tự đặt. Người sao lại ở đây? Sợ tạc có chút xấu hổ nói. Dù sao không có trải qua đồng ý liền lấy tới rượu. Nói thật, thật đúng là rất xấu hổ. Đây là ta địa bàn. Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Thiếu Thu chân mày cau lại mở miệng nói. A, cái kia ta quên. Ta ghé thăm ngươi một chút trở lại không có. Sợ tạc xấu hổ nói. Ngươi quả thật là sang đây xem ta. Thiếu Thu một bên hướng sân thượng đi, một vừa mở miệng nói. Đương nhiên. Bằng không ta tới đây làm gì? Dù sao đây là ngươi địa bàn. Sợ tạc gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói. Nghe được sợ tạc nói, Thiếu Thu khỏe miệng móc một cái. Hắn trực tiếp ngồi tại chính mình chỗ cũ, nhắm mắt lại cũng không nói chuyện. Sân thượng nhất thời trở nên an tĩnh lại. Sợ tạc đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra quấn quýt vẻ, muốn rời khỏi, nhưng là vừa không nỡ bỏ rượu kia, không rời đi nói, lại tỏ ra rất xấu hổ. Cho nên trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên kỳ quái. Cái kia, huynh đệ, ta kỳ thực. Mấy phút sau, sợ tạc đứng ở nơi đó, không nhịn được lên tiếng cả lâm nói. Ừ, rượu ngươi biết ở đâu? Đi qua lấy. Thiếu Thu nhắm mắt lại hướng về phía sau lưng sợ tạc từ tốn nói. À tốt. Nghe được Thiếu Thu nói, sợ tạc vội vàng hướng kia thả rượu tiểu thương khố đi tới. Mấy phút sau, hắn ôm núi nhỏ lớp 10 dạng rượu dương đi ra. Chính nằm ở nơi đó Thiếu Thu, cảm nhận được sợ tạc bước chân trọng mấy phần. Hắn hiếu kỳ mở mắt nhìn phía sau. Ngay sau đó mặt sầm lại. Chỉ thấy sợ tạc trong ngực ôm núi nhỏ một dạng cao rượu cái dương. Cho là cái dương che kín trước mặt ánh mắt, cho nên hắn đi lên đường tới đều phải dùng sức đi xuống giẫm đạp thoáng cái. Ta trong kho hàng rượu có phải hay không bị ngươi lấy sạch? Ê, làm sao có thể? Ta sẽ cho ngươi lưu một dương kia. Sợ tạc nghe được Thiếu Thu nói, theo bản năng phản bác. Ngươi hảo ý nghĩ nói, ta kia mười mấy dương rượu bị ngươi cầm chỉ còn lại một dương. Không có mười mấy dương. Mấy ngày trước ta đã cầm mấy dương trở về, ngươi nơi đó chỉ có năm dương. Sau đó hiện tại ta lại đem bốn dương. cũng chính là còn có một dương. Sở Tạc mở miệng cho Thiếu Thu coi một cái. Bất quá tính tính, thanh âm hắn càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, hắn mở miệng, xấu hổ nhìn Thiếu Thu. Đã tới mấy lần? Đứng lên. Thiếu Thu nhìn Sở Tạc mở miệng hỏi. Đây, cũng chính là 3 lần tả hữu. Sở Tạc muốn một cái sờ mũi tới hóa giải chính mình giờ phút này khẩn trương tâm tình, nhưng là nghĩ đến chính mình còn ôm say rượu, chỉ có thể chế trụ một động tác này, cũng liền 3 lần tả hữu. 3 lần rất ít sao? Nghe được Sở Tạc nói, Thiếu Thu không nhịn được bật cười. Đây, kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Người huynh đệ kia, ta một cái người căn bản dùng không nhiều rượu như vậy, chủ yếu là Sở Ti vợ còn có bằng nợ, mắt ưng mấy tên kia, bọn họ nương nhờ chỗ của ta, sau đó còn uống ta rượu, ta cũng là bây giờ không có biện pháp a. Sở Tạc quả quyết lựa chọn bán đi đồng đội. Ồ, được, vậy ngươi bây giờ đem bọn họ đều kêu đến. Thiếu Thu gật đầu một cái, sau đó nói, á, hiện tại liền kêu qua tới sao? Ừ, hiện tại, cho các ngươi 10 phút thời gian, sở hữu tham dự lần này uống rượu nhân viên tất cả tới, nếu như không có đến đông đủ nói, ta đây liền đi tìm hắn. Nói xong Thiếu Thu lần hai đi tới chính mình chỗ cũ nằm xuống, mà giải quyết tốt Sở Tạc chính là vẻ mặt đau khổ. Đúng, rượu để ở chỗ này. Lúc này nằm ở trên ghế Thiếu Thu mở miệng lần nữa nói, bất đắc dĩ, Sở Tạc chỉ có thể nâng cốc để dưới đất, sau đó thôi động khí khởi động hướng bên cạnh Sở Tạc công nghiệp cao ốc bay đi. Lúc này Sở Tạc công nghiệp trong cao ốc mọi người đã uống rượu xong, bọn họ chóp cha chóp chép miệng sau đó ngồi ở chỗ đó, một bên tùy ý nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi Sở Tạc, giống như là chim non chờ đợi cho ăn. Siêu, xoát, Sở Tạc từ bay tới. Mấy người thấy không cái này tay Sở Tạc sửng sốt một chút, trong đó Sở Ti vờ nghi hoặc hỏi thế nào. Rượu bị cầm xong, không thể nào đâu, lần trước ta với ngươi đi thời điểm còn có 5 dương kia. Nghe Sở Ti vờ nói, Sở Tạc lắc đầu một cái sau đó nhìn nghi hoặc mọi người nói, Thiếu Thu trở về, tiền vốn tốt, tới đem ta bắt tại trận. Hắn nói vừa nói ra liền thấy mọi người một bộ đáng thương ánh mắt nhìn mình. Dù sao không có trải qua bị người cho phép đi người ta lấy đồ bị bắt tại trận, thật rất xấu hổ. Ê, còn có, Thiếu Thu cho các ngươi hiện tại cũng đi chỗ của hắn, chỉ cho chúng ta 10 phút thời gian. Sở Tạc thanh âm lần hai chuyển tới. Tiên sinh, sai, bây giờ còn có 7 phút thời gian. Dạ Vịt mở miệng nói. Một giây kế tiếp, Chư Tiểu Hột Tiêu cùng Hệ Lần cho, những người khác tất cả theo bản năng đứng lên, sau đó mặt đầy mộng bức nhìn Sở Tạc. Chương 376, Hệ Lần cho hận ý canh tư cầu tự đặt. Sở Tạc, ngươi lại ra, có phải là ngươi hay không bán đứng chúng ta? Bên cạnh bằng nở cùng mắt ưng không nói gì, bất quá kia hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tạc. Ê, ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi, cái rượu kia là mọi người cùng nhau uống, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cũng không thể khiến ta một cái người gánh, có phải hay không? Sở Tạc vội vàng giải thích. Lúc này xa xa Hệ Lần cho đột nhiên đứng lên, nàng mặt không chút thay đổi hướng đi ra bên ngoài. Hệ Lần cho, ngươi làm gì? Hệ Lần cho không nói gì, nàng trực tiếp đi tới cửa thang máy, sau đó lên thang máy. Các tiên sinh, các ngươi còn có 6 phút thời gian. Dạ Vịt thanh âm lần hai chuyển tới. Nghe được Dạ Vịt nói, mọi người sắc mặt đại biến. Cái kia ta hãy đi trước. 820 có thể bay đi. Sở Tạc tại Dạ Vịt sau khi nói xong liền đi tới Tiểu Hột Tiêu bên người, sau đó ôm lấy Tiểu Hột Tiêu vọt thẳng đi ra ngoài. Nhìn rời đi Sở Tạc còn có Tiểu Hột Tiêu, Sở Ti vừa mắt ưng chờ mấy cái không thể phi hành người liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng hướng cửa thang máy chạy đi, mà không được biến thân bằng nờ, đi theo phía sau cùng, đi xuống thang máy. Ba người vội vội vàng vàng hướng bên ngoài chạy đi. Bằng nợ thở hổn hển, không có cách nào, hiện tại hắn còn không được biến thân, cho nên là mấy trong đó thân thể kém cỏi nhất một cái. Nhìn càng chạy càng xa Sở Ti vừa còn có mắt ưng, bằng nợ đứng ở nơi đó lớn tiếng hô, các ngươi tới kéo thoáng cái ta, ta không chạy nổi a. Nghe được sau lưng bằng nợ nói, Sở Ti vừa cùng mắt ưng hai người dừng bước lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Một giây kế tiếp hai người xoay người chạy đến bằng nợ trước mặt, một người kéo một cái cánh tay, sau đó trong nháy mắt ra tốc. Bờ cờ cờ cờ, bên kia, lúc này Hệ Lần cho mặt không chút thay đổi hướng khởi nguyên cao ốc đi. Nàng thanh tú sắc mặt lộ ra một chút tiêu hận, trong tay háo một cái chùy thủ sắc bén nút ở nơi đó. Sau 5 phút, khởi nguyên cao ốc chót đỉnh. Lúc này Thiếu Thu ngồi ở chỗ đó, xem lên trước mặt đứng thành một hàng the ạ vẹn trở thành viên. Tiểu Hột Tiêu chính là đứng ở bên kia cách đó không xa, lo lắng nhìn Sở Tạc bọn họ. Cái kia Thiếu Thu tiên sinh, kỳ thực chúng ta, kỳ thực cái này đều là Sở Tạc gia chú ý hắn nói cho ngươi quan hệ phi thường thiết. Lúc ấy hắn muốn tới cầm thời điểm, ta là phản đối. Thật. Nghe được bằng nợ nói, Thiếu Thu gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Sở Tạc. Mà Sở Tạc chính là mặt sạm lại nhìn bằng nợ. Sau đó cảm nhận được Thiếu Thu ánh mắt hắn làm cười nói, cái này đi, kỳ thực ngươi có thể nghe ta giải thích một chút. Ừ, ta đang nghe ngươi giải thích. Nói đi. Cái kia, lúc mới bắt đầu sau khi, ta không nghĩ tới muốn bắt rượu. Sau đó uống rượu xong, Sở Ti vừa liền giật dây khiến ta lấy tới rượu. Ta lúc ấy nói không có trải qua ngươi đồng ý trực tiếp cầm như vậy không tốt, nhưng là bọn hắn liền nói ta không có có khí phách. Cuối cùng ta liền lấy tới. Ta là bị bọn họ giật dây. Sở Tạc nói chỉ bên người Sở Ti vừa nói. Sở Tạc lời nói xong, Sở Ti vừa thay đổi mặt đầy căm phẫn nhìn hắn. Bất quá hắn cũng không có phản bác, bởi vì Sở Tạc nói là thật. Ban đầu mình là nói tên kia một câu nói. Ồ, nói như vậy ngươi là bị phép khích tướng, kích động ra tới. Thiếu Thu Dương Dương lông mày nói. Sở Tạc gấp vội vàng gật đầu. Còn có ta. Lúc này sân thượng mở miệng, Hệ Lần cho mặt không chút thay đổi đi tới. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Thiếu Thu, Mà Thiếu Thu cảm nhận được Hệ Lần cho ánh mắt sau sửng sốt một chút. Rõ ràng như vậy không che giấu chút nào sát ý là ý gì? Chính mình chẳng lẽ thật xin lỗi qua nữ nhân này? Thiếu Thu cau mày nhìn Hệ Lần cho hỏi còn có ngươi cái gì? Ta cũng uống ngươi rượu. Hệ Lần cho đi tới Thiếu Thu trước mặt, nhìn Thiếu Thu từng chữ nói. Bên cạnh Sở Tạc đám người kỳ thực tại Hệ Lần cho lúc xuất hiện, tâm lý liền thầm kêu hỏng bét. Dù sao Hệ Lần cho là đồng người trong nước, Thiếu Thu diệt Đồng Quốc cũng liền diệt Hệ Lần cho quê hương. Cái này để cho bọn họ rất lo lắng Hệ Lần cho chờ chút muốn làm chuyện điên rồ. Đúng như dự đoán, đang lúc bọn hắn mới vừa nghĩ tới đây thời điểm, chỉ thấy Hệ Lần cho trực tiếp đánh về phía Thiếu Thu. Mấy người mặt liền biến sắc, bọn họ cũng không lo lắng Thiếu Thu, mà là lo lắng Hệ Lần cho. Một giây kế tiếp, nguyên bản nhào tới Thiếu Thu bên người Hệ Lần cho đột nhiên dừng lại bất động. Trong tay nàng chủy thủ đã móc ra, cùng Thiếu Thu ngực khoảng cách chỉ có không tới 5 cm. Nhìn chủy thủ kia, Thiếu Thu chân mày cau lại, sau đó đưa tay ra từ Hệ Lần cho cầm trong tay đi xuống, thả ở trước mắt nhìn. Huynh đệ, cái kia. Sở Tạc muốn nói, nhưng là bị Thiếu Thu ngăn lại. Các ngươi đi về trước đi. Thiếu Thu khoát khoát tay nói với mấy người. Thiếu Thu tiên sinh. Hệ Lần cho nàng không hiểu chuyện. Ngươi bỏ qua. Sở Tạc còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Thiếu Thu cau mày sau liền dừng lại nói chuyện. Bất đắc dĩ, mấy người chỉ có thể xoay người rời đi sân thượng. Một phút đồng hồ sau, sân thượng chỉ còn lại Thiếu Thu còn có Hệ Lần cho hai người. Chương 377, Hệ Lần cho kinh hoàng canh năm cầu tự đặt. Quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tinh xảo người, Thiếu Thu có một loại cảm giác quen thuộc. Sau đó hắn nghĩ tới mới vừa rồi Sở Tạc nói Hệ Lần cho, hắn mới nhớ, cái kia người báo thù hai bên trong xuất hiện một nhân vật. Sở Tạc một cái Hàn Quốc tiến sĩ bằng hữu, là chân chính bằng hữu, mà không phải là cái gì pháo hữu. Lúc này Hệ Lần cho đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng muốn mở miệng nói chuyện, muốn di động cũng không được. Người gọi Hệ Lần cho. Thiếu Thu nhướng mày làm bộ như nghi hoặc nói, "Hừ, người tên ma quỷ này." Hệ Lần cho giọng tức tối mắng Thiếu Thu. Nàng kia tuấn lệ ngũ quan thay đổi đến đỏ bừng, con mắt sâu bên trong có lấy thật sâu kiên kỵ. Tại chưa có tới thời điểm, nàng đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là bây giờ sự tình sau khi phát sinh, tình huống lại trở nên không giống nhau. Rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của mình tồn tại, nhưng là căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Loại cảm giác này khiến trong nội tâm nàng cảm thấy khủng hoảng. Đó là so đối mặt cái chết còn muốn sợ hãi tâm tình. Ta là ma quỷ sao? Vậy ngươi có muốn hay không ma quỷ sau đó phải làm sự tình? Theo Thiếu Thu nói, đứng ở nơi đó Hệ Lần cho hai tay đột nhiên động lên. Chỉ thấy nàng hai tay thả tại chính mình quần áo nút cài trên. Sau đó từ từ mở ra. Cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Hệ Lần cho kinh hoàng la lên. Chính mình căn bản không có động. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Trong chớp mắt, Hệ Lần cho áo bị chính nàng cởi xuống, lộ ra bên trong đồ lót. Mà đối diện Thiếu Thu hai tay ôm chung một chỗ, mặt đầy nụ cười nhìn chính cởi lấy quần Hệ Lần cho. Kia khuôn mặt anh tuấn lúc này ở Hệ Lần cho con mắt là kinh khủng như vậy, kinh khủng để cho nàng đã không dám đi nhìn thẳng. Quần ngoài bị cởi xuống, lộ ra bên trong màu hồng quần. Thiếu Thu lông mày hơi ngưỡng, sau đó đi tới chính mình chỗ cũ, nằm trên đó, mặt đầy nụ cười nhìn chuẩn bị tiếp tục cởi Hệ Lần cho. Lúc này Hệ Lần cho hạnh nhân mắt đã phủ đầy nước mắt, nước mắt theo gò má chảy tới nơi cằm. Nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng là nàng không khống chế được chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cởi. Được, dừng lại đi. Lúc này Thiếu Thu đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Theo Thiếu Thu nói, Hệ Lần cho động tác dừng lại. Cái này làm cho nàng thở phào. Đến đây đi, cho ta ấn bảo. Tiếp lấy nàng nghe được Thiếu Thu nói chuyện lần nữa. Theo Thiếu Thu nói, Hệ Lần cho bay thẳng đến Thiếu Thu đi tới, sau đó đi tới Thiếu Thu sau lưng, hai tay thả ở trên vai hắn ấn lên. Hai lòng gật đầu một cái, Thiếu Thu nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Lúc này tình cảnh có chút quái dị, chỉ thấy Thiếu Thu nằm ở nơi đó nhắm mắt hưởng thụ, mà Hệ Lần cho chính là mặt đầy nước mắt, đồng thời lại mặt không chút thay đổi tự cấp Thiếu Thu ấn lại bả vai. Bên kia, Khởi Nguyên cao ốc dưới lầu, Sở Tạc đám người đứng ở nơi đó, ánh mắt bọn họ nhìn sân thượng tầng cao nhất phương hướng, tâm lý tràn đầy lo lắng. Cái kia Hệ Lần cho sẽ không có chuyện gì đi. Bằng Nờ mở miệng nói, không biết, bất quá Thiếu Thu tiên sinh hẳn sẽ không làm khó nàng. Sở Ti vừa lắc đầu một cái, có chút chần chờ nói, kỳ thực Thiếu Thu có hay không đối Hệ Lần cho thế nào, bọn họ đều không biết, bởi vì Thiếu Thu tính cách bọn họ căn bản đoán không ra. Có lúc rất hiền lành, nhưng là có lúc thoạt nhìn có máu lạnh như vậy. Cầu hoa tươi, tính, chúng ta nghĩ cái này làm gì? Đi thôi, ta đây còn có chút rượu, cùng đi uống một chút. Sở Ti vừa vỗ vỗ tay nói, ngươi không phải nói ngươi không có sao? Nghe được Sở Tạc nói, Sở Ti vừa nhất thời chừng hai mắt nhìn hỏi hắn, nha, cái kia ta nói rồi sao? Sở Ti vừa sửng sốt một chút, vội vàng hướng đi về phía trước đi. Mấy người hơi giật mình hiền lành theo ở phía sau. Lúc này bên kia, CN trụ sở chính, Nít Fuji đứng ở nơi đó. Hắn đối diện sẹo mặt đầy buồn bực đứng ở nơi đó. Nhìn Nít Fuji, cục trưởng, ta có thể không đi được không a? Sẹo thương lượng nói. Sẹo đặc công, cho chúng ta CN liền khổ cực ngươi. Nít Fuji thở dài, mở miệng nói, muốn không đổi một cái người. Cục trưởng, ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Một mực đợi tại Thiếu Thu bên người căn bản là tại lãng phí thời gian a. Sẹo đang làm cuối cùng dãy rủa. Ngươi bây giờ nhất chuyện trọng yếu chính là tại Thiếu Thu bên người lợi. Dù sao chúng ta xỉ ẹn xinh đẹp nhất chính là ngươi cùng Nạ Tạ Xạ. Hiện tại Nạ Tạ Xạ đã bị đi theo Thiếu Thu chạy, chỉ còn ngươi một cái. Nói tới chỗ này nít, Fuji trong lòng cũng là bực bội. Cái kia, cục trưởng, ngươi sẽ không sợ ta cũng bị lửa chạy sao? Sẹo cao mày nói, Không việc gì. Lựa chạy nói. Chúng ta và thiếu thu quan hệ thì càng gần một bước. Xèo. Chương 378, trên chiến hạm kia bóng người sáu càng cầu tự đặt. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Thiếu thu từ trên giường lên, tới đến đại sảnh. Nhìn trên ghế salon vẫn như cũ trong giấc mộng hệ lần cho. Tỉnh lại. Thiếu thu mở miệng nói. Theo thiếu thu. Nằm ở ghế salon hệ lần cho mở mắt. Sau đó trực tiếp đứng lên không núp đích. Hiện tại đi ăn một chút gì. Tiếp theo sau đó cho ta ấn. Nói xong thiếu thu bay thẳng đến sân thượng đi tới. Mà hệ lần cho chính là hướng đi phòng bếp. 10 phút sau. Hệ lần cho mặt không chút thay đổi từ trong phòng đi ra. Sau đó trở về sân thượng thiếu thu bên người ấn lên. Nếu như từ quan sát kỹ nói. Có thể xem 183 đến hệ lần cho con mắt sâu bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không biết qua bao lâu. Thiếu thu cảm giác sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Lúc này sẹo sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng nhìn nằm ở nơi đó thiếu thu. Còn có thiếu thu sau lưng cái kia đấm bóp cho hắn nữ nhân. Trong mắt lóe ra một chút đồng bệnh tương liên tâm tình. Thiếu thu tiên sinh. Ta tới. Sẹo đi tới thiếu thu trước mặt mở miệng nói. Thiếu thu nhắm mắt lại nhàn nhạt ân một tiếng. Nhìn thiếu thu dáng vẻ. Sẹo đã thành thói quen. Sau đó nàng nhìn thiếu thu sau lưng mặt không chút thay đổi hệ lần cho cười nói. Ngươi tốt. Ta gọi là sẹo. Hệ lần cho thật giống như làm như không nghe thấy. Tiếp tục mặt không chút thay đổi ở đó cho thiếu thu ấn cái này mà. Nhìn hệ lần cho dáng vẻ, Sẹo bĩu môi một cái. Trong lòng nghĩ đến. Cùng là luân lạc chân trời người. Trang cái gì cao ngạo. Lúc này thiếu thu mở miệng nói. Nghe được thiếu thu nói. Hiệu đồn lúc mặt sầm lại. Nàng sắc mặt lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Sau đó hướng về phía thiếu thu nói. Thiếu thu tiên sinh. Ngươi bây giờ đều phải ngủ. Có muốn ăn hay không bổ đào? Ta bổ đào cho ngươi ăn a. Nàng lời mới vừa nói ra. Thiếu thu sau lưng hệ lần cho trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Tốt đi. Mặc dù ánh mắt của nàng trong vẫn luôn là biểu tình kinh hoàng. Nhưng là lần này cực kỳ rõ ràng. Chính mình quả nhiên không có đoán sai. Cái này thiếu thu không chỉ là một sát nhân ma. Hơn nữa còn là một cái sát ma. Vậy mà ăn nữ nhân bồ đào. Vậy mình một mực đợi tại bên cạnh hắn. Đây không phải là. Không được. Chết đều không thể đáp ứng. Không cần. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn ngươi bơi lội. Nghe được thiếu thu nói. Hiệu đồn lúc lộ ra biểu tình buồn bực, nàng cẩn thận mỗi bước đi hướng phòng thay quần áo đi tới. Quả nhiên là cái sát ma. Còn thích xem nữ nhân bơi lội. Thân sau kế tục cho thiếu thu ấn lại bả vai hệ lần cho nghĩ đến. Không được. Mình không thể rơi vào cái này một nhân thủ trong. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Lúc này bên kia. Khởi nguyên tinh cầu. Lúc này làm theo tâm thích khách 5 người tổ chính ở trong phòng thu thập vật này. Mới vừa rồi bọn họ nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này khá xa. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể trở về. Làm theo tâm đại tỷ. Cái này mang không mang theo a? Cách đó không xa Lăng Tiên lớn tiếng hô. Đang ở nơi đó thu thập làm theo tâm sau khi nghe quay đầu. Sau đó thấy Lăng Tiên trong tay đồ vật. Nàng nhất thời đỏ mặt. Lộ ra ảo não biểu tình. Một cước đặt tới. Đùng. Bành. Lăng Thiên cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Lưu manh. Đỏ mặt mắng một tiếng. Làm theo tâm đem kia vải vóc vội vàng thả tại trong lòng ngực của mình. Mà nằm trên đất Lăng Thiên đầu vóc mơ hồ sờ đầu một cái. Bên cạnh rõ mở thấy Lăng Thiên dáng vẻ. Không nhịn được đi đi tới thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đốc? Cái vật kia là nữ nhân tư mật quần áo. A tư mật quần áo. Lăng Thiên sửng sốt một chút. Lớn tiếng nói. Nghe được Lăng Thiên nói lớn tiếng như vậy. Làm theo tâm bay đầu lại là một cước đặt tới. Sau đó Lăng Thiên lần hai bay ngược ra khí. 10 phút sau, 5 người từ trong phòng đi ra, đi tới chiến hạm bên cạnh. Phía sau cùng Lăng Thiên mặt mũi bầm dập dáng vẻ, khiến chiến hạm trông coi nhân viên nghiêm túc liên tục xem. Nhìn cái gì? Không thấy ngã xuống đất à? Lăng Thiên nói lớn tiếng một câu, sau đó cúi đầu tiến vào chiến hạm. Phía sau hắn chuyển tới cười ha ha tiếng cười. Thôi động khí bình thường, cân xoáy 5, 8 vòng gia tốc khí có thể sử dụng, giả tường dẫn đường trang bị có thể sử dụng, hệ thống vũ khí có thể sử dụng. Chiến hạm từ từ hướng thăng lên. Sau đó hóa thành một tia chớp hướng xa xa bay đi. Tại chiến hạm một cái khúc quanh, một cái mơ hồ bóng người hơi hơi chớp lên một cái, mà chính tại thao tác chiến hạm 5 người không có một cái phát hiện. Rất nhanh chiến hạm bay khỏi khởi nguyên tinh cầu khu vực cánh gác, mà chính tại thao tác chiến hạm 5 người lúc này cũng điều chỉnh xong chiến hạm cùng thiết lập tốt đường đi. Bọn họ thu hồi giả tưởng thao tác trang bị, sau đó bắt đầu mỗi người làm chuyện mình. Nhiệm vụ này là thiếu thu tiên sinh tự mình ban bố, mà còn chỉ rõ các ngươi phải 5 người gia nhập vào. Cho nên vô luận như thế nào các ngươi đều phải muốn gia nhập vào. Nhìn yên lặng 5 người, Loki mở miệng nói. Nghe được Loki nói, 5 người túi đầu yên lặng không nói. Thời gian không biết qua bao lâu. Làm theo tâm lúc này ngẩng đầu lên mở miệng nói, ta gia nhập. Vô luận là thiếu thu tiên sinh nói cái gì ta đều nghe theo làm. Không phải là làm một đoạn thời gian phản đồ sao. Ngược lại cũng không phải là thật cong. Lăng Thiên lúc này cũng nói. Tiếp lấy 3 người khác cũng đều gật đầu một cái. Lựa chọn gia nhập. Nhìn 5 người đáp ứng. Loki gật đầu một cái. Ừ rất tốt, cấp độ kia xuống đến mài quỷ tinh vực thời điểm. Ta sẽ thả ra tin tức. Loki lời nói xong. Trước mặt hắn 5 người liền gật đầu một cái. Bầu không khí trở nên yên lặng. Lúc này Lăng Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi, "Loki tiên sinh, có phải hay không nhiệm vụ này cũng là ngươi ban hành? Sau đó để cho chúng ta qua tới nơi này." Hắn lời nói xong, liền thấy 4 người khác giống như là nhìn kẻ ngu một dạng nhìn hắn, xấu hổ một cái sơ đầu. Lăng Thiên không nói thêm gì nữa. Đối với Lăng Thiên cái này xấu hổ dáng vẻ, mấy người tất cả bật cười. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên không tại làm sao ngột ngạt. "Hắc hắc, Loki tiên sinh, ngươi muốn cái gì chết tiểu này?" 963 rõ mở nhìn Loki đồ nói, "Cái này, các ngươi nhìn làm là được." ngược lại ta người ở nơi này trong, tùy tiện chết như thế nào đều được, bất quá tốt nhất không nên quá hung tàn. Lô Kỳ sờ mũi một cái, lời nói này đi ra thật đúng là rất kỳ quái kia, muốn không chúng ta trực tiếp cắt cổ quá đơn giản đi, ta nghĩ muốn không chúng ta vẫn là phân thây đi, ngược lại đến lúc đó chế tạo ra được một cái Lô Kỳ tiên sinh đầu hẳn rất đơn giản. Không, phân thây quá tàn nhẫn. Đúng, lần kia lưu rót sự kiện thời điểm, thiếu thu tiên sinh không phải dùng một loại lăng chỉ cách thức nhà, chúng ta chờ chút cũng dùng kia loại phương thức như thế nào đây, cái này quá tàn nhẫn đi. Không việc gì, ta thích. Nhìn nhiệt tình thảo luận mọi người, Lô Kỳ mặt sầm lại, hắn không nhịn được ho khan hai tiếng nói, khục khục, cái kia liền trực tiếp cắt cổ đi, liền như vậy định. Nghe được Lô Kỳ nói, làm theo tâm năm người lộ ra biểu tình thất vọng, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chương 379, muốn không chúng ta lăng chỉ đi một canh cầu khen thưởng. Lúc này Lăng Thiên thấy trong góc kia truyền tới kỳ quái không khí ba động, hắn khẽ to mày, một giây kế tiếp hắn giãn ra chân mày, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm việc lên. Làm theo tâm đại tỷ, chúng ta nhiệm vụ lần này thế nào đi sai như vậy a? Một bên hướng làm theo tâm đi, Lăng Thiên một vừa mở miệng nói, nha, đột nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ, đuổi theo cha nơi đó một cái người phạm tội giết người, cái nhiệm vụ kia cho khen thưởng cao, nhưng là địa phương xa, sau đó ta liền thân, thế nào? Chính đang lau chùi vũ khí làm theo tâm sửng sốt một chút, nàng cau mày nhìn Lăng Thiên hỏi, phải biết nhận nhiệm vụ này thời điểm, Lăng Thiên lúc ấy cũng ở tại chỗ, vì cái gì lại đột nhiên hỏi cái này kia? Nha, không việc gì, chính là đột nhiên quên. Lăng Thiên lắc đầu một cái, tay hắn tại nơi kín đáo đánh 14 một tên kỳ quái thủ thế. Thấy Lăng Thiên thủ thế, làm theo tâm bất động thanh sắc nhìn cái chỗ ngoặt liếc mắt, sau đó túi đầu xuống tiếp tục lau chùi lên vũ khí tới. Tiếp theo Lăng Thiên vừa hướng ba người khác phân biệt tiến hành ám chỉ. Đạt được Lăng Thiên ám chỉ, ba người khác rồi rít vô tình hướng cái kia chỗ ngoặt tới gần. Mấy phút sau, năm người chỗ đứng tạo thành một vòng đây. Bọn họ một vừa trò chuyện thiên, vừa nhìn cái kia chỗ ngoặt. Lúc này theo làm theo tâm hô to một tiếng, Lăng Thiên bọn bốn người cầm trong tay phi đao rời khỏi tay, nhanh như tia chớp bắn về phía kia hẻo lánh. Cong, kia bay đến xuyên qua không khí trực tiếp bắn vào trên miếng sắt, phát ra cạch thanh âm, sau đó rơi trên mặt đất. Không được, thấy như vậy một màn, năm người mặt liền biến sắc, bọn họ trong nháy mắt xoay người, sau đó thấy trên ghế salon một cái người quen biết đứng ở nơi đó. Thấy người kia, năm người nhất thời kinh ngạc hô, Lô Kỳ tiên sinh. Lúc này Lô Kỳ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, không sai, các ngươi rất không tồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện ta bố trí mục tiêu giả. Nghe được Lô Kỳ nói, làm theo tâm năm người khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, trong lòng bọn họ tràn đầy xấu hổ, không nghĩ tới ngay cả cái mục tiêu giả đều nhìn không ra. Lô Kỳ tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngẩng đầu lên, làm theo tâm đỏ mặt nghi hoặc hỏi, lần này tới là có chuyện cần các ngươi phải, chuyện này thuộc về cực kỳ bí mật cấp bậc, trước mắt mới chỉ có ta còn có thiếu thu tiên sinh biết. Lô Kỳ lãnh đạm cười một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở trên ghế salon nói, tốt Lô Kỳ tiên sinh, có nhiệm vụ trực tiếp truyền đạt, bất kể nhiều thế nào chúng ta đều sẽ hoàn thành. Ừ Lô Kỳ tiên sinh. Bốn người khác cũng đều gật gật đầu nói, nhìn năm người bộ dáng, Lô Kỳ cười cười, sau đó đem sự tình nói ra. Sau 5 phút, năm người mặt đầy khiếp sợ đứng ở nơi đó. Giờ phút này bọn họ không nghĩ tới sẽ là một cái như vậy nhiệm vụ. Chương 380, dự cảm không tốt canh hai cầu khen thưởng. 2 ngày sau, khởi nguyên cao ốc, thiếu thu nằm ở nơi đó. Sau lưng hệ lần cho vẫn là bộ dáng kia. Bất quá lúc này ánh mắt của nàng trong cùng 2 ngày trước có chút khác nhau. Ánh mắt của nàng tràn đầy cầu khẩn. Loại kia thân thể của mình không thuộc về mình cảm giác thật để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Chưa muốn ngủ thời điểm, thân thể cưỡng bách tính ngủ. Không muốn ăn giờ cơm sau khi thân thể cưỡng bách tính ăn cơm. Mấu chốt nhất là, nghĩ muốn đi nhà vệ sinh thời điểm. Nói thật nàng cũng không biết nàng 2 ngày này là tại sao tới đây. Dùng hoa hạ một cái thành ngữ để hình dung hoàn toàn chính là một ngày bằng 1 năm. Nàng cảm giác mình giống như là tại một cái địa ngục một dạng. Hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất một cái. Trong bể bơi sẹo cũng giống như vậy. Nàng cũng phát hiện hệ lần cho dị thường. Dù sao 2 ngày không nói lời nào, mà còn trên mặt kia cứng ngắc biểu tình. Còn có kia giống như là người máy một dạng động tác. Vô luận là kia một loại cũng không giống là bình thường người. Liếc mắt nhìn nằm ở nơi đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi thiếu thu. Lúc này sẹo bĩu bĩu môi. Sau đó nàng từ từ hướng kia trên bờ bơi đi. Từ lần đầu tiên tới nơi này, đến bây giờ không sai biệt lắm cũng có thời gian rất lâu. Đối với thiếu thu một chút tính khí, sẹo tự nhận là cũng coi là biết 1, 2. Lên bờ nhìn vẫn như cũ nhắm mắt lại thiếu thu. Sẹo thả chậm bước chân, từ từ đi tới thiếu thu bên người. Sau đó khẽ gọi nói, thiếu thu tiên sinh. Ừ ngươi thế nào đi lên? Thiếu thu nhắm mắt lại ân một tiếng sau đó mở miệng hỏi. Thiếu thu tiên sinh ngươi có đói bụng hay không? Ta bổ đào cho ngươi ăn a. Sẹo chờ mong nói. Đang ở nơi đó ấn lại bả vai hệ lần cho nghe được sẹo nói. Tâm lý không nhịn được liếc một cái. Nữ nhân này nói chuyện thật có vấn đề. Để cho nàng cho là này bổ đào không phải kia bổ đào. Mấy giây sau, thiếu thu gật đầu một cái. Nhìn thiếu thu gật đầu, sẹo trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình. Sau đó trực tiếp từ bên cạnh trên bàn cầm lên một viên bổ đào bóc lên. Bên kia, khởi nguyên tinh cầu. Lô Kỳ trong phòng làm việc, lúc này mọt đồ ở đó qua lại qua bước. Ngày hôm trước thời điểm, hắn tới phòng làm việc muốn tìm Lô Kỳ thương lượng một ít chuyện. Nhưng là không có tìm được người. Sau đó mấy ngày nay hắn chân mày đều đến tìm Lô Kỳ, nhưng là mỗi lần Lô Kỳ đều không ở trong phòng làm việc. Một điểm này khiến Mọt Đồ rất kỳ quái. Sau đó hắn bắt đầu hỏi chung quanh thích khách, bọn họ vẫn không có thấy Lô Kỳ. Cái này làm cho Mọt Đồ tâm lý có một loại dự cảm không tốt. môn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Nghe được thanh âm mọt đổ vội vàng kêu lên đi vào. Sau đó phòng cửa bị mở ra, chỉ thấy một tên thích khách vội vàng đi vào. Trên mặt hắn hiện đầy gấp cùng căm phẫn. Thế nào, có tin tức hay không? Nhìn thích khách kia dáng vẻ, Mọt Đồ lấy vội hỏi. Mọt Đồ tiên sinh, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, có người ở nải quỷ tinh vực phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể kia tướng mạo rất giống Lộ Kỳ tiên sinh, mà còn có người thấy làm theo tâm năm người tổ đi qua nơi đó.
Cái gì?
Mọt Đồ sửng sốt một chút, hắn mở to hai mắt không thể tin được nói. Mọt Đồ tiên sinh, rốt cuộc có phải hay không Lộ Kỳ tiên sinh? Chúng ta bây giờ chính tại phái người tới đem thi thể vận trả lại, cần đi qua xác định mới có thể rõ ràng.
Cái kia,
mà còn làm theo tâm bọn họ ta rất quen, hẳn không phải là bọn họ làm. Thích khách nhìn Mọt Đồ dáng vẻ mở miệng nói, "Ừ, thi thể còn bao lâu mới có thể đến?"
Mọt Đồ gật đầu một cái,
vội vàng hỏi,
"Hiện tại chúng ta chính phái người tới, không sai biệt lắm 10 phút thời gian liền có thể vận trả lại."
"Biết,
người đi xuống trước."
Mọt Đồ phất tay một cái,
"Tốt, Mọt Đồ tiên sinh."
Nói xong thích khách xoay người rời phòng làm việc,
mà Mọt Đồ đứng ở nơi đó.
Tin tức này khiến hắn bây giờ còn là phi thường khiếp sợ, hy vọng chuyện này không phải thật.
10 phút sau, mười mấy giá chiến hạm từ đằng xa bay tới. Ở đó trong chiến hạm giữa còn có một nhà dân dụng chiến hạm. Rất nhanh chiến hạm rơi xuống đất, lớn nhất một tàu chiến hạm cửa bùng mở ra. Chỉ thấy vài tên thích khách đẩy một cái cáng đi ra. Mỗi người bọn họ trên mặt đều đeo đầy trầm trọng. Hiển nhiên bọn họ biết cái gì.
Sao, sao, sao dạng?
Có phải hay không Lộ Kỳ tiên sinh?
Mặc Đồ vội vàng đi tới kia cáng trước mặt hướng về phía bên cạnh thích khách hỏi.
Thích khách yên lặng chốc lát,
sau đó gật đầu một cái.
Nhìn thích khách gật đầu,
Mặc Đồ đưa tay ra,
sau đó vén lên trên băng ca vải trắng.
Sau đó Lộ Kỳ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Thấy Lộ Kỳ thi thể, chung quanh chỗ có thích khách toàn bộ đều lộ ra căm phẫn cùng đau thương biểu tình. Mặc dù Lộ Kỳ gia nhập Vinh Đệ hội thời gian không phải rất dài, nhưng là hắn làm người khiến tại chỗ mỗi một cái thích khách cũng không nhịn được giơ lên một ngón tay cái.
Bình dị gần gũi,
giống như là cái thứ nhì thiếu thu tiên sinh một dạng.
Nhưng là bây giờ Lộ Kỳ tiên sinh lại bị người cắt cổ.
Chương 381, Thánh điện kỵ sĩ đang chẳng canh ba cầu khen thưởng.
Mặc Đồ tiên sinh, chúng ta tại đem Lộ Kỳ tiên sinh thi thể tiếp đưa lúc trở về, gặp phải một cái dân dụng phi thuyền. Phía sau bọn họ thấy Lộ Kỳ tiên sinh bị giết một màn.
Bên cạnh thích khách lúc này lại mở miệng nói,
"Ở đâu?"
Nghe được thích khách nói,
Mặc Đồ khí thế bỗng dương cao,
ánh mắt hắn trong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sau đó nhìn thích khách kia hỏi,
"Liên ở phía sau?"
Thích khách mở miệng nói,
Mặc Đồ ân một tiếng, sau đó bay thẳng đến phía sau đi tới.
Rất nhanh hắn thấy cách đó không xa dân dụng phi thuyền.
Kia phi thuyền bên cạnh có lấy hai tên ăn mặc rất rách nát vũ trụ người lưu lạc.
Đi hai tên người lưu lạc trước mặt,
Mặc Đồ trầm giọng hỏi, "Đem các ngươi thấy biết?"
Toàn bộ nói ra.
"Vị huynh đệ kia sẽ đại nhân. Tại sáng sớm hôm nay thời điểm chúng ta trải qua nải quỷ tinh vực, sau đó xem huynh đệ hội chiến hạm. Trước chúng ta đã từng huynh đệ hội cứu trợ, không 40 cho nên liền muốn đi qua lên tiếng chào hỏi. Sau đó khi chúng ta đến kia sau đó, kia chiến hạm liền mở ra. Tiếp lấy một tên bạch y nhân liền khiến ta đi vào. Sau đó chúng ta liền xem trong chiến hạm vị đại nhân kia thi thể nằm ở nơi đó. Sau đó còn có một tên nữ thích khách giao cho ta cái này."
Nói người lưu lạc kia đem một cái USB đưa cho Mặc Đồ.
Nhận lấy USB, bên cạnh thích khách vội vàng từ trên người lấy ra một cái trang bị đưa cho Mặc Đồ.
Đem USB cắm vào trang bị bên trong.
Sau đó Mặc Đồ đè xuống phía trên một cái nút. Chỉ thấy cái bọc kia đưa ngay phía trước sáng một vệt sáng xanh.
Tiếp lấy trước mặt bọn họ,
một cái hình ảnh xuất hiện ở nơi đó.
Không vẹn vẹn có hình ảnh,
còn có tiếng đối thoại thanh âm.
Trong hình,
Lộ Kỳ trên mặt tràn đầy căm phẫn,
mà trước mặt hắn làm theo tâm năm người chính mặt đầy nụ cười nhìn Lộ Kỳ.
"Các ngươi tại sao phải làm như thế?
Các ngươi rốt cuộc là ai?"
Lộ Kỳ che ngực ăn mặc khí thô nói.
Hắn khuôn mặt rất trắng xanh, khoe miệng còn có dòng máu màu đen chảy ra,
nhìn dáng dấp giống như là trong nào đó loại rất kịch liệt độc.
"Vì cái gì?"
"Bởi vì các ngươi huynh đệ hội ngăn trở chúng ta thánh điện kỵ sĩ đường mà thôi.
Nói cho ngươi biết, đây chỉ là một bắt đầu.
Tiếp lấy huynh đệ các ngươi có tất cả người bao gồm,
các ngươi cái kia cái gọi là thiếu thu tiên sinh,
đều sẽ bị chúng ta thánh điện kỵ sĩ chạm dưới kiếm."
Trong hình,
làm theo tâm cười nhạt nói một tiếng,
sau đó nàng từ bên cạnh lăng tiên trong tay nhận lấy truy thủ, trực tiếp hướng về phía Lộ Kỳ cổ bơi đi qua.
Thấy như vậy một màn,
lúc này tất cả mọi người đều lộ ra căm phẫn biểu tình.
Bọn họ cặp mắt đỏ bừng nhìn co quắp mà ngã trên mặt đất Lộ Kỳ,
kia cổ còn mạo hiểm máu tươi.
Trước đều là bọn hắn dùng loại thủ pháp này giết chết người khác,
mà lần này là bọn họ gặp phải loại phương pháp này sát hại.
Hiện tại khởi nguyên tinh toàn diện phòng bị,
ta hiện tại đi tìm thiếu thu tiên sinh.
Lúc này Mặc Đồ hướng về phía bên cạnh một tên thích khách nói.
Thích khách gật đầu, sau đó Mặc Đồ mở ra cổng truyền tống trực tiếp nhảy đi vào.
Tại hắn rời đi không lâu,
toàn bộ khởi nguyên tinh cầu đột nhiên truyền tới dồn dập còi báo động.
Lúc này khẩn cấp phòng bị tin,
bờ đi,
hảo.
Bên kia New York,
khởi nguyên cao ốc,
thiếu thu nằm ở nơi đó.
Hệ lần cho còn có sẹo hai người đứng ở bên cạnh,
một cái ấn lại bả vai, một cái bóp cái này bồ đảo.
Lúc này thiếu thu sau lưng,
một cái cổng truyền tống xuất hiện.
Mặc Đồ từ cổng truyền tống đi ra,
hắn vội vàng đi tới thiếu thu sau lưng,
sau đó mở miệng nói,
"Thiếu thu tiên sinh,
Lộ Kỳ tiên sinh bị giết."
Mặc Đồ lời mới vừa truyền ra,
liền thấy ngồi ở chỗ đó thiếu thu tay hơi hơi run thoáng cái,
tiếp lấy một cổ khí lãng lấy thiếu thu làm trung tâm hướng bốn phía quét tán.
Ba 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 đùng,
toàn bộ khởi nguyên cao ốc thủy tinh toàn bộ chấn vỡ.
"Cái gì?
Ngươi lặp lại lần nữa?"
Thiếu thu từ trên ghế đứng lên,
hắn mặt không chút thay đổi nhìn Mặc Đồ hỏi,
"Lộ Kỳ tiên sinh bị giết chết,
là bị làm theo tâm năm người tổ giết chết?"
Mặc Đồ thấp giọng nói,
"Làm theo tâm bọn họ." Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiếu Thu thanh âm càng ngày càng lạnh, giống như từ cựu hữu hoàng truyền giống nhau không khác. Sau đó Mật Đồ từ trong túi lấy ra USB còn có cái bọc kia đưa đặt ở Thiếu Thu trước mặt. Làm Mật Đồ đè xuống kia nút ấn sau, quen thuộc hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Khi thấy kia làm theo lòng nói nói thánh điện kỵ sĩ thời điểm, Mật Đồ thấy Thiếu Thu hai tay nhịn không được run thoáng cái. Bất quá hắn vẫn ổn ở lại, nhìn đã biến thành đen hình ảnh. Thiếu Thu đứng ở nơi đó thật lâu không nói. Hắn cúi đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh Mật Đồ thấy Thiếu Thu phản ứng tâm lý không chỉ có lo lắng, xem Thiếu Thu dáng vẻ, hẳn biết tòa thánh điện này kỵ sĩ. Thiếu Thu tiên sinh, thánh điện kỵ sĩ bọn họ là? Mật Đồ nghi hoặc hỏi. Nghe được Mật Đồ nói, Thiếu Thu hơi giật mình, mà sau lưng Sẹo cùng Hệ Lần cho cũng là vênh hai nghe. Thánh điện kỵ sĩ, coi như là huynh đệ hội lão cửu địch, bọn họ nội tình không so huynh đệ chúng ta sẽ kém. Nguyên bản ta cho là bọn họ sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ là không nghĩ tới. Nói tới chỗ này, Thiếu Thu trầm mặt xuống. Chương 382, một cái mới tinh tinh cầu canh tư cầu khen thưởng. Lao đối đầu. Thiếu Thu tiên sinh, huynh đệ hội không phải ngươi thành lập sao? Nhiều năm như vậy vẫn không có nghe ngươi đề cập tới thánh điện kỵ sĩ tên. Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên liền xuất hiện, mà còn so huynh đệ chúng ta sẽ mạnh hơn tổ chức? Ta nghĩ chúng ta hẳn sớm liền phát hiện. Mật Đồ vội vàng hỏi. Không, kỳ thực thánh điện kỵ sĩ và huynh đệ hội đã sớm thành lập, chỉ là tại một cái khác thế giới song song mà thôi. Thánh điện kỵ sĩ thành lập là tại thượng cổ thời kỳ. Bọn họ mục tiêu hy vọng có thể sáng tác một cái hoàn mỹ thế giới. Cho nên vì hoàn thành cái mục tiêu này, bọn họ lạm sát kẻ vô tội, giam buộc tất cả mọi người. Mà huynh đệ chúng ta sẽ mục tiêu là vì để người có tự do. Chỗ lấy giữa chúng ta vẫn luôn là cựu địch. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, bọn họ thánh điện kỵ sĩ cũng tồn tại. Nói tới chỗ này Thiếu Thu yên lặng không nói thêm gì nữa. Mà nghe được Thiếu Thu nói Mật Đồ còn có Sẹo đám người tất cả mặt đầy khiếp sợ đứng ở nơi đó. Lúc này Mật Đồ không nghĩ tới huynh đệ hội nhưng thật ra là một cái khác thế giới song song tổ chức. Hơn nữa còn có một cái cựu địch. Mà Sẹo chính là khiếp sợ không nghĩ tới vẫn còn có so huynh đệ hội mạnh hơn tổ chức. Tại nàng trong nhận thức, huynh đệ hội đã là cường đại nhất tổ chức. Kia so huynh đệ hội mạnh hơn tổ chức, kia sẽ là hình dáng gì? Cuối cùng Hệ Lần cho mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó. Mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng là cảm giác rất trâu bò dáng vẻ. Kia, Thiếu Thu tiên sinh, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thiếu Thu cúi đầu xuống yên lặng chốc lát, theo rồi nói ra, Lô Kỳ chết nhất định phải báo thủ. Thông báo tất cả huynh đệ sẽ thành viên, cho ta toàn bộ vũ trụ tìm thánh điện kỵ sĩ hang ổ ở đâu. Ở đó một thế giới song song, bọn họ rất cường đại. Nhưng là cái thế giới này cũng không phải là cái thế giới kia, mà còn coi như là cường đại thì thế nào? Theo Thiếu Thu nói, Mật Đồ còn có Sẹo đám người rõ ràng có thể cảm giác không khí thay đổi lạnh xuống, giống như là đột nhiên đi tới Nam Cực một dạng. Không chỉ có như thế, bọn họ cảm giác hô hấp trở nên phi thường khó khăn, thật giống như cảm nhận được Mật Đồ mấy người không thoải mái. Thiếu Thu xem mấy người liếc mắt, sau đó đi tới cái ghế kia bên cạnh trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại yên lặng không nói thêm gì nữa. Hô, hô. Một giây kế tiếp hô hấp và nhiệt độ trở nên bình thường lên. Thiếu Thu tiên sinh, ta đây sẽ đi ngay bây giờ an bài. Mật Đồ hướng về phía Thiếu Thu cúi đầu nói một tiếng, sau đó liền nhảy vào cổng truyền tống chính giữa. Nhìn Mật Đồ rời đi, Thiếu Thu kia mặt không chút thay đổi trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Bất quá cái này nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đối với chính mình mới vừa rồi biểu diễn vẫn là rất hài lòng. Lúc này vũ trụ không gian hư vô, một tàu chiến hạm đậu ở chỗ đó. Ở đó chiến hạm phía trước nhất cách đó không xa có một viên tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu kia từ bên ngoài nhìn vào rất hoang vu, hoàn toàn giống như là một viên tử tinh một dạng. Trong chiến hạm, Lô Kỳ nhìn tinh cầu kia mở miệng hỏi, tinh cầu này thật người có thể ở? Nghe được Lô Kỳ nói, sau lưng làm theo tâm mở miệng nói, Lô Kỳ tiên sinh, yên tâm đi, tinh cầu này người có thể ở có một lần làm nhiệm vụ thời điểm, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, trừ cái đó ra không có biết đến. Lúc ấy ta còn đi lên thử một chút, mà còn tinh cầu này từ ở bề ngoài thoạt nhìn như vậy, kỳ thực bên trong vẫn là rất tốt. Cầu hoa tươi. Lăng Thiên cười hắc hắc nói, bên trong. Lô Kỳ sửng sốt một chút, quay đầu nghi hoặc nhìn Lăng Thiên. Nhìn Lô Kỳ kia nghi hoặc dáng vẻ, Lăng Thiên còn có làm theo tâm mấy người cười hắc hắc. Tiếp lấy một cái điều khiển xuất hiện, tiếp lấy làm theo tâm trực tiếp khống chế chiến hạm hướng tinh cầu kia bay đi. Chiến hạm khoảng cách tinh cầu càng ngày càng gần. Sau đó một giây kế tiếp, Lô Kỳ thấy tại tinh cầu mặt ngoài thật giống như có một cái lồng khí một dạng cái lồng xuất hiện ở nơi đó. Sóng. Một tiếng vang trầm thấp. Chiến hạm tiến vào chiến hạm. Tiếp lấy Lô Kỳ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chỉ thấy trước mặt hắn kia nguyên bản giống như là một cái tử tinh một dạng tinh cầu hoàn toàn thay đổi. Cây cối, con sông, chim bay thú chạy vân vân. Thế nào Lô Kỳ tiên sinh? Nơi này rất đẹp đi. Làm theo tâm cười nói. Lô Kỳ gật đầu một cái. Hắn mắt nhìn trước mặt cảnh tượng. Sau đó nghĩ đến cái gì hắn quay đầu nhìn làm theo tâm mấy người nói, chỗ này thật không có bất kỳ người nào. Ừ đương nhiên. Chúng ta đã dò xét qua. Chỗ này giống như là kỳ dụ ra địa cầu một dạng. Mà còn nó bên ngoài có một cái thiên nhiên màn bảo hộ. Chúng ta đem trụ sở chính xây đứng ở nơi này. Hắc hắc. Ha ha. Không sai. Không sai. Lô Kỳ cười ha ha. Không nghĩ tới vậy mà tìm tới một cái như vậy địa phương tốt. Không chỉ là hoàn cảnh. Hơn nữa còn có một cái thiên nhiên màn bảo hộ. Được. Chúng ta đây căn cứ liền xây đứng ở nơi này. Chương 383. Lôi thần mở đầu canh năm cầu khen thưởng. Ngày thứ hai, CN trụ sở chính, lúc này Fuji cúp điện thoại, mới vừa rồi trong điện thoại tin tức khiến hắn bây giờ còn cảm thấy rất khiếp sợ. mới vừa rồi cùng hắn truyền tin là Sẹo. Từ Sẹo trong lời nói, "Nít, Fuji bây giờ còn không thể tin được vẫn còn có so huynh đệ hội còn thực lực cường đại. Hơn nữa còn có chính là huynh đệ hội cùng thiếu thu tiên sinh có thể tới từ ở thế giới song song." Cục trưởng, cách đó không xa đi tới Phiu. Cú nườn thấy mọi người tại đó nít. Fuji, mở miệng la lên. "Ừ thế nào?" Nít. Fuji tỉnh hồn lại nhìn bên cạnh Phiu. Cú nườn hỏi, "Cái phiền toái này ngươi nhìn một chút." 93. Nói xong Phiu, cú nườn đem trong tay văn kiện đưa tới. Nhận lấy văn kiện, nít. Fuji túi đầu mở ra thoạt nhìn. Sau đó hắn nhướng mày một cái. "Cựu đầu xà, Zết sợ cũng không phải chết sao? Dỗ là tiến sĩ cũng biến mất, thế nào vẫn tồn tại?" Nít. Fuji trầm giọng hỏi, "Có thể là cựu đầu xà tàn dư. Còn có cái này ngươi cũng nhìn một chút." Phiu. Cú nườn đưa tay ra đem văn kiện lật tới phía sau cùng nói. Cuối cùng một tấm văn kiện là một tấm hình. Trong hình kia mặt có một tên ăn mặc trang phục màu đỏ mỹ lệ nữ tử. Cô gái kia trên tay quấn vòng quanh màu đỏ sợi tơ. Kia màu đỏ sợi tơ một đầu khác là quấn quanh ở một cái vật thể phía trên. Vật kia thể chính nổi đồng bền giữa không trung. Mà ở nữ tử sau lưng, có một tia chớp. Tia chớp kia trong loáng thoáng có thể thấy một bóng người. Năng lực giả. Cụ thể bọn họ còn có bao nhiêu năng lực giả chúng ta cũng không biết. Ừ, chuyện này ta biết. Chờ chút ngươi đi giúp ta liên lạc một chút sở tạc bọn họ. Nít. Fuji nói xong hướng xa xa đi tới. Lưu rót ngoại ôm một tòa cao ốc bỏ hoang trong. Lúc này vài tên tuổi tác không lớn thiếu niên thiếu nữ nhìn một màn trước mắt này tràn đầy khiếp sợ. Tại trước mặt bọn họ một chiếc cũ nát xe buýt nổi đồng bền giữa không trung. Không chỉ có như thế, chiếc xe kia chung quanh trên đất một chút bụi trần hòn đá cũng đều trôi lơ lửng ở phía trên. Trời ơi, đây là cái gì? Một tên thiếu niên kinh ngạc nói. Bên cạnh một cô thiếu nữ từ trên người lấy ra một cái môi son, sau đó ném qua đi. Sau đó bọn họ thấy chiếc kia cụ hệ mẹ ném ở chỗ đó sau trong nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn bọn họ sửng sốt một chút. Bất quá một giây kế tiếp, bọn họ thấy một cái môi sơn từ khu vực kia trên không rớt xuống, ngay tại rơi xuống mặt đất thời điểm, lần nữa biến mất không thấy, sau đó lại từ trên trời rơi xuống tới. Mấy người cứ như vậy ngẩng đầu cúi đầu, ngẩng đầu cúi đầu nhìn. Trời ơi, thần kỳ như vậy. Thiếu nữ kinh ngạc hô, "Đi theo ta lên tới." Sau đó mấy người chạy đến bên cạnh thang lầu bên cạnh, sau đó hướng phía trên bước nhanh leo đi. Rất nhanh bọn họ đi tới tầng trên nhất. Sau đó thấy kia một mực môi sơn trống rông xuất hiện, sau đó đi xuống. Sau đó tại trống rông xuất hiện, bọn họ mặt lộ khiếp sợ nhìn một màn này. "Trời ơi, ta yếu phách hạ lai." Sau đó phát đến ta blog phía trên. Một cô thiếu nữ lấy điện thoại di động ra vội vàng nói, "Hưng phấn, tốt nhất không nên làm như vậy. Chuyện này nếu như bị người ta biết nói, đến lúc đó nhất định là có cảnh sát tới phong tỏa chỗ này. Chúng ta đây liền căn bản qua không." Bên cạnh Nam Hải vội vàng ngăn lại thiếu nữ động tác nói. Nghe được Nam Hải nói, thiếu nữ suy tính một chút, sau đó gật đầu một cái, thu điện thoại di động về. Tiếp của bọn hắn nắm đủ loại đồ vật bắt đầu đùa bỡn lên. Bên kia, trung ương đường lớn một gian quán cà phê. Lúc này Jen ngồi ở chỗ đó. Trước mặt nàng là một tên thoạt nhìn coi như anh tuấn nam tử. Từ lần trước sổ sau khi rời khỏi, nàng liền vẫn chưa quên sổ. Mặc dù trong nội tâm nàng biết rõ mình cùng sổ không có khả năng, nhưng là tâm lý vẫn là không nhịn được hồi tưởng. Đối diện truyền tới thanh âm nam tử. "A, không có gì." Diện sừng sốt một chút, hướng về phía đối diện nam tử khẽ mỉm cười nói, "Thôi đi, ngươi xem thực đơn này đã 30 phút, nếu như ngươi có chuyện gì nói." Nói tới chỗ này đàn ông kia nhún nhún vai, "Ê, không có ý tứ. Kỳ thực ta có lựa chọn khó khăn chứng, muốn không phải là ngươi chọn đi." Xấu hổ cười cười, Diện món ăn đơn đưa cho nam tử nói, "Thôi đi, trứng cá muối có muốn tới hay không điểm? Nơi này trứng cá muối rất không tồi." Nam tử năm không mở ra thực đơn sau đó mở miệng nói. Bất quá đối diện Dện không nói gì. Nàng ngẩn người tại đó không nhúc đích. Thật giống như làm như không nghe thấy. Hưng phấn. Dện. Nam tử hướng về phía Dện khoát khoát tay. "A, ta tùy tiện. Đều có thể." Dện kịp phản ứng vội vàng nói. Nhìn Dện dáng vẻ, nam tử bất đắc dĩ nói, "Nếu như ngươi có chuyện gì nói. Vậy ngươi đi làm việc trước. Chúng ta có thể tiếp theo lần có thời gian thời điểm chung một chỗ." "Không có." Tích tích. Dện mới vừa muốn nói chuyện, trên người nàng truyền tới tiếng tích tích thanh âm. Chương 384, A hệ thở xuất hiện 6 càng cầu khen thưởng. Nghe được thanh âm, Diện hơi sững sờ sau đó hướng về phía đối diện nam tử lộ ra một cái xin lỗi biểu tình sau. Từ bao trong lấy ra một cái máy đọc thẻ thoạt nhìn. Sau đó nàng cao mày lộ ra nghi hoặc biểu tình. Kỳ quái, làm sao có thể lực ba động cùng lần trước một dạng? Chẳng lẽ hắn có đi xuống? Nhìn cái bọc kia đưa trên ba động đường cong, Diện lẩm bẩm, "Ngươi đây là?" Đối diện nam tử nhìn Diện nghi hoặc hỏi, "Không có ý tứ. Ngươi biết, ta là một nhà khoa học. Đây là ta chính tại chế tác máy móc." Bất quá nàng có thể có chút hư mất. Diện xấu hổ giải thích, "Ừ, ta có thể lý giải. Ngươi là tại khởi nguyên cao ốc đi làm. Chỗ đó thật sự là trong truyền thuyết huynh đệ hội trụ sở chính sao?" Nam tử lý giải gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi. Diện sừng sốt một chút. Nàng trầm ngâm chốc lát vừa muốn mở miệng nói. Đây là sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Sau đó một tên đội mũ nhai miệng 14 kẹo thơm nữ tử đi tới. Nàng đi tới Diện bên người hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái. "Vị này là?" Thấy lấy nữ tử, nam tử nghi hoặc hỏi. "Ta một người đồng nghiệp." "Cái kia không có ý tứ. Ta nghĩ ta hôm nay thật không có thời gian." Diện có chút ngượng ngùng nói. Dù sao lần này hẹn hò là mình nói ra trước, nhưng là bây giờ chính mình còn muốn nửa đường thả chim bồ câu, thật rất xấu hổ. "Không sao, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, nếu ngươi không có thời gian vậy thì tính, chúng ta có thể hẹn lại lần sau." Ha ha. Nam tử cười ha ha phong còn nói. Được. Thật không có ý tứ. Chúng ta đây hẹn lại lần sau. Dễ nói xong đứng lên kéo bên người nữ tử liền hướng lấy xa xa bước nhanh tới. Rất nhanh hai người tới bên ngoài trong xe. Một bên buộc lên dây nỉ tan toàn. Dễ một vừa mở miệng nói, ta đều nói cho ngươi. Ta hôm nay yếu rất sẽ. Sở hữu trong công tác sự tình. Toàn bộ chờ đến ngày mai lại nói. Kế bên người lái đã xì sau khi nghe lật một cái lướt mắt. Nàng ngai kẹo cao su nói, cái kia ba động cùng lần trước sổ hạ phàm thời điểm giống nhau như lúc. Ta nghĩ nếu như ngươi bây giờ đi nói, mới có thể thấy hắn. Thấy hắn? Tính. Ta cùng hắn là không thể nào. Mà còn ta cũng khuyên ngươi tốt nhất xua tan ngươi ý tưởng kia. Ngươi và thiếu thu tiên sinh cũng là không thể nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng là diện động tác vẫn là rất thành thực. Nàng một bên lái xe này hướng kia ba động phương hướng lái đi. Vừa hướng đại sĩ nói, ta thích thiếu thu tiên sinh thế nào? Còn trẻ nhiều tiền. Hơn nữa còn mạnh như vậy. Thêm mấy ngày cái kia báo cáo ngươi không thấy nha. Một cái người chu diệt một cái quốc gia. Thật là khí phách. Nói tới chỗ này, đại sĩ trong đôi mắt lóe lên sao. Nhìn đại sĩ kia bộ dáng si mê. Dền không nhịn được liếc một cái, tiếp lấy nàng một cước giẫm ở chân ga trên. Nhất thời đẩy lưng cảm giác đánh tới. Chỉ thấy chiếc xe kia trong nháy mắt hóa thành một cái sắt thép manh thu gầm thét như vậy hướng xa xa đi tới. Không thể không nói. Có thể gia nhập khởi nguyên công ty thật không tệ. Không chỉ là đãi ngộ. Ngay cả xe cũng phân phối một chiếc đỉnh cấp siêu tốc độ chạy. Nửa giờ sau. Xe đến ngoại ô một tòa bỏ hoang lầu bên. Hai người xuống xe, sau đó lấy ra máy dò xét vừa nhìn máy dò xét một bên hướng bên trong đi. Rất nhanh các nàng đi tới bên trong đại lâu bộ. Hai người tiếp tục hướng đi về phía trước lấy. Đây là Dền đột nhiên dừng bước nói, chờ một chút. Nghe được Dền nói. Đại sĩ đi theo dừng bước lại. Sau đó nghi hoặc nhìn nàng. Các ngươi đi ra đi. Chúng ta là khởi nguyên công ty khoa học gia. Yên tâm chúng ta sẽ không báo cảnh sát. Chỉ là sang đây xem thoáng cái. Dền hướng về phía trước mặt không khí hô. Nhìn Dền dáng vẻ, bên cạnh đại sĩ nghi hoặc không hiểu. Nàng mới vừa muốn nói chuyện. Liền thấy bên người trước mặt mấy căn cây cột đá phía sau có mấy tên thiếu niên thiếu nữ đi ra. Bọn họ phòng bị nhìn Dền cùng đại sĩ. Các ngươi thật sẽ không báo cảnh sát. Một tên trong đó thiếu nữ nhìn Dền còn có đại sĩ chần chờ nói. Đương nhiên. Yên tâm ta. Chúng ta là khoa học gia. Chỉ là nghiên cứu một chút. Sẽ không báo cảnh sát. Dền gật gật đầu nói. Vậy các ngươi thật là khởi nguyên công ty khoa học 520 nhà. Người thiếu nữ kia lại hỏi. Thiếu nữ vừa mới dứt lời, Dền cùng đại sĩ hai người từ trong túi lấy ra khởi nguyên nhân viên giấy hành nghề đưa tới. Nhận lấy giấy hành nghề. Cô gái kia nhìn kỹ một chút. Sau đó con mắt càng ngày càng sáng. Tốt nhất nàng kích động nói, nếu như các ngươi đáp ứng cho ta một tấm thiếu thu tiên sinh ký tên hình. Ta đây đáp ứng cho các ngươi nhìn thần kỳ đồ vật. Nghe được thiếu nữ nói, Dền cùng Bessie hai người mặt sầm lại. Lập tức Bessie mới vừa muốn tự tuyệt. Bên cạnh Dền dẫn đầu nói, được. Chờ chút chúng ta trở lại công ty liền cùng thiếu thu tiên sinh muốn ký tên chiếu sau đó tặng cho các ngươi. Được. Vậy các ngươi đi theo ta. Thiếu nữ nhất thời lộ ra tươi cười. Nàng cười hì hì hướng đi về phía trước đi. Mà Dền cùng Bessie hai người theo ở phía sau. Ngươi thế nào đáp ứng a? Phía sau Bessie nhỏ giọng thì thầm. Kia có thể làm sao? Dền rõ ràng Bessie liếc mắt. Chương 385, A hệ thờ xuất hiện dưới bảy càng cầu khen thưởng. Ngược lại không thể cho nàng ký tên chiếu. Thiếu thu tiên sinh là ta. Đại sĩ bĩu môi ba nói. Nhìn đại sĩ vậy ăn dấm dáng vẻ. Dền không nhịn được lật một cái lướt mắt. Quyết định lại không phản ứng cái này đậu bỉ. Rất nhanh mấy người đi tới một cái trống trải khu vực. Ở đó trong khu vực giữa có một cái to lớn vải che lại một cái vật thể. Cái kia vật thể rất to lớn. Bởi vì che vải sở hữu không thấy được vậy rốt cuộc là cái gì. Thiếu nữ đi tới kia vải bên cạnh vừa đưa tay trực tiếp kéo ra. Đứng ở nơi đó Dền cùng đại sĩ hai người thấy kia vải đồ bên trong sau nhất thời ngẩn người tại đó. Trên mặt bọn họ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chuyện này. Chỉ thấy một chiếc xe buýt trôi lơ lửng ở nơi đó. Trung quanh còn có vô số bụi trần cùng hòn đá. Các ngươi đi theo ta. Thiếu nữ lúc này nói một tiếng. Tiếp lấy nàng hướng chạy phía trước đi. Dền cùng Bessie hai người theo ở phía sau. Rất nhanh các nàng leo đến tầng cao nhất. Thiếu nữ dừng bước lại. Tiếp lấy nàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra bay thẳng đến phía dưới ném ra ngoài. Nhìn thiếu nữ động tác. Dền cùng Bessie hai người hét lên kinh ngạc thanh âm. Sau đó các nàng thấy tay kia máy đột nhiên từ trên trời lại xuất hiện. Sau đó tiếp lấy té xuống. Sau đó lần hai rớt xuống. Lần hai té xuống. Mấy người bộ dáng giống như là cô gái kia các nàng vừa mới bắt đầu như vậy. Cái này không sai. Rất thần kỳ. Dù sao cũng là coi như là kiến thức cảnh đời người, Dền trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Sau đó nàng vội vàng túi lầu xuống, sau đó tìm tới bên cạnh có một cái rễ kéo lon. Ném xuống. Kia rễ kéo lon rơi xuống. Làm rơi vào khoảng cách nhất định thời điểm, trong không khí chuyển tới kỳ quái ba động. Liền giống bị đánh vạch nước mặt một dạng. Đung đưa tầng tầng rung động. Trong nháy mắt rễ kéo lon biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu. Chờ đợi rễ kéo lon đi xuống. Mấy giây sau. Ngày đó không có bất kỳ phản ứng. Hết thảy đều là bình thường như vậy. Tình cảnh có chút xấu hổ. Mấy người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Đây là. Dền cau mày nghi hoặc hỏi. Cũng không phải tất cả đều rớt xuống. Có lúc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cụ thể đi nơi nào chúng ta cũng không biết. Cô gái kia mở miệng nói. Nghe được thiếu thu nói. Dền cau mày. Kia nhìn đã xì trên người cái kia trang bị. Sau đó vội vàng cầm tới. Các ngươi cái gì cũng không muốn động. Nói xong Dền nắm máy móc vội vàng hướng trên đỉnh chạy đi. Nhìn Dền rời đi. Đại sĩ cũng không thèm để ý nàng phảng phất tìm tới cái gì tốt chơi đồ vật. Từ bên cạnh cầm lên một tảng đá hướng phía dưới ném tới. Rất nhanh Dền nắm máy móc, nhìn phía trên số độ. Vừa đi vừa nhìn trên dụng cụ số độ. Một trận gió nhẹ thổi qua, treo lên trên đất bụi trần, khiến Dễn không nhịn được hít mắt. Nàng nhíu chặt mày. Trận này phong rất kỳ quái. Theo lý thuyết chỗ này mặc dù không phải phong bế địa phương, nhưng là cũng không khả năng có gió thổi qua tới. Vì cái gì chỗ này sẽ có phong? Nhìn phong treo phương hướng, Dễn cau mày hướng cái hướng kia đi tới. Tiếp lấy phong đột nhiên trở nên càng ngày càng lớn. Nguyên bản gió nhẹ biến thành cuồng phong. Một cổ to lớn hấp lực từ nàng phía trước truyền tới. Dễn sắc mặt đại biến. Một tiếng kinh hoàng thét chói tai. Dễn biến mất không thấy gì nữa. Một giây kế tiếp giản xuất hiện tại một tên kỳ quái không gian. Không gian thoạt nhìn rất u tối. Trung quanh phủ đầy lơ lửng đá. Mà nàng chính thân ở một cái huyền nhai biên thượng. Đại sĩ. Dễn lớn tiếng hô. Toàn bộ không gian tất cả đều là nàng thanh âm vang vọng. Không có được đáp lại. Nàng hít sâu một cái làm cho mình tỉnh táo lại. Biết bắt đầu quan sát bốn phía. Rất nhanh nàng nhìn thấy cách đó không xa có một cái to đôn đá lớn. Kia trong đôn đá giữa có một cái khe hở. Có lấy màu đỏ ánh sáng xuất hiện. Thấy kia màu đỏ ánh sáng. Dễn sắc mặt lộ ra nghi hoặc. Nếu như là bình thường tiếng người. Đi tới địa phương xa lạ thấy xa lạ vật thể khả năng sẽ theo bản năng tránh xa. Mà thân là khoa học gia quy tắc tóm tắt là muốn thời nghiên cứu. Mấy giây sau, nàng đi tới kia đôn đá trước, túi người xuống nhìn kia trong đôn đá giữa khe hở. Sau đó nàng sắc mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì khe hở kia bên trong có lấy màu đỏ giống như là huyết dịch một vật đang lưu động lấy, tốt triệu. Huyết dịch kia chính mạo hiểm sáng bóng. Từ từ đưa tay ra, Dễn muốn đưa tay ra hướng chất lỏng kia sờ qua đi. Cách. Bạch. Chỉ thấy kia chất lỏng màu đỏ phảng phất có sinh mạng một dạng, trong nháy mắt nhằm phía Dễn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dễn hù dọa gọi ra. Sau đó sau lùi một bước. Oeng. Kia đôn đá run rẩy một cái. Sau đó đột nhiên rơi xuống. Khe hở biến mất. Tiếp lấy toàn bộ không gian an tĩnh lại. Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nghi ngờ không thôi nhìn mình tay. Dễn chỉ cảm thấy cả người đột nhiên trở nên vô lực. Sau đó con mắt một hắc ngất đi. Chương 386, thiếu thu thật là đẹp trai một canh cầu khen thưởng. 10 phút sau, chính ở chỗ này chơi lấy đồ thất lạc Daisy lúc này mới phát hiện Dễn mất tích. Nàng vội vàng nhìn bốn phía. Sau đó sắc mặt đại biến. Dễn. Dễn. Daisy lớn tiếng hô. Thế nào? Ồ. Với ngươi tới cái kia người kia. Người ở trung quanh nghe đến Daisy tiếng kêu, cũng phát hiện Dễn biến mất. Bọn họ rối rít nghi hoặc nhìn bốn phía. Cái này là thế nào? Người kia. Mọi người rối rít nói. Làm phiền mọi người giúp ta tìm thoáng cái ta đồng bạn. Cảm ơn các vị. Đại sĩ vội vàng nói, nói xong nàng hướng trước mặt vội vàng chạy đi. Nửa giờ sau, đại sĩ mặt đầy kinh hoàng và lo lắng. Nàng đã tìm lần cả tòa lầu, đều không có tìm được Dễn. Hơn nữa còn không có bất kỳ đầu mối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đứng ở nơi đó tại chỗ độc bộ. Đại sĩ sốt ruột từ 730 ngữ nói. Đúng. Thiếu thu tiên sinh. Hiện tại đi tìm thiếu thu tiên sinh. Nghĩ tới đây, đại sĩ vội vàng chạy đến dưới lầu. Sau đó lên xe sau. Hướng xa xa nhanh chóng đi tới. Bên kia, thiếu thu đang nằm tại trên ban công. Phía sau hắn hệ lẩn cho đang đứng nơi đó, trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn. Đối với nàng cầu khẩn, thiếu thu phảng phất không nhìn thấy một dạng, tiếp tục xem trước mặt trong bể bơi chính đang bơi lội xẹo. Nửa giờ sau, sau lưng chuyển tới hai đôi tiếng bước chân, một thanh âm trong đó khiến thiếu thu nhướng mày một cái. Vì vậy bước chân rất xa lạ, hắn chưa từng nghe qua. Cụ tỷ đi tới thiếu thu trước mặt mở miệng la lên. Thiếu thu tiên sinh. Một thanh âm khác có chút khẩn trương, nghe được thanh âm thiếu thu đứng lên quay đầu nhìn cụ tỷ còn có một người khác, sau đó sửng sốt một chút. Bị ảo, đại sĩ, là ta thiếu thu tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi còn có thể ghi nhớ tên ta. Đại sĩ khuôn mặt nhất thời thay đổi đến đỏ bừng. Nàng đứng ở nơi đó có chút xấu hổ nói. Ha ha. Đương nhiên. Thiếu thu cười ha ha. Sau đó đứng lên. Nghe thiếu thu tiếng cười. Nhìn thiếu thu kia đẹp trai cương nghị khuôn mặt. Đại sĩ cảm giác mình hô hấp tăng thêm. Đầu biến thành một đoàn tương hổ. Thiếu thu tiên sinh. Đại sĩ tiểu thư nói. Dễn biến mất. Bên cạnh cột tỷ thấy đại sĩ kia trầm mê tại thiếu thu sắc đẹp chính giữa. Không nhịn được lên tiếng nói. Dễn biến mất. Xảy ra chuyện gì? Thiếu thu chân mày cau lại. Nhìn đại sĩ hỏi. À bởi vì chúng ta phát hiện một trận kỳ quái ba động. Sở Hữu cùng Dễn liền đi kiểm tra thoáng cái. Chỗ đó có một cái kỳ quái không gian, giống như là truyền tống trận một vật. Sau đó ta là ở chỗ đó quan sát. Chờ ta tại quay đầu thời điểm Dễn liền không gặp. Ta làm sao tìm được cũng không tìm được nàng. Tốt nhất không có cách nào, ta chỉ có thể đến tìm người thiếu thu tiên sinh. Tình hồn lại Darcy đỏ mặt vội vàng nói. Nghe được Darcy nói, thiếu thu gật đầu một cái. Sau đó đưa tay ra kéo Darcy tay sau trong nháy mắt biến mất. Một giây kế tiếp bọn họ xuất hiện ở tòa kia bỏ hoang cao ốc. Lúc này Darcy tỉnh hồn lại. Nàng hù dọa thét lên. Được. Im miệng. Thiếu thu nhíu không có nhàn nhạt nói một câu. Nghe được thiếu thu thanh âm, đại sĩ lập tức ngậm miệng, con mắt tỏa ra ánh sao nhìn thiếu thu. Mới vừa rồi loại kia đột nhiên biến mất lại đột nhiên hiện tại một nơi khác cảm giác thật con xoái. Được. Ở nơi này chờ là được. Thiếu thu xem đại sĩ liếc mắt, sau đó đứng ở nơi đó chờ đợi. Chờ. Thiếu thu tiên sinh, chúng ta chờ cái gì? Đại sĩ đứng ở nơi đó nghi hoặc nhìn thiếu thu hỏi. Chờ giản xuất hiện. Đại sĩ ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó học thiếu thu dáng vẻ đứng ở nơi đó. Agat. Thiên cung trong, lúc này sổ rào chắn bên cạnh, thân thể dựa vào rào chắn, mắt nhìn phương xa. Thổ người đang suy nghĩ gì? Sau lưng Odin thanh âm truyền tới. Nghe được thanh âm, sổ quay đầu nhìn Odin. Thời gian dài như vậy, Odin thân thể để ý khôi phục như cũ, trừ khuôn mặt già mua, không có gì phụ thân. Thổ lắc đầu một cái lãnh đạm cười nói, Ha ha, lập tức là ngươi ra miệng này. Ta xem ngươi khoảng thời gian này thật giống như một mực có tâm sự. Có phải là ngươi hay không lần trước trên địa cầu gặp phải cái kia nữ tính? Odin mở miệng hỏi.
Không có phụ thân. Ta là đang suy nghĩ đệ đệ Lộ Kỳ sự tình.
Thôi lắc đầu một cái. Ừ, mỗi người đều có chính mình phải đi đường. Nếu Lộ Kỳ làm ra như vậy lựa chọn, chúng ta đây hẳn ủng hộ hắn mới đúng.
Tốt. Không nên suy nghĩ nhiều. Đi theo thông lệ thị sát đi.
Vô vô sổ bà vai. Odin xoay người rời đi.
Là phụ thân.
Nhìn Odin rời đi.
Thôi nói một tiếng sau cũng hướng khác vừa đi.
Rất nhanh hắn đi tới cầu vồng trên cầu. Lúc này cầu vồng cầu người bảo vệ hình đan nhìn sổ sau khẽ gật đầu.
Chương 387, thiếu thu tiên sinh ngươi bình thường nhìn cái gì điện ảnh canh hai?
Hôm nay như thế nào đây?
Tôi nhìn hình đắn hỏi.
Nha,
ngươi chỉ là phương diện gì?
Hình đắn cúi đầu xuống hỏi.
Ê,
hình đắn, ta hỏi ngươi hẳn biết.
Nói cho ta biết.
Tôi nhún nhún vai cười khổ nói.
Kỳ thực ngươi không tới ta cũng sẽ tìm ngươi.
Ta có thể thấy trong vũ trụ vạn vật. Nhưng là ngay mới vừa rồi ta không nhìn thấy ngươi cái kia nữ bằng hữu tung tích.
Bất quá ngươi không cần lo lắng.
Ta có thể cảm giác nàng còn sống.
Nhưng là nàng giống như là gặp phải nguy hiểm.
Hình đắn nói.
Cái gì?
Hình đắn,
ta muốn đi địa cầu có một chuyến.
Ta phải muốn đi.
Tô mặt liền biến sắc vội và nói.
Chuyện này.
Ngươi biết.
Ta không thể vi phạm bệ hạ mệnh lệnh.
Hình đắn có chút hơi khó nói.
Hình đắn.
Chuyện này đối với ta tới nói vô cùng trọng yếu.
Mà còn bảo vệ địa cầu không phải chúng ta à gặp trách nhiệm sao.
Cho nên đưa ta đi địa cầu cũng không phải vi phạm.
Tô lời nói xong.
Hình đắn cao mày quấn quýt đứng ở nơi đó.
Hình đắn.
Lập tức là ta ra miệng này.
Ta hiện tại cũng coi là chuẩn bị bệ hạ.
Cho nên ta nói cũng coi là mệnh lệnh.
Đúng không?
Nhìn có chút lòng động hình đắn.
Tô lần hai lên tiếng nói.
Tốt đi.
Nhưng là chỉ này một lần.
Nói xong hình đan trực tiếp đem kiếm to cắm ở kia cơ quan chính giữa, sau đó dùng sức chuyển một cái.
Toàn bộ trong không gian tất cả đủ mọi màu sắc năng lượng đang nhanh chóng lén lút lấy.
Tiếp lấy năng lượng đó bọc lại sổ dưới.
Sau đó một giây kế tiếp sổ thân ảnh biến mất.
Địa cầu New York ngoại ô bỏ hoang cao ốc.
Thiếu thu mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó.
Bên cạnh hắn Darcy chính là mặt đầy thẹn thùng.
Ơ kìa.
Vậy mà cùng thiếu thu tiên sinh một mình một cái không gian.
Làm sao bây giờ?
Thật kinh khủng thẹn thùng.
Từ từ Darcy khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng.
Nàng che khuôn mặt ở đó thỉnh thoảng lộ ra cười khanh khách cho.
Hoàn toàn không có chú ý tới lúc này thiếu thu kia giống như là nhìn đậu bị ánh mắt.
Quả thực không nhìn nổi thiếu thu không thể không lên tiếng hỏi.
A, ta không sao.
Ta không sao.
Đại sĩ vội vàng nói.
Nha.
Không việc gì liền tốt.
Thiếu thu gật đầu một cái.
Lần hai an tĩnh lại.
Thiếu thu đứng ở nơi đó mặt không chút thay đổi.
Mà đại sĩ chính là nhìn thiếu thu.
Cắn môi.
Đại sĩ lên tiếng hỏi.
Thiếu thu tiên sinh.
Ngươi bình thường có hay không xem phim các loại A?
Đứng ở nơi đó thiếu thu nghe được đại sĩ nói mọi người.
Mà đại sĩ cũng là theo bản năng che miệng.
Giống thiếu thu bận rộn như vậy người thế nào sẽ nhàn rỗi không chuyện gì xem phim kia.
Chính mình thật là ngu thế nào sẽ nói ra kia một chút nói.
Đại sĩ đỏ mặt thầm buồn nghĩ đến.
Lúc này một tiếng vang trầm thấp truyền tới.
Nghe được thanh âm thiếu thu cùng đại sĩ hai người hướng thanh âm phương hướng nhìn.
Sau đó thấy kia nguyên bản trống trải trên đất.
Dên nằm ở nơi đó không nhúc nhích.
A Dên.
Đại sĩ vội vàng chạy tới lớn tiếng la lên.
Thiếu thu cũng từ từ đi tới.
Liếc mắt nhìn nói, không việc gì yên tâm đi.
Nàng hiện tại chỉ là rất suy yếu mà thôi.
Chờ chút sẽ tỉnh lại.
A thật.
Quá tốt.
Thiếu thu tiên sinh thật thật là lợi hại.
Nói dễ không việc gì thì không có sao.
Hơn nữa còn biết sẽ xuất hiện ở đây.
Cầu hoa tươi.
Không.
Đại sĩ cặp mắt buốc lên tính nói.
Nghe được đại sĩ nói, thiếu thu cười nhạt.
Bị một cái mỹ lệ thiếu nữ sùng bái coi như là cường giả cũng là rất vui vẻ.
Kia thiếu thu tiên sinh.
Dễ phải bao lâu mới có thể tỉnh lại a?
Không biết.
Bất quá hẳn rất nhanh đi.
Chờ chính là.
Thiếu thu nói xong sau đó tìm một chỗ ngồi xếp bằng.
Sau đó chờ ở nơi đó đợi.
Đại sĩ nhìn thiếu thu dáng vẻ.
Quấn quýt một lát sau cũng cùng đi theo đến thiếu thu ngồi xuống bên người tới.
10 phút sau. Tùy tiện vô lễ chậm mở mắt,
sau đó bỏ dậy nhìn một phía.
Không,
cách đó không xa Darcy thấy Dện tỉnh lại,
gấp vội vàng đi tới,
kích động nói, "Dện ngươi rốt cuộc tỉnh.
Trước ngươi đi đâu?
Ta vẫn không có tìm tới ngươi.
Sau đó ta liền đi tìm thiếu thu tiên sinh."
Sau đó bành một tiếng,
ngươi liền từ trên trời té xuống.
Nghe được Darcy nói,
Dện đầu góc mơ hồ,
thật sự là Darcy nói lượng tin tức có chút lớn.
"Ngươi nói ta từ trên trời té xuống,
sau đó ngươi lại tìm thiếu thu tiên sinh?"
Dện nháy nháy mắt nói,
"Ừ đúng vậy.
Ngươi xem thiếu thu tiên sinh chính ở chỗ này a?"
Đại sĩ gật đầu một cái.
Chỉ cách đó không xa thiếu thu nói.
Dện thấy cách đó không xa thiếu thu sau, gấp vội vàng đi tới.
"Thiếu thu tiên sinh,
cái kia thật là thật xin lỗi,
còn muốn cho ngươi lo lắng."
"Ha ha,
không việc gì.
Vừa vặn ta lần này tới là muốn cầm ít đồ."
Thiếu thu cười ha ha,
mở miệng nói,
"Cầm cái."
Dện thanh âm còn chưa nói hết,
chỉ thấy thiên không một tia chớp trực tiếp rơi xuống,
đánh trúng mặt đất,
vén lên một mảnh bụi đất.
Chương 388, ám dạ tinh linh xuất hiện canh ba cầu tự định.
Bụi đất tản đi,
thần sấm sổ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó.
Hắn thấy đứng ở nơi đó rền sau.
Thở phào.
Sau đó lại thấy thiếu thu chính là hơi sững sờ.
Lập tức nghĩ đến cái gì?
Đi tới mở miệng nói, thiếu thu tiên sinh.
Cảm ơn ngươi.
Ồ,
cảm ơn ta một phát cái gì?
Thiếu thu nhíu xuống chân mày hỏi.
Cái kia.
Tôi mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy bên cạnh rền chính mặt đầy phức tạp nhìn mình.
Rền.
Ta.
Một tiếng giòn vang.
Chỉ thấy thật là tiếp một cái tát đi qua.
Bị phiến một cái tát.
Tôi sửng sốt một chút vội vàng nói,
rền. Ngươi nghe 8 năm không ta giải thích. Cầu vồng cầu bị hủy. Ta luôn muốn trở lại. Cũng chính là mấy ngày nay cầu vồng cầu mới từ mới xây tốt. Thật xin lỗi. Lại một cái tát. Cái kia. Ta chỉ là muốn thử tự có không có nằm mơ. Dện có chút cả lắm nói. Yên tâm đi. Ngươi không phải đang nằm mơ. Ta trở lại. Yên tâm đi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Asgard. Thổ nghiêm túc nói. Ngươi dẫn ta đi Asgard. Dện nghe được số nói. Kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Asgard. Chúng ta. Ta nghĩ Dện bây giờ còn không thể đi. Thổ thanh âm bị thiếu thu cắt ngang. Nhất thời mấy người hướng thiếu thu nhìn. Chỉ thấy lúc này thiếu thu mặt đầy cười nhạt xem của bọn hắn. Ê! Thiếu thu tiên sinh. Vì cái gì? Thổ cao mày nghi hoặc hỏi. Còn bên cạnh Dện còn có Đa Sì cũng giống như vậy. Nghi hoặc nhìn thiếu thu. Bởi vì nàng trên người ta cần muốn cái gì? Nếu như ngươi bây giờ mang nàng tới Asgard, sẽ cho Asgard mang đến tai nạn. Nghe được thiếu thu nói, mấy người biểu tình càng nghi hoặc. Thiếu thu tiên sinh, trên người của ta có ngươi muốn cái gì? Thứ gì? À hệ thờ. Thiếu thu chậm rãi nói. À hệ thờ. Cái gì? Lại là à hệ thờ. Dện cùng Đa Sì hai người nghe được thiếu thu nói vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn bên cạnh sổ chính là mặt đầy khiếp sợ. Hắn không thể tin được nhìn Dện. Trên người nàng tại sao có thể có à hệ thờ? Thiếu thu tiên sinh, ngươi là nói, Dện trên người à hệ thờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có thể có à hệ thờ? Thô khiếp sợ hô. Các ngươi đang nói gì? Cái gì à hệ thờ? Rốt cuộc là cái gì? Nghe được Dện nói, nhìn Dện kia nghi hoặc ánh mắt. Thô mở miệng nói, à hệ thờ là một loại phi thường vũ khí đáng sợ. Nguyên bản ám tinh linh có. Bọn họ muốn dùng loại vũ khí này tới phá hủy toàn bộ vũ trụ. Muốn khiến vũ trụ trở thành thế giới hắc ám. Bất quá sau đó kế hoạch thất bại. À hệ thờ biến mất. Không nghĩ tới vậy mà hiện tại lại xuất hiện. Nói như vậy cái này à hệ thờ tại trong thân thể ta. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến chính mình tiến vào kia tên kỳ quái địa phương. Thấy cái kia lưu động huyết dịch. Dễ nghẹn ngào hô. Thế nào? Người gặp qua. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta. Tiếp lấy Dền đem trước chính mình trải qua sự tình nói cho mọi người. Nghe được Dền nói xong chuyện đã xảy ra. Tôi lần này có thể xác định. À hệ thờ thật là tại Dền trên người. Kia thiếu thu tiên sinh, ngươi có biện pháp đem à hệ thờ từ trên người Dền lấy ra? Tôi mở miệng hỏi. Đương nhiên. Ta không lấy ra. Bất quá có người có thể lấy đi ra. Nói tới chỗ này thiếu thu sắc mặt lộ ra một nụ cười. Có người. Người nào? Mấy người nhìn về phía thiếu thu hỏi. Ha ha. Đương nhiên là những kia ám tinh linh. Hiện tại à hệ thờ xuất hiện, ta nghĩ bọn họ chắc có thể cảm nhận được. Muốn không bao lâu. Bọn họ hẳn sẽ đến. Thiếu thu lời nói xong. Rồi mấy sắc mặt người lộ ra lo lắng biểu tình. Chẳng lẽ lần trước người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu sự tình lại muốn lên diễn? Bên kia, nơi sâu xa trong vũ trụ hư vô chính giữa. Một chiếc chiến hạm khổng lồ từ từ nổi lên. Trong chiến hạm mười mấy giá nghỉ ngơi khoang thuyền để ở nơi đó. Mỗi một trong khoang đều có một tên sắc mặt trắng xanh ám tinh linh nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Lúc này ở chính giữa một tên ám tinh linh mở mắt, tiếp lấy cửa khoang từ từ mở ra. Kia tinh linh từ bên trong đi ra. Sau đó, cửa khoang kia từng cái đánh hai, tám mở. Ám tinh linh nhóm từng cái từ bên trong đi ra. Ta cảm nhận được cả hệ thở tồn tại, liền trên địa cầu. Tên kia ám tinh linh trầm giọng nói, nghe được kia ám tinh linh nói, bên người sở hữu ám tinh linh tất cả cúi đầu xuống. Không nói gì, người nào sẽ trở thành một tên sau cùng cụt. Quay đầu nhìn bốn phía ám dạ tinh linh hỏi. Lúc này một tên tinh linh đứng ra nói, được, như vậy ngươi sẽ trở thành chúng ta một tên sau cùng cụt. Ngươi đem giống như chúng ta. Đi tới bên cạnh cầm lên một cây truy thủ. Kia ám hắc tinh linh đầu lĩnh trầm giọng nói. Nhìn thiếu thu gật đầu, đại sĩ vội vàng ngồi xổm người xuống. Sau đó hai tay đặt ở thiếu thu trên đùi ấn lên. Tiếp tục hít mắt. Thiếu thu bắt đầu hưởng thụ lên. Mà đứng bên cạnh Dện cùng Sở có chút xấu hổ đứng ở nơi đó. Thiếu thu tiên sinh, cái kia ta mang Dện đi sở tạc kia một chuyến có thể không? Yên lặng chốc lát Sở đứng ở nơi đó mở miệng nói. Ừ đi đi, có một việc quên thông báo ngươi. Chúng ta nhận được tin tức. Loki chết. Thiếu thu gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Sở nói. Nghe được thiếu thu nói, chuẩn bị rời đi, Sở sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thiếu thu. Loki chết. Thiếu thu lại nói một câu. Thế nào? Thế nào? Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Thiếu thu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Tô sắc mặt thảm đạm, hắn trong nháy mắt tại thiếu thu trước mặt, nhìn thiếu thu nghẹn ngào hô, bị khắc một tổ chức giết chết. Yên tâm đi, 360 cái thủ này ta sẽ báo. Thiếu thu phất tay một cái khiến Sở rời đi. Bất quá Loki chính là lắc đầu một cái, nhìn thiếu thu nghiêm túc nói, thiếu thu tiên sinh, cầu ngươi nói cho ta biết. Bọn họ là cái gì tổ chức? Thế nào bị giết? Van cầu ngươi. Nói xong Sổ trực tiếp quỳ xuống. Lúc này nằm ở nơi đó thiếu thu. Nhìn mình trước mặt quỳ xuống Sổ. Yên lặng chốc lát. Sau đó chậm rãi gật đầu nói, tại thượng cổ thời kỳ. 10 phút sau. Thiếu thu lần hai đem chuyện đã xảy ra nói cho Sổ. Nghe xong thiếu thu nói. Thâu quỳ ở nơi đó cúi đầu. Yên lặng không nói. Cách đó không xa Dện thấy Sổ dáng vẻ. Lo lắng đi tới nói khẽ nói, Sổ. Người không sao chứ? Sổ thanh âm chuyển tới. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu lên. Lúc này ánh mắt hắn thay đổi đến đỏ bừng. Khóe mắt rất ướt át. Ta muốn giết chết bọn họ. Tô trầm giọng nói. Chương 389, Cam Phấn Sổ. Thiên địa ám dạ tinh linh dùng sức gật đầu một cái. Ánh mắt hắn trong lóe lên thấy chết không sờn. Bởi vì hắn biết của sự là dạng gì tồn tại. Cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Một tay có thể dơ lên một toàn núi nhỏ. Nhưng là trả giá thật lớn chính là trở nên phi nhân phi quỷ. Bất quá một cái như vậy nhỏ nhặt không đáng kể đại giới. đối với bọn hắn nhất mục tiêu vĩ đại tới so sánh lại coi là cái gì kia. Một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy Mạ Lệ Kít, ám dạ tinh linh thủ lĩnh, trong tay đao trực tiếp cắm vào kia tinh linh bụng. Sau đó hắn từ một tên khác tinh linh cầm trong tay ra một cái sáng lên ngôi sao bóng đá vật thể. Vật kia thể phát ra màu cam ánh sáng, bên ngoài là bị một tầng màu đen vật chất bọc lại. Thoạt nhìn nói giống như là một khối bình thường trong đá giữ lại nóng bỏng nham tương giống nhau không thể nghi ngờ. Là thế giới hắc ám. Mạ Lệ Kít trầm giọng nói một tiếng, sau đó tay hắn trực tiếp cắm vào kia tinh linh bụng. Liên đối quả bánh kia hình vật thể. 14. Ê. Khanh khách. A. Kia tinh linh cả người co quắp, thân thể cong lên tới. Thân thể xương cốt răng phát ra xích xích thanh âm. Từng tia huyết dịch từ hắn ra thịt trong lỗ chân lông xuất hiện. Một phút đồng hồ sau, nguyên bản cái kia tinh linh đứng địa phương. Một mực thoạt nhìn cao lớn vô cùng sinh vật không phải người đứng ở nơi đó. Nó cả người bốc lấy máu tươi, cổ họng nơi phát ra cặc cặc thanh âm, trong đôi mắt tràn đầy tàn bạo. Bên kia, Lưu Rốt khởi nguyên cao úc. Lúc này lôi thần đám người đi tới tầng cao nhất. Các ngươi tùy ý. Thiếu Thu hướng về phía sau lưng ba người nói một tiếng sau liền đi thẳng tới chính mình trên vị trí cũ ngồi xuống. Mà Sẹo chính là rất tự giác đi tới Thiếu Thu bên người cầm lên một viên bổ đạo bốc lên. Một cái khác hệ lần cho mặc dù vạn phần không muốn, nhưng là căn bản không khống chế được thân thể. Tùy ý cũng tới đến Thiếu Thu sau lưng sau đó ấn lên bả vai tới. Bên cạnh lôi thần còn có rèn ba người thấy như vậy một màn, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá lôi thần trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ. Ngươi cũng rất ưa thích như vậy sinh hoạt. Thổ bên hai, rèn thanh âm chuyển tới. Nghe được rèn thanh âm, Thổ vội vàng rời đi ánh mắt, mở miệng nói, sao lại thế? Ta cũng không dám cùng Thiếu Thu tiên sinh so. Hắn lời nói xong chỉ thấy vẫn không có nói chuyện đại sĩ, vội vàng hướng Thiếu Thu phương hướng đi tới. Thấy đại sĩ động tác, Thổ cùng rèn sửng sốt một chút. Bất quá sau đó rèn kịp phản ứng, nàng mặt liền biến sắc, trong đầu nghĩ đến, hẳn không thể nào. Mấy bước đi tới Thiếu Thu bên người, đại sĩ đỏ mặt thẹn thùng nói, Thiếu Thu tiên sinh, ta bóc bổ đào kỳ thực cũng rất lợi hại, cái kia ta đấm bóc cũng rất lợi hại, muốn không ta cũng giúp ngươi ấn bảo. Chính híp mắt nghỉ ngơi Thiếu Thu, nghe được đại sĩ nói sửng sốt một chút, hắn mở mắt đánh giá liếc mắt đại sĩ, sau đó gật đầu một cái, kỳ hỉ. Chương 390, mấy người cấp rượu cầu đặt. Nghe được số nói, nhìn sầu kia bởi vì căm phẫn mà thay đổi đến đỏ bừng khuôn mặt, diện trên mặt tràn đầy lo lắng, nàng gấp vội vươn tay bắt sầu cánh tay nói, rồi mới vừa rồi Thiếu Thu tiên sinh đều nói, đó là thượng cổ thời kỳ tổ chức, mà còn thực lực bọn hắn ngươi căn bản là không hiểu, vạn nhất đi, ngươi là nói ta đánh không lại bọn hắn. Rồi nhướng mày một cái nói, ừ, đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút, Thiếu Thu tiên sinh cũng không có tùy tiện ra tay, ngươi liền trực tiếp đi tìm bọn họ, chẳng lẽ ngươi so Thiếu Thu tiên sinh còn lợi hại hơn? Diện gật đầu một cái nghiêm túc nói, nhìn diện kia nghiêm túc dáng vẻ, mặc dù sầu nghe tâm lý rất không thoải mái, nhưng là không khỏi không thừa nhận, diện nói đúng, mà nằm ở nơi đó Thiếu Thu sau khi nghe, khoe miệng co giật thoáng cái, bất quá cũng không có nói gì. Dù sao tòa thánh điện kia kỵ sĩ cũng là mình thành lập. Đến lúc đó sổ nếu như nhúng tay nói, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng là vẫn có hơi phiền phái. Thiếu Thu tiên sinh, nếu như có thánh điện kỵ sĩ tin tức ngươi trước tiên nói cho ta biết. Xin nhờ. Đứng ở nơi đó túi đầu xuống sổ lúc này hướng về phía Thiếu Thu nghiêm túc nói. Thiếu Thu nhàn nhạt thân một tiếng. Tiếp lấy hắn tiếp tục nhắm mắt lại. Nhìn Thiếu Thu dáng vẻ, rồi đứng ở nơi đó, hắn mới vừa rồi còn muốn mang diện đi sở tạc nơi đó một chuyến. Bất quá bởi vì lộ kỳ sự tình, khiến hắn tâm phiền ý loạn. Liền xua tan mang theo diện suy nghĩ pháp. Diện, ngươi trước tại Thiếu Thu tiên sinh nơi này ngây ngốc, ta đi tìm sở tạc nơi đó một chuyến. Nói xong hắn xoay tròn búa, sau đó bay đến trên trời. Nhìn sổ bay lên trời động tác, Thiếu Thu khỏe miệng co giật thoáng cái, kỳ thực hắn mỗi lần thấy sổ bay lên trời, liền không nhịn được muốn nổ nước bọt thoáng cái. Mỗi lần bay lên trời đều phải xoay tròn búa. Đây là lợi dụng phi cơ trực thăng cánh quạt lực phản tác dụng. Không khí khí lưu kéo theo bay lên trời nha. Bất quá thân là lôi thần, thân tồn tại, mỗi lần bay lên trời đều phải học phi cơ trực thăng. Thật rất có nhổ nước bọt điểm. Thiếu Thu tiên sinh, ngươi thế nào? Lúc này Thiếu Thu dưới người đã xì nhìn Thiếu Thu kia co quắp thoáng cái khỏe miệng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thiếu Thu lắc đầu một cái, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Bên kia, sở tạc công nghiệp tầng cao nhất, lúc này sở tạc còn có sở ti vở, bằng nợ mọi người ngồi ở chỗ đó. Bởi vì Thiếu Thu tồn tại, để cho bọn họ cũng biến thành cá mặn lên. Có còn hay không rượu? Ném trong tay chai rượu, sở tạc hướng về phía bên cạnh sở ti vở nói. Không có. Liền một chút như vậy thế nào đủ uống? Sở ti vở lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Ai? Muốn không chúng ta lại đi Thiếu Thu tiên sinh nơi đó một chuyến? Bằng nợ thở dài. Sau đó nhìn mọi người nhỏ giọng nói, mọi người sững sờ, trên mặt lộ ra quấn quýt biểu tình, nói thật, Băng Nợ đề nghị này để cho bọn họ có chút động tâm, nhưng là nghĩ đến lần trước đi lấy rượu bị bắt thời điểm, mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tính, không có rượu coi như đi, ngược lại đều nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng bắt đầu bận rộn. Steve lắc đầu một cái nói, nói xong hắn thuận tay từ trên bàn cầm lên chai rượu cuối cùng, sau đó hướng đi ra bên ngoài. Chờ một chút, nhìn Steve rời đi, sợ tạc lớn tiếng hô. Chính tại hành tẩu Steve, nghe được sở tạc nói cơ thể hơi một trận, sau đó cả người bay thẳng đến ngoài cửa tiến lên. Bắt hắn lại. Hắn nghĩ lấy đi chai rượu cuối cùng. Sở tạc lớn tiếng hô, hắn lời nói xong cả người trực tiếp nào tới. Bất quá không có mặc lên máy giáp, hắn thân thể tố chất cùng sở ti vở vẫn là kém rất nhiều. Cho nên hắn một cái nhào này trực tiếp hụt. Mà bằng nở cũng giống như vậy. Không được biến thân thành hụt hắn. Chỉ có thể coi là một cái bình thường người. Cho nên làm sao bắt đến tìm sở ti vở. Cơ hội trong chớp mắt, sở ti vở thay đổi hướng tới cửa. Hắn quay đầu hướng phía sau mấy người lộ ra một chút được như ý nụ cười, sau đó mở cửa vọt thẳng đi ra ngoài. Một giây kế tiếp, một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy chuẩn bị xông ra Sở Ti vờ ngược bay trở về. Thấy như vậy một màn, trong căn phòng mấy người ngẩn người tại đó, sau đó bọn họ thấy ngoài cửa Thổ đi tới, trong tay hắn còn nắm một chai rượu. Sau đó một cái bực bội đi xuống. Thổ, làm sao ngươi tới? Bỏ dậy Sở Ti vờ nghi hoặc hỏi. Thổ không nói gì, hắn trực tiếp đi tới bên ghế salon ngồi xuống đến, sau đó mặt không chút thay đổi không lúc đích. Mấy người nhìn nhau, nhìn Sở dáng vẻ, tâm lý cảm thấy yêu kỳ. Ly Triệu Triệu, Lô Kỳ chết. Lúc này Sở cúi đầu xuống nói bốn chữ sau, liền không nói thêm gì nữa. Lô Kỳ chết. Nhất thời mấy người ngẩn người tại đó, bọn họ khiếp sợ nhìn ngồi ở chỗ đó Sở. Bọn họ có thể nhìn ra Sở cũng không đang nói đùa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lô Kỳ không phải Thiếu Thu Tiên Sinh thủ hạ sao? Thế nào sẽ chết? Ai làm? Sở Ti vừa vội vàng hỏi. Thánh điện kỵ sĩ người. Thiếu Thu Tiên Sinh huynh đệ hội trong, có một con thích khách tiểu đội phản đồ. Sau đó giết chết Lô Kỳ. Tiếp lấy Sở đem từ nhỏ Thu kia bên trong biết được tin tức nói cho mấy người. Chương 391, ám hắc tinh linh hàng lầm cầu tự định. Như vậy, huynh đệ hội trải rộng toàn bộ vũ trụ, có lấy chính mình đặc biệt mạng lưới tình báo, ngươi lập tức lên đường, đi huynh đệ hội tìm Tôn Dận, hy vọng hắn có thể giúp cho ngươi. Sở Ti nghĩ một hồi, dù sao đây là huynh đệ hội nội bộ sự tình, như vậy thì khiến huynh đệ hội chính mình để giải quyết, có lẽ đây là nhất kết quả tốt. Cũng đúng, nói thật, Thiếu Thu Tiên Sinh, mặc dù nói một khi có tin tức sẽ kịp thời cho ta biết, hơn nữa đáp ứng giúp ta báo thủ, chính là ta vẫn là không yên lòng, ta muốn hôn từ đi một chuyến, cho dù là không thu hoạch được gì. Thổ đem hai tay mình thật chặt nắm lên tới. Khởi nguyên cao úc, Thiếu Thu nằm trên ghế salon, thưởng thụ đến từ mỹ nữ phục vụ, không thể bảo là khó chịu. Thiếu Thu Tiên Sinh, ta vẫn là không yên lòng, cũng không phải ta không tin ngươi, chẳng qua là ta nghĩ tự mình đi hiểu một chút chuyện này trải qua. Thổ đi tới Thiếu Thu trước mặt, trịnh trọng nói: "Vậy ngươi đi mà trở lại, là nghĩ tự mình đi huynh đệ hội bên trong tìm hiểu tình hình rồi." Nhắm hai mắt, nói khẽ nói: "Là, còn hy vọng ngươi có thể đồng ý, chỉ đối với ta rất trọng yếu, chỉ cầu an lòng." Thiếu Thu hướng về phía không khí gõ ngón tay, sau đó trống rông xuất hiện một người mặc quần áo màu trắng thích khách, hướng về phía thích khách phất tay một cái. Bạch đi thích khách thi pháp, trên không trung xuất hiện một cái màu trắng cổng truyền tống, rồi liếc mắt nhìn, nằm trên ghế salon Thiếu Thu, liền nhảy vào 230 đi. Tổ từ cổng truyền tống đi ra, không khỏi thất kinh, cái này có thể nói là băng tuyết thế giới, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là màu trắng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra đến mức dị thường xinh đẹp, thần kỳ nhất là, ác liệt như vậy thời tiết, bên này thậm chí có thành phiến thành phố, phồn vinh độ hoàn toàn không thấp hơn ngoại giới New York, thậm chí nói chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa tại Hỉ Mạ Lệ Hạt Mạch trên có một tòa cung điện, sừng sững vĩ đại, rất là đại khí. Nghe nói Thiếu Thu ở bên này cũng là một cái cung điện, chẳng qua chỉ là tại Hỉ Mạ Lệ Hạt Mạch nội bộ, tại đường đi trên, rồi đối Thiếu Thu cũng là bộ phát kính nể, lực một người, không khỏi sáng lập người người kính ngưỡng huynh đệ hội, còn sáng tạo cái này vĩ đại thành thị. Xa xa thấy trên vách đá, từng cái thích khách tung người mà xuống, ngay sau đó liền sẽ có một con lưng chặt cùng đi theo, rơi vào những thích khách đó trên người, xem những này thích khách ăn mặc trang điểm, hẳn là đã đến. Không biết, các ngươi ai là Tôn Giật tiên sinh, ta là trải qua Thiếu Thu tiên sinh, đến tìm Tôn Giật. Lúc này Tôn Giật từ sổ sau lưng từ từ bày ra, đã nâng lên chủy thủ, cũng chậm rãi để xuống. Nếu là Thiếu Thu bằng hữu, ngươi cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Tôn Giật đem chủy thủ thu lại, sau đó nói: "Tô, thấy loại tình huống này, theo bản năng sở sở của mình, muốn là mình vừa mới không có nói tới Thiếu Thu tên, mình là không phải sẽ chết đây. Tôn Giật tiên sinh, ta có việc tìm ngươi, không biết ngươi nơi này có thuận tiện hay không?" Tô thấy tổ chức huấn luyện Tôn Giật, mặc dù không muốn quấy rầy, nhưng là vẫn hỏi nhỏ: "Hả, là Sở à, chỗ này của ta không có gì đáng ngại, có chuyện gì, ngươi ở nơi này lý thuyết." Tôn Giật thấy Sở tới tìm, liền đã biết đến vì chuyện gì. "Ta nghĩ chúng ta chuyển sang nơi khác nói tương đối tốt." Tôn Giật đơn giản thông báo một chút nội dung huấn luyện, liền dẫn Sở đi vào cung điện, lấy một chai bờ giảm đi. "Đúng như vậy, huynh đệ hội bên trong xuất hiện phản đồ, chuyện này ngươi nên là biết." Tôn Giật sững sờ thoáng cái đem bên mép ly rượu để xuống, sau đó nói: "Phản đồ sao? Nghe là thực sự chói tai, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, phản bội chuyện này sẽ phát sinh tại huynh đệ chúng ta sẽ, xỉ nhục, cực lớn xỉ nhục, cần dùng máu để đền bù. Đệ đệ của ta Lộ Kỳ cũng chịu khổ độc thủ, cho nên ta muốn cho huynh đệ hội giúp ta điều tra một tổ chức, thần điện kỵ sĩ đoàn, ta nghe Thiếu Thu tiên sinh nói qua, cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này có không có cái mới tin tức." "Tô," Trịnh trọng nói. "Ai, cái này không cần ngươi nói, chúng ta đã tại tìm, nhưng là cái này đội kỵ sĩ thánh điện, là tới từ thượng cổ thời kỳ một tổ chức, làm việc bập bệ, cực kỳ bí mật, thậm chí ở một phương diện khác mạnh hơn so với huynh đệ chúng ta sẽ." Tôn Giật lắc đầu một cái, biểu thị chính mình thật sự là lực bất tòng tâm, không nói khác, Lộ Kỳ cái chết, đây đã là không thể bỏ qua lỗi lầm, nhưng là có thể đem huynh đệ hội thành viên phản bội, không thể không nói thực lực bọn hắn kinh khủng. Đang lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái hở, nhưng là trong nháy mắt liền đóng lại. Thiếu Thu mở cặp mắt ra, nhìn thiên không, nói: "Tới." Cùng lúc đó, khi Mã Lệ ăn mạnh, toàn bộ thành viên đề phòng, vô số tin tức thông báo biết tất cả huynh đệ sẽ thành viên, có sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Ám tinh linh phía trên chiến hạm, một đám ám tinh linh chờ xuất phát, phía trước nhất có một cái bất nhân bất quỷ chiến sĩ, trên người bắp thịt dường như muốn nổ tung mở dạng, cả người trên dưới tản ra một cổ khí tức tà ác, loại cảm giác này khác bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được nhẹ thở. Mã Lực Gai Cơ chính dò xét lấy quân đội mình, nhìn mình thủ hạ cường đại dị thường, cũng là hưng phấn dị thường, có như vậy đội ngũ, chính mình đại kế là được mau sớm thực thi. "Tiếp theo liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Mã Lực Gai Cơ vỗ vỗ cột bà vai, sau đó nói: "Nhất định không có nhục sứ mệnh." Cột vỗ bộ ngực mình, sau đó giống lớn đi ra. Chúng ta là trong vũ trụ nhất cường đại chiến sĩ, chúng ta đem là quê hương của chính mình mà phân đấu, chúng ta muốn khiến cả sự kiện đều trở về nguyên thủy, trở về hắc ám. Mã Lực Gai Cơ làm cuối cùng cổ võ. Nhất cường đại chiến sĩ, là gia viên, trở về hắc ám. Dền thấy sổ chậm chạp không về, cũng không biết nguyên nhân gì, liền tới đến sở tạc công nghiệp cao ốc, bởi vì sổ nói qua muốn tới tìm sở ti vờ. Sở tạc công nghiệp trong cao ốc, sở tạc chính tại kiểm tra chính mình ý rồng man bộ đồ, sở ti vờ cũng đang lau chùi chính mình tâm thuẫn, thậm chí bằng nở cũng đang làm cuối cùng nóng người. Sở ti vờ thấy dền đi tới, vừa vặn ngươi cũng tới, ngươi cũng đã biết hiện tại ám tinh linh xâm lấn địa cầu sao, bọn họ mục tiêu chính là ngươi, bên trong cơ thể ngươi ả hệ thở, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, lần này tốt. Sở tạc trêu nói, hả, là, ngươi bây giờ chính là người mang ả hệ thở người, cho nên cũng không cần chạy, ngoan ngoãn chờ đợi ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Bất quá dền lại cũng không có phản ứng sơ tạc, bởi vì ả hệ thở cũng không có sổ trọng yếu, hiện tại chỉ muốn cùng với sổ. Chương 392, bị cột đánh mông mọi người cầu tự đặt. Sơ ti vờ, sơ tạc, băng nơ, ta tới nơi này cũng không phải tìm kiếm bảo vệ, cho dù là gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể tự vệ, cho nên cảm ơn hảo ý của ngươi, ta chỉ muốn biết sổ ở đâu. Vị này mỹ lệ tiểu thư, sổ tình nhân, hắn hẳn là đi hí mạ lạc mạch điều tra lộ kỳ cái chết nguyên nhân. Sơ tạc điếu môi một cái nói. Dền biết sổ hành tung, liền đứng dậy hướng cao ốc đi ra bên ngoài. Dền, ngươi khoan hãy đi, nghe ta nói. Sở Ti vờ vội vàng hô. Thấy Dền đứng lại, liền quay đầu về Sở Tạc nói, "Xin nhờ, ngươi có thể bất tranh cãi một tí sao? Có chút thời gian đợi một chút giết nhiều hai con quái vật." "Dền, ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài." Thiếu Thu Tiên Sinh nói, "Lần này bề ngoài xâm lấn, mục tiêu chính là ngươi trong cơ thể A Hệ Thở. Bọn họ muốn, vậy thì cho hắn, ta mới không lạ gì đây." Tô vội vã rời đi nơi này, ta lo lắng hắn lại cùng trước một dạng, vừa đi chính là 2 năm. Dền cũng không quay đầu lại đi ra Sở Tạc công nghiệp cao ốc, vừa mới đi ra ngoài, trước mắt trống rỗng xuất hiện một đám sinh vật ngoài hành tinh, da thịt là màu tím. Đầu lĩnh là một cái mỏ nhọn răng nanh, trên người mùi, khiến người rất là khó chịu, người sau đó một không khỏi phiền não, hắn chính là Cus. Bắt lại cho ta. Cái này đàn ám tinh linh đem Dền bao bọc vây quanh đang chuẩn bị ra tay khuất phục thời điểm, bằng nở hóa thân hụt, từ trên trời hạ xuống, trên mặt đất đập một cái rất sâu hố to, cái này một vòng ám tinh linh trong nháy mắt bị chấn động sóng đánh bay xa mười mấy mét. Bán. Mấy trăm người, kích quang thương đồng thời bán, bằng nở đem Dền hộ ở sau lưng, dùng thân thể của mình gắt gao ngăn trở những công kích này, nghiêng đầu hướng về phía ám tinh linh quân đội đại tiếng giống giận lấy. Một cái tròn tròn tấm thuẫn, từ rất xa địa phương bay tới, đụng phải tất cả mọi người đều bị đụng ra, quân đội trong nháy mắt biến mất một nửa, ngay sau đó Sở Ti vờ liền theo tới, nhảy lên thật cao đem trên trời tấm thuẫn chộp vào trong tay. Sở Tạc người mặc sắt thép khôi giáp bay tới, đưa tay chính là một đạo trùm laser tuyến, nổ mạnh thời điểm mỗi lần đều là một đám người thu được tổn thương, cuối cùng trên bả vai địa phương đi ra không đếm xuể phi đạn, hơn nữa còn mang theo dõi hiệu quả. Cục dùng cánh tay chặn cái này làn công kích này, bất quá hắn quân đội cũng không có may mắn như vậy, toàn quân bị diệt. Nhìn phía sau một cái còn sống cũng không có, không khỏi phun một cái, một đám rác rưởi. Sau đó liền hướng bằng nở tiến lên, bằng nở hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới, hai quyền chạm nhau, kết quả lại cùng trong tương tự tình huống không quá giống nhau, bằng nở làm hút, lấy lực lượng xương tồn tại, lại bị cột một vòng đánh bay, đương nhiên sau lưng rện cũng không ngoại lệ, bất quá tốt bay trên trời lấy thời điểm, bằng nở đem rện ôm vào trong ngực, chính mình làm đệm thịt, rện không phát hiện chút tổn hao nào. Sở Ti vừa cùng Sở Tạc thấy bằng nở vậy mà bại, hơn nữa chỉ là hiệp thứ nhất, không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tia laser cùng Sở Ti vừa tấm thuẫn đồng thời ngăn cản cột đi bằng nở bên kia đi bước chân. Sở Ti vừa tiếp lấy trở lại tấm thuẫn, sau đó cùng Sở Tạc chia binh hai đường. Tả hữu giáp công, tiến lên, Sở Tạc kia laser không cần tiền dường như hướng cuộc tiến hành công kích, Sở Ti vừa dùng tấm thuẫn đón đỡ, đồng thời về phía trước ép tới gần năm. Tổ từ hí mã lại ạt mạch mới vừa trở về, liền thấy như vậy một màn, mà Thiếu Thu đứng ở khởi nguyên cao ốc phía trên nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt. Thiếu Thu tiên sinh, xảy ra cái gì, cái này sinh vật ngoài hành tinh sinh vật rốt cuộc là thứ gì, làm cho người ta cảm giác rất là khó chịu. Thâu cao mày nói, ám tinh linh người, bất quá cái này người rất rõ ràng là được cường hóa. À, thơ, ám tinh linh, đúng, cựu tinh liên châu, thiên thể tụ hợp. Rồi đột nhiên nghĩ đến Asgard truyền thuyết, không khỏi thê ơ. Cựu tinh Liên Châu. Xảy ra chuyện gì? Đúng như vậy, chúng ta Asgard phía dưới có 9 cái quá độ, 9 đại quốc độ vây quanh sinh mệnh chi thụ, vây quanh trung đỉnh xoay tròn, giống như địa cầu uy thiếu Thái Dương, mỗi 5.000 năm liền sẽ có thẳng tắp xếp hàng, chúng ta xưng là thiên thể tụ hợp, làm cái hiện tượng này xảy ra thời điểm, toàn cầu xuất hiện hỗn loạn, biết kết thúc sau đó mới sẽ bình thường trở lại, mà tại cái giai đoạn này cần đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, mới có thể hoàn thành. Cầu hoa tươi. Nguyên lai là như vậy, chỉ là không biết cái này ả hệ thở là thế nào tồn tại. Diệp Thu nếu có điều nói. Nghe nói, à hệ thờ, có lúc sẽ lấy chất lỏng hình thái sinh ra, có lúc sẽ lấy trạng thái cố định hình thức xuất hiện, cho nên cũng không dễ tìm. Vừa mới nghe được ám tinh linh thời điểm ta mới đột nhiên nghĩ đến, đây không phải là trùng hợp, đen ám tinh linh thủ lĩnh mạ lệ kịt, hy vọng dùng à hệ thờ lực lượng hoàn thành thống trị thế giới dục vọng, hơn nữa à hệ thờ mỗi thôn phệ một cái quốc độ, uy lực liền sẽ thành bao nhiêu lần tăng hình thức tăng lên, nếu như đem 9 đại quốc độ toàn bộ thôn phệ, như vậy uy lực nhưng lại làm cho cả vũ trụ trở về nguyên thủy kia đêm dài đằng đẵng. Tô Trịnh trọng nói, không. Lúc này bằng nở lại một lần bị đánh bay, cũng đem một tòa nhà chặn ngang cắt đứt. Dơ lên thật cao đập về phía bằng nở vội vàng đem rền hộ dưới thân thể, chuẩn bị dùng thân thể chống được làn công kích này. Tôi thấy rền gặp nguy hiểm, dơ lên lôi thần truy, bầu trời trong trẻo thiên không đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, toàn bộ thiên không lôi điện đều bị lôi thần chi chú ý dẫn dắt, hướng cụt đánh tới, lúc rơi xuống đất đem đập về phía bằng nở nửa đoạn cao ốc đánh vỡ nát, nhưng là uy lực còn lại không giảm, cụt thấy cái này cũng không có ngăn lại sổ, chỉ có thể dơ lên hai cánh tay, đem sổ lôi đỉnh một kích tiếp đó, dưới chân nhựa đường mặt đường có mạng nện trạng. Phân tán bốn phía, hai chân đều thật sâu vùi lấp trong đất. Stiver, Stark, Banner phát hiện cuộc hiện tại cũng không có sức đánh trả, liền đồng loạt ra tay đối với hắn tiến hành cuối cùng kiểu hủy diệt công kích. Banner nhảy lên thật cao, cùng nhau đập tới, nửa thân thể đều đã vào trong đất. Stiver, Stark cũng là tại cùng thời khắc đó tiến hành công kích, một mảnh khói đen cuộn cuộn. Liền khi mọi người lấy làm kết thúc thời điểm, bụi mù tàn đi, từ trong hố bò ra ngoài, đưa ngón tay bóp tí tách văng ba. Chương 393, thiếu thu ra tay cầu toàn đặt. Tôi thấy tập hợp mọi người công kích, vậy mà không có thương tổn hắn một điểm một chút nào, vội vàng đem rèn đưa đến ở ngoài vòng chiến. Sơ tí phần, Tô, Sơ Tác, Bằng Nở, bốn người đem Cus bao bọc vây quanh, tạo thành giáp công thế. Bằng Nở giơ lên một chiếc xe tải, đập về phía Cus, ném ra trong nháy mắt liền theo sát phía sau, tiến lên. Sơ tí phần tấm thuẫn, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, mục tiêu chính là Cus đầu. Sơ Tác, hỏa lực toàn bộ triển khai, đem xe bọc thép phía trên sở hữu đạn đạo thả ra ngoài, Tô giơ lên lôi thần chi chủ ý, xúc tích cường đại lôi điện năng lượng, toàn bộ lôi thần truy trên điện lưu thanh âm phát ra đùng đùng thanh âm. Một cước đem trước người sụp đổ nhà lầu đá về phía Bằng Nở, trên không trung cùng xe tải đụng nhau, sinh ra nổ mạnh, khắp nơi một mảnh đen bảy ba không khói cuộn cuộn. Bằng Nở từ trong khói đen lao ra, gắng sức đem Cus thật chặt ôm lấy, không để cho hắn động một chút, theo sát phía sau đạn đạo, toàn bộ đánh vào Cus trên lồng ngực. Sở tí phần tấm thuẫn không kém chút nào nện ở Cus trên đầu. Cus lần này bị triệt để chọc giận, phản tay nắm lấy Bằng Nở cánh tay, một cái ném qua vai hung hãn ngã xuống đất, hơn nữa dùng chân một trận cùng đạp, cuối cùng đem Bằng Nở đập về phía Sở Tạc, hai người cùng nhau đến bay ra ngoài, đập ngã nhiều nhà ở, tại một cái cao ốc trước mặt dừng lại. Xoay người đem Sở Tí phần trụ khởi đến, Sở Tí phần vậy mà không có một tí đường phản kháng, lúc này số lôi thần truy cũng theo nhau mà tới, Cus nhấc lên quả đấm mình cùng lôi thần truy đụng vào nhau, oeng, một tiếng, hai người đồng loạt đến bay ra ngoài, bất quá vui mừng là, Sở Tí phần vì vậy được cứu. Cus từ phế tích chính giữa đứng lên, vậy vây bị đập tê dại cánh tay, hướng rền đi tới. Rền mặc dù có ạ hệ thờ, nhưng là lại cũng không sẽ vận dụng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cus hướng mình đi tới. Tại Cus sắp đụng phải rền thời điểm, rền toàn thân cao thấp vậy mà phát ra một đạo chói mắt ánh sáng. Cus trong nháy mắt bị đánh bay, Dền đang phát ra đạo tia sáng này thời điểm cũng lâm vào hôn mê. Cus đứng lên a trong lắc lư mình có chút ngất đi đầu, lần này bởi vì Dền hôn mê, ạ hệ thở cũng không có làm ra phản ứng, Cus đem Dền gánh trên vai. Đứng lại. Thiếu thu thấy mấy người này vậy mà không phải Cus đối thủ, cũng biết rõ mình không ra tay nữa, khả năng Dền liền muốn xảy ra chuyện. Cus dừng lại thân thể, hướng khởi nguyên cao ốc mái nhà nhìn, có một người mặc áo trắng, mang một cái mũ trùm nam tử, mặc dù không thấy được cái nhân dạng này còn, lại có thể cảm thấy có một loại không khỏi áp lực, chậm chạp từ bốn phương tám hướng vượt trên tới. Có thể đi, nhưng là ngươi trải qua ta đồng ý không? Trước tiên đem cô gái kia để xuống, chúng ta lại thương lượng một chút. Thiếu thu từ tốn nói. Cus mặc dù cảm thấy người đàn ông này cũng không bình thường, còn có tới từ bốn phương tám hướng áp lực, nhưng là hắn cũng không nhớ chính mình sứ mệnh, khiến thế giới trở về hắc ám. Muốn thực hiện cái này một mục tiêu vĩ đại, phải mượn ạ hệ thờ lực lượng, mà cái này ạ hệ thờ ở nơi này cái không biết tên trên người nữ nhân, muốn chính mình bỏ xuống cái này cô gái, đem chủng tộc tương lai bỏ qua không để ý, đó là không khả năng. Thiếu thu thấy Cus không hề bị lay động, thở dài, sau đó hướng về phía không khí gõ ngón tay. Trong nháy mắt Cus chúng quanh trải rộng huynh đệ hội thành viên, mỗi người đều đem chính mình ám tiễn nắm ở trong tay, như hùng lưng giống nhau nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Cus không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, những người này mỗi một đơn độc thân thể đối với hắn mà nói đều có thể rất dễ dàng chiến bại, nhưng muốn là một đám tiếng người, vậy mình coi như thảm, là vạn vạn không đánh lại, vừa mới bốn người, mình cũng một chịu thua thiệt nữa, huống chi những người này. Trên chỗ có thích khách, nghe được mệnh lệnh thời điểm toàn bộ đọc lên, quần áo xám thích khách, đứng mũi chịu sào, bạch ý thích khách bốn bề đi khắp. Thích khách áo đen ngâm sướng chát chát khó hiểu chú ngữ, bất quá trên pháp trượng chậm chạp tụ tập năng lượng, chứng minh đây không phải là đùa giỡn. Cus đối quần áo xám thích khách cũng không phải đặc biệt để ý, duy chỉ có đối cái này khắp nơi đi khắp bạch đi thích khách, có chút khó chịu, bởi vì bọn họ luôn là tại chính mình không chú ý thời điểm, đột nhiên tại sau lưng mình cho mình tới thoáng cái, thậm chí ngay trước chính mình mặt công kích chính mình, mới vừa kịp phản ứng, đám người này cũng đã thoát khỏi chiến khu. Cus chưa bao giờ trải qua như vậy bất tức chiến đấu, căn bản không biết nên đánh như thế nào. Lúc này mười mấy tên thích khách áo đen ngâm sướng thời gian cũng đã kết thúc, đầy trời cột sáng năng lượng, đem Cus đánh bay, ở trên trời nổ mạnh ra đủ mọi màu sắc năng lượng. Bởi vì Dện tầm quan trọng, lần công kích này chính mình coi như là toàn bộ chịu đựng, là không để cho Dện bị vết thương chí mệnh, chỉ có thể đem Dện ôm vào trong ngực, yên lặng thừa nhận một đợt lại một đợt pháp thuật công kích. Đang lúc này, trên bầu trời phảng phất xuất hiện rung động một dạng, trên bầu trời xuất hiện một cái không gian vết nứt, đem Cus kể cả Dện hút vào. Thiếu thu nhìn một cái tình huống không đúng, thật giống như đã cởi cách mình phạm vi khống chế, trong nháy mắt vận dụng không gian bảo thạch năng lượng truyền tống đến Cus bên người. Bất quá vẫn là tới chậm, cái này thời không vết nước chớp mắt rồi biến mất, chính mình vậy mà không có đuổi theo. Thiếu thu nghĩ đến, mới vừa từ vết nước không gian chính giữa, thấy không phải thời không vết nước, thật giống như ngươi lục soát một chút phi thuyền. Chẳng lẽ, lúc này nào đó loại cao năm khoa học kỹ thuật phi thuyền, có ẩn hình công năng, chỉ cần chiếc này phi thuyền ở chỗ này, như vậy chính mình mắt ưng liền có thể tìm được. Thiếu thu kịp phản ứng sau đó, liền trong nháy mắt chuyển tới đến khởi nguyên cao ốc mái nhà, nhắm lại cặp mắt, lặng lặng cảm giác chung quanh đây xảy ra hết thảy lấy thiếu thu làm trung tâm, từng cổ một màu sắc rực rỡ huy hoàng. Phân tán bốn phía, giống như ra đa một dạng kiểm soát lấy chung quanh hết thảy. Qua một hồi thiếu thu mở cặp mắt ra, hơi cau mày, nhìn về phía phương xa một mảnh hư vô. Vậy mà không có tìm được, chỉ phát hiện mảnh không gian kia ba động rất lớn, không quá ổn định, có lẽ nơi này chính là phi thuyền vị trí. Thiếu thu vận dụng không gian bảo thạch lực lượng, đi tới theo sát mảnh này ba động không gian, lấy ra thánh kiếm trong nháy mắt cơ múa ra trăm đạo kiếm khí. Chương 394, Cựu Tinh Liên Châu nguyên nhân cầu tự động. Kiếm khí trên không trung phảng phất đụng vào thứ gì, muốn nổ tung lên, một chiếc cổ xưa chiến hạm hiện hiện ra, bên trong tất cả mọi người đều là ám tử sắc tinh linh, trên mặt mỗi người đều là không tưởng tượng nổi biểu tình. Mà Dễn liền lặng lặng nằm ở trong chiến hạm tâm một tấm trên giường đá, Mã Lạc Gai Cơ lấy tay tại Dễn trên người làm một chút cổ xưa thủ thế, hôn mê Dễn, phảng phất chính tại trải qua một chút cực lớn thống khổ, cau mày đến, hô hấp càng ngày càng gấp thúc, tí tí mồ hôi rịn từ trên trán chảy xuống. Thiếu Thu thấy Dễn như thế khó chịu lần hai cơ múa thanh kiếm, hy vọng có thể ngăn cản Mã Lạc Gai Cơ hành động, trăm đạo kiếm khí hướng Mã Lạc Gai Cơ phế đi qua, sở hữu đen ám tinh linh đều cảm thấy kiếm này khí chính giữa sở tồn đang nổ tính tổn thương, nhưng là toàn bộ chủng tộc đại nghiệp, liền dùng thân thể của mình ngăn cản kiếm khí, hy vọng như vậy có thể cho là mình vương. Đen ám tinh linh thủ lĩnh Mã Lạc Gai Cơ tranh thủ thời gian, chỉ cần thủ lĩnh đạt được cả hệ thở, như vậy kế hoạch thì thành công 80%, còn lại chính là chờ đến thiên thể tụ hợp. Nhưng là cái này mười mấy đen ám tinh linh rất rõ ràng là không đủ xem, trăm đạo kiếm khí, dùng thân thể của mình cũng liền chỉ ngăn trở mấy chục 14 nói mà thôi. Lúc này, giản thể bên trong hạ hệ thở đã bị Mã Lạc Gai Cơ hít vào thân thể của mình, còn chưa làm chính mình cao hơn đây, kiếm khí cũng đã hoành tại trên mặt mình, cảm giác đau đớn, khắc Mã Lạc Gai Cơ gầm lên, nghiêng đầu, chết nhìn chòng chọc cách đó không xa Diệp Thu, sau đó một cước đem rện đạp phải dưới phi thuyền mặt. Thiếu Thu thấy Mã Lạc Gai Cơ ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, ta tin tưởng Thiếu Thu sớm bị giết vô số lần. Rện từ phía trên chiến hạm lăn xuống, Thiếu Thu nháy mắt di động đi qua đem rện ôm vào trong ngực, lần hai ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền phương hướng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Stever thấy rời đi đen ám tinh linh, không khỏi thở dài nói, nếu không phải Thiếu Thu tiên sinh tại, chúng ta có thể như thế nào cho phải. Thân sấm sầu kéo chính mình chìm trọng thân thể, từ Diệp Thu trong tay đem rện nhận lấy, nhìn bởi vì ra mồ hôi cả người ướt đẫm rện, tâm lý phảng phất bị đâm mở dạng, loại kia cảm giác đau đớn so với chính mình hiện tại thu được tổn thương khó chịu hơn nhiều, sau đó dùng tay đem rện trên trán tán loạn tóc đẩy hướng hai bên, nhẹ nhàng hôn thoáng cái. Thiếu Thu tiên sinh, phi thường cảm ơn ngươi cứu rện, ta trước mang rện dưới đi nghỉ ngơi, đợi một chút ta sẽ đi tìm ngươi. Rồi nói xong, liền khập khiễng hướng khởi nguyên cao ốc đi tới. Thiếu Thu thấy tinh thần chán nản sủa, phất tay một cái, sau lưng một tên thích khách áo đen liền theo sau, rồi thấy trước mắt cổng truyền tống, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Thu, lúc này mới bước vào cổng truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu Thu đem Sở Tí Phần đỡ dậy, Sở Tí Phần mặc dù bị thương, nhưng là bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên bị thương không nghiêm trọng lắm, xem xét lại bằng nờ, đã rời khỏi một hình thức, bởi vì hụt ở trên lầu đụng cái hố to, mà bằng nờ cùng Lục Sở Tạc liền lặng lặng nằm tại nơi này trong hố, Sở Tạc xe bọc thép, cả người trên dưới đùng đùng, đâu đâu cũng có chạm điện cùng dò điện hiện tượng. Thiếu Thu đem ba người, toàn bộ mang vào hí mã lệ ắt mạch, ở chỗ này có thể được tốt nhất chữa trị. Thiếu Thu tại quầy ba cầm một chai whisky, chậm chậm uống, sau đó như có điều suy nghĩ vừa mới xảy ra chiến đấu, Mã Lạc Gai Cơ đem hạ hệ thở hít vào thân thể của mình, cả người bề ngoài đều xảy ra biến hóa rất lớn, nhất là hắn cuối cùng lúc rời đi, cái kia ánh mắt khiến Thiếu Thu thật lâu không thể quên. Thiếu Thu tiên sinh, có thể hay không cho ta cũng một ly? Tôi thấy Diệp Thu một cái người ngồi ở quầy ba, liền đi tới. Thiếu Thu thấy Lạc Sở, không khỏi hỏi thân thể ngươi có thể à, nặng như vậy tổn thương, lúc này mới bao lâu, cũng đã khôi phục. Tôi đem trong ly whisky ực một cái cạn, sau đó lại muốn một ly, rồi mới lên tiếng, dùng ngươi địa cầu nói, chúng ta hẳn là thần, không biết giải thích như vậy, ngươi có hài lòng hay không, chúng ta tuổi thọ đều là mấy ngàn năm, chỉ cần không phải bị vết thương chí mệnh, chúng ta đều sẽ từ từ khôi phục. Hả, nguyên lai là như vậy. Thiếu Thu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tôi lần hai đem chính mình rượu trong ly uống xong, nghĩ một hồi, phản phất làm ra quyết định gì, Thiếu Thu tiên sinh, ta nghĩ nói với ngươi một chuyện, chuyện này là liên quan tới đen ám tinh linh thủ lĩnh Mã Lạc Gai Cơ. Nhưng lắng hay nghe, ta cái này hiện tại cũng là có chút điểm nghi hoặc. Cựu Tinh Liên Châu, chín đại quốc độ xếp thành thẳng tắp, tạo thành thiên thể tụ hợp hiện tượng, đến lúc đó chính là Mã Lạc Gai Cơ lần hai hành động thời gian, hơn nữa Hình Đan Dư nói cho ta biết, thiên thể tụ hợp thời điểm vừa vặn tương ứng liền là địa cầu. Tôi chậm chạp đem chính mình nhận được tin tức nói ra. Cái gì? Lại là địa cầu? Ta rốt cuộc minh bạch Mã Lạc Gai Cơ lúc đi, hắn trong ánh mắt hàm nghĩa, đó là tự cấp ta hạ chiến thư, nói cho ta biết, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại, bất quá lần gặp mặt sau thời điểm sắp sửa báo một kiếm này thủ. 153 nghe được sổ kể xong, Thiếu Thu trong lòng một đoàn liền trong nháy mắt mở ra. Đây chính là ta tìm ngươi nguyên nhân, ta hy vọng đến lúc đó, ta tới thay ngươi ứng chiến, bọn họ tổn thương rện, cái thủ này, ta nhất định phải báo. Tô Trịnh trọng nói. Thiếu Thu gật đầu, đồng ý sổ yêu cầu, bất quá Thiếu Thu muốn nói là, một cái cuộc, các ngươi đều không đánh lại, Mã Lạc Gai Cơ, ta cảm thấy cho ngươi khả năng treo. Lúc này ngoại giới, Ezic tiến sĩ, không mảnh vải che thân nắm chính mình máy móc, khắp nơi la hét, nói một chút người khác nghe không hiểu nói, cái gì cái thế giới này so với ta còn điên cuồng, thế giới này muốn loạn chờ này một ít phi nhân sợ tư nói, một đám người đối Ezic tiến sĩ bao vây chặt đánh, bởi vì ảnh hưởng thật sự là không tốt lắm, cuối cùng đem Ezic tiến sĩ đưa đến bệnh viện tâm thần. Ezic tại bệnh viện tâm thần trắng trợn diễn giảng chính mình thành quả nghiên cứu, bất quá bởi vì tất cả mọi người đem chính mình xem thành thần trải qua bệnh, cho nên cũng không có để ý hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Rất nhiều người nhìn Ezic tiến sĩ si ngốc nhìn bên ngoài, không khỏi than thở, tốt giỏi một cái tiến sĩ vậy mà điên, nói cái gì cái thế giới này muốn loạn, có xảy ra chuyện lớn. Một đám người khịt mũi coi thường. Chương 395, hiện thực bảo thạch, đen ám tinh linh trên chiến hạm. Đen ám tinh linh nhân viên y tế chính tại cho ngựa siết Gai Cơ khuôn mặt tiến hành băng bó, nửa gương mặt đều đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, Mã Lạc Gai Cơ cắn răng, phát ra răng rắc thanh âm, bởi vì đau đớn, quá trình trị liệu trong, Mã Lạc Gai Cơ cả người đều run rẩy, nhưng là hắn cặp mắt kia, phảng phất có một loại hỏa muốn phun ra ngoài, cả người trên dưới tản mát ra khí tức hung ác, khiến cho người không rét mà run. Khi Mã Lệ Hạt Mạch, Thiếu Thu đứng ở đỉnh núi trên vách đá, nhìn phương xa, đen ám tinh linh chiến hạm vậy mà có thể tránh thoát ta mắt ưng điều tra, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, ta vẫn cho là đây là không thể nào, không biết chúng ta kỹ thuật có hay không có thể làm được, nếu như có thể, chúng ta đây đối bên ngoài chế không năng lực, đem sẽ có được chất tăng lên. Nạ Tạ Xạ thấy Thiếu Thu đứng ở nơi đó đã thời gian rất lâu, liền đi tới, từ phía sau chậm rãi chắc chở Thiếu Thu, thâm tình hỏi đang suy nghĩ gì đấy. Mới vừa cùng đen ám tinh linh mã lực gai cơ xảy ra một trận chiến đấu, A Hệ Thở bị đoạn. A Hệ Thở. Nạ Tạ Xạ buông ra cánh tay mình, dao động thất kinh hỏi. Nghe nói A Hệ Thở, chắc là hiện thực bảo thạch, nếu như tin tức này là thực sự, mã lực gai cơ khả năng sẽ kéo nhau trở lại. Nạ Tạ Xạ tiếp tục nói. Chân thực bảo thạch sao? Hắn sẽ đến. Thiếu Thu nhìn thiên không từ tốn nói. Khởi nguyên cao úc, rồi nhìn rền hỏi rền, ta phải đi về, A Hệ Thở xuất hiện, thiên thể tụ hợp thời gian, ta cần phải nói cho phụ hoàng ta. Rền nghe được sổ phải đi về tin tức, có một chút tiểu hơi mất mát, như vậy phải không? Hiện tại đi trở về sao? Là, lập tức lên đường, nếu như không xác định thiên thể tụ hợp thời gian, sau đó làm tốt ứng đối biện pháp, toàn bộ thế gian đều sẽ tiến vào hỗn loạn, đây là chúng ta cũng không muốn thấy kết quả, không phải sao? Tốt đi, ta đây ở nơi này chờ ngươi, không để cho ta giống hơn nữa trước một dạng, chờ quá lâu. Rền nhón chân lên tại sổ trên mặt nhẹ nhàng hôn thoáng cái, lúc này sổ dùng sức đem rền thật chặt ôm vào trong ngực, tại rền thai vừa nói, ngươi có muốn hay không đi chúng ta tình cầu nhìn một chút. Rền cặp mắt trong nháy mắt liền sáng lên, kích động nói, thật sao, ta cũng có thể đi. Đó là tự nhiên. Xấu nàng dâu sớm muộn phải gặp cha mẹ chồng, không phải sao? Tô Điều mình một chút chân mày nói, ta vừa vặn giống nghe được ngươi nói ta xấu, không biết ta lại không có nghe lầm. Rền rời đi sổ ôm ấp, đem chính mình ngón tay bóp tí tách vang, sau đó không có hảo ý hướng sổ đi tới. Ta có nói qua sao? Ngươi nhất định là nghe lầm. Tô vừa đi vừa lui về phía sau. Thiếu Thu đối đen ám tinh linh chiến hạm phá lệ thấy thèm, cho nên liền đi tới khởi nguyên tinh cầu, hy vọng có thể mang bọn họ hạng kỹ thuật này đưa vào chính mình chiến hạm chính giữa, chính mình mắt thương đều chỉ có thể nhìn đại khái, càng không cần phải nói ra đa. Hàn Bất Ẩn tiên sĩ, bên này hiện tại thế nào? Thiếu Thu tiên sinh, bên này hiện tại cũng không có vấn đề gì, hết thảy đều tại vận hành bình thường, chỉ là ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến tới đây? Đúng như vậy, ta bên này có một cái ý nghĩ, chỉ là không biết có thể hay không thực hiện, ta mắt tương tự lấy ra đa, bất quá mạnh hơn ra đa nhiều, có thể quét xem tầm mắt bên trong tất cả mọi thứ, bất luận cái gì tại ta tầm mắt bên trong, đều đưa không chỗ ẩn trốn, nhưng là đoạn thời gian trước, ta lại gặp phải một chuyện, đen ám tinh linh xâm lấn địa cầu, bọn họ chiến hạm ta lại không thể xác định vị trí, cho dù là đang ở trước mắt, tối đa cũng là cảm thụ một cách đại khái phương hướng. Thiếu Thu đem ý nghĩ của mình đơn giản nói với Hàn Bất Ẩn đến thoáng cái. Kia Thiếu Thu tiên sinh ý là hy nhìn chúng ta có thể đem hạng kỹ thuật này ứng dụng đến chúng ta trên chiến hạm. Hàn Bất Ẩn xem Thiếu Thu biểu tình, liền cùng xem kẻ ngu một dạng. Là, mặc dù ta biết cái này tương đối khó, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không làm được, cho nên mới tới hỏi hỏi. Thiếu Thu cũng biết hạng kỹ thuật này, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, cho nên chỉ có thể xấu hổ cười. Ngươi biết hạng kỹ thuật này dẫn trước chúng ta bao nhiêu năm sao? Hiện tại trên địa cầu ẩn hình chiến đấu cơ cũng chỉ là làm được một chút ra đa quét xem không ra, dù sao tại ẩn hình chiến đấu cơ tiến bộ chính giữa, ra đa kỹ thuật cũng đang phát triển, cho dù là như vậy, đây đã là thật vĩ đại. An Bất Ẩn tiếp tục nói, ta không biết ngươi mắt ưng là tình huống gì, ta chỉ biết là hiện tại ra đa hoàn toàn không làm được của ngươi bước. Vậy nếu như nói là ta lấy cho ngươi tới mô hình, khiến tự các ngươi nghiên cứu, các ngươi có thể làm được không? Thiếu Thu nghĩ một hồi sau đó nói, nếu như ngươi nếu có thể sắp tối ám tinh linh chiến hạm lấy tới cho ta, chúng ta ngược lại có thể đem hạng kỹ thuật này rút ra, sau đó trích dẫn đến trên chiến hạm mình. An Bất Ẩn trong lòng quan sát một phen, sau đó nói, tốt, hoàn chỉnh chiến hạm ta khả năng làm không được, nhưng là hài cốt ta vẫn là có thể. Thiếu Thu nhìn phía xa, bây giờ lại có chút vội vã không nhịn nổi hy vọng đen ám tinh linh mau mau tới, sau đó đem chính mình chiến hạm lưu lại. Hề Đắn đem cầu vòng cầu bỏ xuống, sau đó sổ cùng Dên cùng đi đến Nạt Gạt. Hề Đắn thấy sổ sau lưng vậy mà còn có một người, hơn nữa sổ còn thật chặt kéo cái này một nhân thủ. Thu, ta nghĩ ngươi hẳn biết chúng ta Ảs Gạt là không cho phép người ngoài tiến vào. Vốn là muốn ngăn cản cái này người tiến vào, nhưng nhìn đến cùng tồn nạ bắt tay, liền biết quan hệ này khẳng định không phải đơn giản như vậy, cho nên liền thu ngăn cản ý tưởng, khuyên nhủ. Hề Đắn, ta tất nhiên biết, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể, Ly Triệu, không nên nhắc lại chuyện này. Tôi nói xong đầu cũng không quay lại, kéo rền hướng đại điện đi tới. Hả, tốt đi. Hình Đắn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người thấy Tô đem người ngoài mang tới đây, đều lộ làm ra một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình. Tô, ngươi cũng không cho ta nói, các ngươi nơi này người ngoài là không thể đến, ta cái này đường đột đến thăm có phải hay không không tốt lắm. Giàn buồn tới trả tại đối với nơi này sở hữu tràn đầy hiếu kỳ, hết thảy đều tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Bên trong cái này con đường hoàn toàn không biết là dùng phương pháp gì khiến nó liền như vậy vô căn cứ phù ở trên trời, bên kia phi thuyền cũng cùng mình nhận biết hoàn toàn khác nhau, còn có nơi này, nơi nào. Nhưng là bây giờ biết nơi này là không cho phép người ngoài tiến vào, liền bắt đầu lo lắng, một mặt là như vậy sẽ ra vẻ mình rất mạo muội, một mặt khác là sợ hãi sổ vì vậy chịu phạt. Chương 396, mang theo diện đi tiên cung cầu toàn đặt. Người có thể yên tâm, ở chỗ này trừ phụ vương, là thuộc ta nói tính. Thổ đem nắm diện kết chặt. Diện cảm nhận được trong tay truyền ra nhiệt độ, không khỏi đem sách tâm để xuống. Phụ vương, mẫu thân, ta mang người bằng hữu tới. Tô mới vừa vào cửa liền lớn tiếng quát lên. Tô thấy phụ vương trên mặt không quá cao hứng, liền khiến mẫu thân mang theo rền bỏ đi. Phụ vương, đây là bạn gái của ta, ngươi không nên như vậy, được không? Ta chẳng cần biết nàng là ai, cùng ngươi quan hệ thế nào, ta chỉ biết là nơi này không cho phép người ngoài tiến vào, cái này ta nghĩ ngươi cũng biết. Đối với một lần lại một lần đem chính mình nói như gió thoảng bên tai sổ, mình cũng rất là bất đắc dĩ. Ta lần này trở về là có việc lớn, Cựu Tinh Liên Châu, thiên thể tụ hợp thời gian cùng với địa điểm bây giờ còn không cách nào xác định, nhưng là đen ám tinh linh thủ lĩnh Mã Lặc Gai Cơ đã được đến Aether, cái này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Tôi đem chính mình trên địa cầu trải qua sự tình nói đơn giản một lần. Tôi đi đứng lên, thật lâu không nói gì, qua một hồi nói, ta đã khiến Hình Đan đi tính 113, rất nhanh liền sẽ có kết quả, bất quá ngươi nói cái này thiếu thu, ta rất ngạc nhiên đây là một cái dạng gì nhân vật, lại có như năng lực này. Vậy thì tốt, thiếu thu là một cái rất tốt người, có rất mạnh thực lực, nhưng là chính bản thân hắn lại cho người khác một loại hết thảy đều cùng mình không có quan hệ, chỉ thích nằm ở cao ốc phía trên phơi nắng, không ra tay thì thôi, ra tay một cái át phải chính là lôi đỉnh một kích. Nói đến thiếu thu sổ mình cũng là từ trong thâm tâm bội phục, thực lực của hắn có thể để cho rất nhiều người trở nên quỳ lạy, cho dù là chính mình, cũng không phải đối thủ của hắn, liền xem mình có thể chống nổi mấy hiệp. Ta nghe nói hắn là huynh đệ hội người sáng lập, cái này có phải hay không thật? Không sai, huynh đệ hội đúng là hắn sáng lập. Tô Điền trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, nhưng là chớp mắt rồi biến mất. Chúng ta đi nhìn một chút Huyền Đan có hay không mới thiên thể tụ hợp thời gian và địa điểm tính ra. Huyền Đan cặp mắt phát ra một ánh hào quang, thấy chín đại quốc độ quỹ tích vận hành, sau đó trong lòng tính toán tốc độ vận hành, qua một hồi đứng dậy thấy Ô Điền đứng tại sau lưng mình. Ta đã bẹt, tính toán ra đến, thời gian chính là ngày mai, địa điểm tại New York. Phụ vương, đã như vậy, ta hiện tại liền chuẩn bị đi qua, ta muốn đi nói cho Lá Thu tiên sinh, sau đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao Mã Lặc Gai Cơ đã đạt được ca hệ thờ, cái này sẽ là một trận đại chiến, cho nên ta phải trở về đi hỗ trợ, còn như Dện, ta hy vọng nàng ở lại chỗ này, dù sao địa cầu hiện tại cũng không an toàn, bất quá ngươi ước chừng phải hảo hảo đối với nàng, tương lai nàng chính là ngươi con dâu cũng không là có thể biết. Nói xong liền nhảy vào cầu vương cầu. Ngươi ai, hy vọng ngươi nói Diệp Thu cùng chúng ta là bằng hữu không là địch nhân. Tô Điền thở dài một hơi, sau đó nói, Diệp Thu nằm ở khởi nguyên cao ốc mái nhà, nhàn nhã phơi nắng, xèo ở bên cạnh uống rượu vang đỏ, hệ lần cho tự cấp thiếu thu nắm bắt đùi mình, xèo là xoa nặn lấy bả vai, thiếu thu một bộ thích ý biểu tình. Tôi đi tới mái nhà xem một màn này, lại có điểm ghen tị, đây mới là một người nam nhân hẳn qua sinh hoạt. Thiếu thu tiên sinh, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều như vậy tiêu sái? Thích không? Thiếu thu mở mắt liếc mắt nhìn, sau đó lại nhắm lại đến, trêu nói, ngạch, tôi thích. Tôi không khỏi theo bản năng nói, thật sao? Ngươi quên rèn bàn tay sao? Thật giống như thật vang. Ơ kìa, thiếu thu tiên sinh, ngươi trước đừng đùa ta, ta tới là có một việc nói cho ngươi biết. Tôi mau mau nói sang chuyện khác. Chuyện gì, có phơi nắng tới thoải mái. Thiếu thu lười biếng nói. Tôi rõ ràng liếc mắt thiếu thu, buồn bực nói đến, thiếu thu tiên sinh, ta rất ngạc nhiên, dạng gì sự tình, mới có thể làm cho ngươi nhìn thẳng lên. Tiếp theo sau đó nói, cựu tinh Liên Châu, thiên thể tụ hợp thời gian đã xác định, ngay tại ngày mai, địa điểm ngay tại New York, chuyện này còn không thể để cho ngươi nhìn thẳng lên sao. Ta cho là chuyện gì đây, chuyện này ta đã biết, huynh đệ chúng ta sẽ thành viên tại một người bị bệnh thần kinh trong miệng đã chiếm được tin tức này. Thấy thiếu thu cũng không ngẩng đầu thoáng cái, sau đó nói chuyện này là từ một người bị bệnh thần kinh trong miệng biết, không phải, ngươi có thể không thì sao đáng tin một chút, ta hiện tại cũng không nhịn được muốn bạo thô tục, bệnh thần kinh miệng trong nhận được tin tức, các ngươi cũng tin. Mấu chốt là tin tức này cũng không sai, không phải sao? Chớ quên cùng ngươi mang đến tin tức là một dạng. Thiếu thu phảng phất nghĩ tới chuyện gì, không khỏi cười lên, sau đó khiến taxi mấy người đi nghỉ trước. Tôi trong nháy mắt cảm thấy thật giống như có vật gì kẹt ở trong cổ họng, rất là khó chịu, nếu như nói chiếm được tin tức này bệnh thần kinh không đáng tin cậy, kia hình năm đây, cũng không phải là sao? Tên hắn gọi Edith tiến sĩ, làm hắn biết tin tức này thời điểm, liền nói cho mọi người, nhưng là bởi vì chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên tất cả mọi người coi hắn là làm bệnh thần kinh, hơn nữa còn vồ vào bệnh viện tâm thần, sau đó tin tức này bị huynh đệ hội thành viên đến, liền đem người này mang về. Thiếu thu đem mình tại sao biết tin tức này quá trình nói một chút, chủ yếu vẫn là cần giải thích một chút người bệnh thần kinh này vấn đề. Thì ra là như vậy, nếu như vậy, không biết ngươi tại có hay không làm tốt cái gì ứng đối biện pháp. Ứng đối biện pháp sao? Ta cảm thấy đến không quá cần, hiện tại chỉ chờ tới lúc Edith tiến sĩ đem địa điểm lại chính xác một chút, sau đó chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này há miệng chờ sung dụng liền tốt. Thiếu thu nói xong, khoe miệng khẽ mỉm cười. Thiếu thu thu tiên sinh, vì cái gì ngươi không chỉ có không lo lắng, thế nào cảm giác còn có chút hưng phấn đây? Tôi thấy thiếu thu hơi hơi giơ lên khoe miệng, không khỏi hỏi. Bởi vì ta liền sợ bọn họ không đến ba. Khi mã lệ hạt mạch, Edith đang tiến hành cuối cùng nghiên cứu. Edith tiến sĩ, ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi đang làm nghiên cứu thời điểm không mặc quần đây? Tôn Dật bất đắc dĩ hỏi, bởi vì Edith tiến sĩ cái thói quen này, vâng đặt phòng thí nghiệm cơ bản toàn bộ bị một mình hắn chiếm. Như vậy có thể để cho ta càng có linh cảm, suy nghĩ sẽ càng sống động. Edith tại trong máy vi tính ngồi cuối cùng khảo thí. Chính là ngươi phải cân nhắc đến bên này có nữ đồng chí, còn có cho dù là nam, như vậy cũng sẽ rất xấu hổ. Edith cắt ngang Tôn Dật, sau đó hưng phấn nói, được, thành, hiện tại, lập tức mang ta đi New York, còn kém một bước cuối cùng. Tôn Dật vẫy tay để cho huynh đệ hội pháp sư mở ra truyền tống trận mang Edith tiến sĩ rời đi. Chương 397, đêm trước đại chiến cầu toàn đặt. Nhìn rời đi Edith, Tôn Dật cảm giác thật giống như có chuyện còn không có giải quyết, nhưng là không có cái này hơi chen vào, lại cho quên ba. Edith tại truyền tống trận dưới sự giúp đỡ, tại New York nhanh chóng chuyển Nazi rất nhanh liền tìm tới một nơi quảng trường, sau đó ở trên quảng trường mặt bày ra tốt máy móc, chỉ nghe được khắp nơi là một mảnh tích 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 thanh âm. Edith hưng phấn kêu to, tìm tới, chính là chỗ này, ngày mai cựu tinh Liên Châu địa điểm chính là chỗ này, ta đều nói thế giới muốn loạn, các ngươi chính là không tin. A ha 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 ha. Hắc Y pháp sư một đầu hất tuyến, che chính mình khuôn mặt, lẩm bẩm, ngươi còn không có mặc quần đây. Có thể hay không không muốn như vậy rêu rao. Trung quanh quăng tới vô số ánh mắt khác thường, cũng là mặt già đỏ lên, bắt lại Edith, cũng không để ý hô gọi nữa cái gì đó, mở ra truyền tống trận, rời đi nơi này, hơn nữa thể, sau đó tuyệt đối không cùng ạ dị khắc cùng một chỗ. Hôm sau, tin tức này đã sớm truyền khắp cả thế giới, bản địa chính phủ đang làm cuối cùng chuẩn bị, hơn nữa đem phủ cận sở hữu cư dân giải tán, các loại vũ khí nặng tại trung quanh quảng trường vải để tốt, chu vi 50 cây số, có thể nói là ngay cả con rùa đều không bay vào được. Phản phất thật đến ngày tận thế một dạng buổi sáng thái dương đều chưa ra, toàn bộ thiên không tối tăm mở mịt một mảnh, trừ mọi người bận làm cuối cùng chuẩn bị, ngay cả một chút chim hót cũng không có, tính có chút đáng sợ. Thiếu Thu liếc mắt nhìn trên vai Thiếu Bạch tỏ ra rất là bất an, không ngừng lộn xộn, cảm giác không an tĩnh được, Thiếu Thu nhẹ nhàng sờ Thiếu Bạch sau lưng, như vậy Thiếu Bạch mới an tĩnh một chút. Có lẽ lần này cũng không có đơn giản như vậy. Thiếu Thu nhìn về phía xa xa hư không, thâm thủy ánh mắt phảng phất có thể thấy mảnh không gian này phía sau tình cảnh. Sở Ti vừa đi tới khởi nguyên cao ốc trên, thấy tay vịn mà đứng Thiếu Thu, vốn là nghĩ trêu chọc thoáng cái Thiếu Thu, đây là duy nhất một lần ở cái địa phương này, không nhìn thấy phơi nắng hắn, không có mỹ nữ đấm bóp, càng không có bồ đào. Bất quá thấy Thiếu Thu kia trịnh trọng biểu tình, Sở Ti vừa cũng biết lúc này không phải đùa thời điểm. Thiếu Thu tiên sinh, đối với lần này xâm lấn không biết ngươi có ý kiến gì? Sở Ti vừa cùng Thiếu Thu đứng chung một chỗ, sau đó cũng nhìn phương xa, sau đó nói, cái nhìn sao? Còn thật không có, nếu như không nên nói, tại chúng ta Hoa Hạ câu có nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thiếu Thu từ tốn nói. Nói tốt. Sở Ti vừa quay đầu nhìn lại nguyên lai là Sở Tạc, Sở Tạc người mặc sắt thép khôi giáp, nhìn qua, lần trước cơ giáp hư hại đã bị sửa xong. Chúng ta chính là cần một cổ chưa từng có từ trước đến nay tinh thần, ta cũng biết quốc gia các ngươi một câu nói, phạm của ta cầu người, mặc dù xa tất giết. Sở Tạc một đôi thiết quyền, đụng vào nhau, phát ra bịch bịch kim loại tiếng va chạm. À, Sở Tạc xem ra ngươi đã chuẩn bị xong, ta cho là lần này ngươi khả năng sẽ bởi vì cơ giáp hư hại không cách nào tham gia lần chiến đấu này đây. Sở Ti vừa thấy Sở Tạc vậy mà cũng tới, cũng rất là cao hứng, dù sao hắn sức chiến đấu cũng rất là cường đại, nhiều người liền nhiều một phần phần thắng. Lần này sửa chữa cơ giáp, có thể phí lao đại sức, đem ta cơ giáp hủy thành như vậy, ta phải đem hắn đánh cho thành cặn bã. Sở Tạc đầu cơ giáp, thu hồi đi, lậu làm ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu tình. Hả, tốt đi, hy vọng ngươi có thể làm được. Sở Ti vừa nhún nhún vai, sau đó nói. Trên bầu trời xuất hiện trận trận tiếng sấm, rồ từ trên trời hạ xuống, trên đất vang lên trận trận bụi đất, hơn nữa bằng phẳng hoàn mỹ sàn nhà cũng bị đập vỡ nát. Thôi, lần sau tới ta khởi nguyên cao ốc, làm phiền ngươi đi bộ đi lên, còn nữa, lần này mặt đất, ngươi cho ta sửa xong. Thiếu Thu thấy từ trên trời hạ xuống sổ, đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản thời điểm phát hiện đã trễ, nhìn dưới mặt đất lấy sổ làm trung tâm mạng nện trạng phân tán bốn phía, không khỏi che chính mình khuôn mặt, đau lòng nói: "Ngươi mỗi lần ra sân thời điểm động tĩnh đều như vậy lớn." Sở Ti vừa hướng về phía sổ nhíu nhíu mày, biểu thị không hiểu nổi. "Ngươi là duy nhất một ra sân kèm theo đặc hiệu người." Lúc này Tôn Dật từ cổng truyền tống đi ra, hướng Thiếu Thu phương hướng đi tới. "Ngươi an bài sự tình đã chuẩn bị xong, huynh đệ hội có thể qua tới tinh anh đều đã tại quy định địa điểm tập hợp hoàn tất, còn lại bằng không chính là đường xa quá xa, bằng không chính là chính đang thi hành nhiệm vụ, không cách nào tới tập hợp." Tôn Dật đem độ tiến triển công việc đơn giản hướng Thiếu Thu hồi báo một lần. "Cầu hoa tươi." "Tốt, khổ cực, hiện tại chúng ta liền chỉ cần chờ." Xa xa thấy Bằng Nờ đi tới, trong tay còn nắm chừng mấy chai rượu. "Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy không phải sao? Trước trận chiến uống chút rượu, có trợ giúp hóa giải trước trận chiến không khí khẩn trương." Bằng Nờ nói xong, liền lại uống một hớp. "Cũng đúng, nếu như nói mấy người chúng ta cũng không có cách nào đỡ được, khả năng này liền thật không người nào có thể cứu vớt địa cầu, vương lòng một chút các vị." Sơ Tác tự rêu nói. "Sơ Tác, ngươi im miệng, chúng ta phải ngăn cản lần công kích này, địa cầu tuyệt đối không thể bị ngoại tinh khống chế, ngoài ra, nguy cơ lần này cũng không phải vẹn vẹn quan hệ đến một quả địa cầu vấn đề, kia là cả vũ trụ." Sơ Ti Vơ, thấy Sơ Tác vậy mà nói ra như vậy ủ rũ nói, không khỏi quát lên. "Không, là, đội trưởng, ta vừa mới chính là chỉ đùa một chút, bỏ qua cho, hắc hắc." Sơ Tác xấu hổ cười cái này, biết rõ mình nói chuyện rất ảnh hưởng tinh thần, cho dù là đang ngồi mấy vị sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng là cũng không thể nói ra như vậy ủ rũ nói. Thiếu Thu nghe được hai người cãi vã, đi tới, cầm chai rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó từ tốn nói, tự do đại giới là văng rồi, chỗ bằng vào chúng ta phải phòng thủ phần này tự do, lần này chú định là một trận đại chiến. Cửu Tinh Liên Châu, thiên thể tụ hợp, quan hệ đến là cả vũ trụ, nếu như bị Hắc Ám Tinh Linh thành công, tất cả mọi người, thậm chí còn tất cả sinh vật, đều đưa luân làm nô lệ. Tôi làm ổ đỉnh con trai, xem đồ vật dĩ nhiên là phương hướng lớn. Lúc này, ngoại tinh mấy chục tàu chiến hạm, cả người trên dưới, lộ ra rét lạnh sắc ý, mỗi một ổ hỏa pháo đều thủ thế chờ đợi, phản phất tùy thời đều có thể hủy diệt hết thảy. Chúng ta đen ám tinh linh thời đại đã tới, chỉ cần chúng ta có thể công vào địa cầu, chiếm lĩnh New York, chúng ta đem sẽ khiến cả thế giới trở về hắc ám, hắc ám mới là chúng ta đen ám thế giới bộ kẻ mẩn, là tự do. Mã Lực Gai Cơ cả người trên dưới đều tản ra sắc ý, ngay cả sau lưng cột phản phất đều trở nên mạnh hơn. Là tự do. Trên chiến hạm, đâu đâu cũng có tiếng hô. Chương 398, Mã Lực Gai Cơ cái chết. Trên bầu trời phảng phất bị xé ra một dạng, ở trên trời xuất hiện một cái hở, toàn bộ không khí đều cảm giác được đang chấn động, từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ trong cái khe bay ra ngoài, trên chiến hạm không đếm xuể chiến đấu cơ, đồng loạt cất cánh, đâu đâu cũng có nổ mạnh, đâu đâu cũng có một mảnh nổ ầm, trên mặt đất bố trí thiết kế phòng ngự, mấy cổ trọng tháo, đạn đạo không cần tiền dường như đập về phía đen ám tinh linh chủ hạm, nửa thiên không đều đã biến đỏ. Là thời điểm, chúng ta chuẩn bị trên. Sở Ti vừa thật chặt trên tay tấm vẫn, sau đó nói. Sở Tạc tại Sở Ti vừa mới nói chuyện, cũng đã bay lên trời, với những kia chiến đấu cơ đánh nhau. Hả, thật rất rưởi. Những này cặn bã cũng không biết xấu hổ tới công kích địa cầu. Sở Tạc bởi vì sắt thép cơ giáp sự linh hoạt, vậy mà không để cho đen ám tinh linh chiến đấu cơ đụng phải thoáng cái, không khỏi rất là không lẽ chín bảy tiết. Sở Tạc, cẩn thận. Băng Nở thấy có một cái đen ám tinh linh chiến đấu cơ từ phía sau bắn mấy viên đạn đạo, mau mau nhắc nhở. Sở Tạc quay đầu nhìn lại, phát hiện đạn đạo đã đến trước mặt, không khỏi mắng, há, đáng chết, xem ra muốn hỏa lực toàn bộ triển khai. Này cái đạn đại bác đem Sở Tạc nổ bay, bất quá cũng không có tổn thương một chút, chỉ là mặt ngoài có một chút điểm vết chảy mà thôi, nhưng là cái này lại chọc giận Sở Tạc, hỏa lực toàn bộ triển khai Iron Man, thực lực không cho tiểu suyệt, thân nạp đạn pháo đánh ra đi, thậm chí một chút còn không có cất cánh phi cơ địch, đều gặp họa. Băng Nở hét lớn một tiếng, da thịt dần dần biến thành màu xanh lá cây, bắp thịt có bao nhiêu lần tăng tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng, y phục trên người toàn bộ bị chống đỡ nát, không, còn có một cái quần lót. Một chiếc phi cơ địch từ Băng Nở trên đầu bay qua, Băng Nở nhảy lên thật cao, sau đó đem máy bay cào xuống, ở trong tay xé thành hai nửa, hai cái đen ám tinh linh chiến đấu cơ thấy chính mình đồng bạn bị công kích, sau đó di động với tốc độ cao, hơn nữa hướng Băng Nở ném ra một viên lại một viên đạn đạo. Băng Nở nâng lên giơ lên hai cánh tay, thật chặt bảo vệ đầu, gắng gượng chống được làn công kích này, sau đó hét lớn một tiếng, giống ba cầm trong tay phi cơ địch hải cốt đập về phía cái này hai chiếc chiến đấu cơ. Tổ giơ lên lôi thần chi chú ý, trong bầu trời lập tức mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, sở hữu thiểm điện phảng phất bị chỉ dẫn một dạng rối rít tụ tập tại sổ lôi thần chi chú ý trên, rồi quát to một tiếng, nhảy lên thật cao, trên không trung cùng lôi điện tương ánh thành huy, phảng phất thật như lôi thần chuyển thế. Đối diện sở hữu đen ám tinh linh đều bị sổ động tác hấp dẫn, dù sao động tĩnh này quả thực không nhỏ, rối rít hướng sổ phát động tấn công. Hắn luôn là như vậy, mỗi lần ra sân đều phải làm động tĩnh lớn như vậy. Sở Tạc lắc đầu một cái, liền nhằm phía địch nhân chủ hạm. Tôi thấy những người này quả nhiên bị chính mình hấp dẫn, liền quát to một tiếng. A! Đầy trời lôi điện xếp thành một đạo, này vai ưu thịt bắp tiềm điện trực tiếp biến thành màu vàng, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, đụng phải sở hữu phi cơ địch, toàn bộ nổ mạnh, phảng phất pháo hoa mở dạng, phi cơ địch trong nháy mắt tiêu diệt hơn nửa, thế đi không giảm, đánh vào một chiếc chủ hạm trên, chiếc này chủ hạm lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, trong bầu trời phảng phất dưới lên sắt thép mưa lớn. Tôi từ trên trời rơi vào dưới đất, thở hổn hển, đối với mình lần công kích này rất là hài lòng. Thiếu Thu thấy lôi thần lần công kích này, không khỏi gật đầu một cái, không hổ là tự xưng là thần gia hỏa, sức chiến đấu chính là muốn so với người khác mạnh hơn. Như vậy tiếp đó, nên ta biểu diễn. Thiếu Thu vận dụng không gian bảo thạch, thuấn di đi tới địch nhân trên chiến hạm, lấy ra thanh kiếm, dùng sức hướng bong thuyền chém tới, thanh kiếm phát ra một đạo kim sắc mãnh liệt kiếm khí, tại trên bong thuyền tạo thành một đạo sâu không lường được rãnh, chiến hạm trong nháy mắt mất sức chiến đấu. Thiếu Thu dùng cái phương pháp này, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút cũng đã đem đã tới mang theo cầu chiến hạm toàn bộ hư hại, vô căn cứ mà đứng, lặng lặng nhìn cái kia vết nứt không gian. Lúc này trên bầu trời phát ra ầm 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 thanh âm, một chiếc đen nhánh vô cùng, toàn hạm trên dưới mạo hiểm rét lạnh sát khí, so chiến hạm bình thường phần lớn một tàu chiến hạm, chậm chạp thông qua ngày này vết nứt không gian. Cho hay rốt cuộc ra sân, hy vọng có hiện thực bảo thạch ngươi, không để cho ta thất vọng mới phải. Thiếu Thu trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, đã lâu không có nhiệt huyết như thế sôi trào. Trên bong thuyền Mã Lặc Gai Cơ thấy hạm đội mình toàn bộ bị hủy, hơn nữa là bị cái này một người chỗ hủy, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, xem Diệp Thu ánh mắt không khỏi bộc phát chỉnh trọng lên. Thiếu Thu thánh kiếm trước chỉ, sở đối mục tiêu chính là Mã Lặc Gai Cơ, sau đó không hề bị lay động nói, chúng ta trước gặp qua. Mã Lặc Gai Cơ nghĩ một hồi, sau đó nói, ngươi chính là trước đem chúng ta chiến hạm bước ra cái kia người. Là, đúng như ngươi thấy, chính là ta. Mã Lặc Gai Cơ, xem một ít thời gian, lập tức là thiên thể tụ hợp thời gian, phải trước đó giải quyết hết những người này, nếu không đại kế khó thành. Trên, cái này người để lại cho ta. Mã Lặc Gai Cơ cũng bị Thiếu Thu làm nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Vô số đen ám tinh linh tại cột dưới sự hướng dẫn, nhằm phía mặt đất, Diệp Thu nhẹ nhàng phất tay một cái, mai phục đã lâu đi chê thành viên tại Tôn Giật dưới sự hướng dẫn, chuyến đưa tới, thích khách áo đen, ngâm sướng chú ngữ, phát ra từng đạo màu sắc rực rỡ của sáng năng lượng, đối còn chưa xuống mà đen ám tinh linh phát ra như lôi đỉnh thế công. Cột thấy loại tình huống này, lớn tiếng kêu một tiếng, cũng không biết nói cái gì, chỉ nhìn thấy một chút đen ám tinh linh cầm trong tay tương tự với lựu đạn một vật, đập về phía mặt đất. Rơi xuống đất sau đó, cũng không có phát ra trong tưởng tượng nổ mạnh, mà là ở tại chỗ tạo thành thời không vết nứt, ở bên ngoài có thể rất rõ cảm nhận được thời không trong cái khe không gian phong bạo. Trong phạm vi tất cả mọi thứ đều bị cái này cường lực hấp lực hít vào thời không vết nứt ngươi chính giữa, trong nháy mắt một ba bị gió lốc khuấy thành phế tích. Huynh đệ hội thành viên bị bất thình lình công kích đánh ứng phó không kịp, ngắn ngủi một luân phiên công kích liền tổn thất nghiêm trọng, Tôn Giật cả kinh thất sắc, vội vàng ngăn cản huynh đệ hội thành viên lùi lại, lúc này mới để tránh bị hai lần tổn thương. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Steve, Băng Nở cùng Sở Tạc, số bốn người hướng của tiến lên. Thiếu Thu xem xuống phía dưới thế công rốt cuộc ổn định lại, cái này mới một lần nữa nhìn về phía Mã Lặc Gai Cơ. Mã Lặc Gai Cơ sở chính mình biến mất không thấy gì nữa nửa gương mặt, sau đó hướng về phía Diệp Thu âm khí âm u nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi mấy cái có thể cản dừng ta sao? Quá ngây thơ, ngươi còn nhớ đến ta gương mặt này là thế nào hủy sao? Có thể hay không ngăn cản, kia phải thử qua mới biết. Chương 399, Mã Lặc Gai Cơ cái chết cầu toàn đặt. Thiếu Thu nâng từ bản thân thanh kiếm phảng phất điều động trời đất năng lượng, dạng ngời rực rỡ, Thiếu Thu hô to một tiếng, kiếm to vung lên, một thất mãnh liệt kiếm khí, nhằm phía Mã Lặc Gai Cơ, thậm chí trên mặt người đều thấy như vậy một màn, sau đó mới lại đầu nhập chiến đấu. Mã Lặc Gai Cơ con ngươi dần dần thu nhỏ lại, hắn từ nơi này cổ kiếm khí bên trong cảm nhận được khí tức tử vong, vội vàng vận dụng hạ hệ thờ lực lượng, đem trong cơ thể tùy ý lưu động hạ hệ thờ ở trước người tạo thành một mặt to lớn tấm thuẫn, thấy cái này công kích mãnh liệt bị ngăn cản đến, cái này mới chậm rãi hô một hơi. Mã Lặc Gai Cơ thấy Diệp Thu không tưởng tượng nổi biểu tình, sau đó cười nói, ha ha, ngươi cho rằng là ngươi thật chờ đánh thắng ta sao, ngươi có thể không biết cái gì mới là hạ hệ thờ, nó năng lượng là thường người không cách nào tưởng tượng. Ồ, nói thế nào? Thiếu Thu thu hồi thần kiếm, đứng chắc tay, lặng lặng nhìn Mã Lặc Gai Cơ. Ha ha, coi như là biết thì có thể làm gì, hiện tại nó tại trong cơ thể ta, chỉ có ta tới mới có thể sử dụng, vật này biến mất ngàn năm, khổ khổ không có tìm được, cũng là bởi vì nó lưu động tính, nó có thể tại trong vũ trụ, bất kỳ địa phương nào tạo thành bất kỳ trạng thái, tùy ý lơ lửng, nếu như 14 không biết đây là Aether, cho dù là ngươi từ trước mặt nó đi qua, ngươi đều phát hiện không. Mã Lực Gai Cơ nói từ bản thân Aether, rất là tự hào. Chỉ những thứ này sao? Cũng không gì hơn cái này. Thiếu Thu Tử Tổ nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ như vậy mà thôi. Ha ha, thật bởi vì hắn những đặc tính này, người sử dụng có thể vận dụng Aether tạo thành bất kỳ vật gì, ghi nhớ, là bất kỳ vật gì, tại trước mặt nó, hết thảy khoa học quy tắc, quy luật tự nhiên, đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, Mã Lực Gai Cơ cuồng bật cười, xác thực, Aether xác thực rất mạnh, nếu không cũng không sẽ vì tìm Aether, ẩn nút nhiều năm, cho đến Aether xuất hiện. Thiếu Thu lẩm bẩm, là thế này phải không? Nếu có thể coi thường quy luật tự nhiên, cùng thiên nhiên quy tắc, như vậy cái này chú định đúng là một trận khoáng nhật đã lâu đại chiến, nhìn về phía Mã Lực Gai Cơ ánh mắt, cũng tràn đầy sát ý. Mã Lực Gai Cơ thấy không nói chuyện Thiếu Thu, cả người trên dưới bắt đầu tràn ngập sát ý, hơn nữa cái này cổ sát ý lại khiến Mã Lực Gai Cơ không rét mà run. Lúc này Thiếu Thu nhấc lên thanh kiếm, hướng Mã Lực Gai Cơ tiến lên, thanh kiếm trên không trung tạo thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung, Mã Lực Gai Cơ lấy tay nhẹ nhàng vung lên, chống rông xuất hiện vô số băng tinh, bất quá nhan sắc đúng là sâu màu nâu, toàn bộ không khí nhiệt độ trong nháy mắt liền túi xuống đến, hơn nữa những băng này tinh đem Thiếu Thu bao bọc vây quanh. Thiếu Thu bị buộc dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chung quanh băng tinh, cùng với đắc ý Mã Lực Gai Cơ. Băng tinh phía trên rét lạnh sát khí, người ngoài đều có thể cảm nhận được, loại này sát khí đã gần như thực chất, huống chi thân ở trong đó Thiếu Thu. Ha ha, cảm giác thế nào, có phải hay không đặc biệt sẵn đây, có hay không cảm nhận được đến từ không biết hoảng sợ, có hay không cảm nhận được đến từ Aether tuyệt vọng, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn tận mắt ta là thế nào hủy diệt địa cầu, những người này đều phải chết, ha ha. Mã Lực Gai Cơ thấy không cách nào nhúc nhích Thiếu Thu, cũng coi là đem sách tâm để xuống, sau đó thấy quân đội mình tổn thất nặng nề, liền đem thống trị địa cầu tâm tư đổi thành hủy diệt địa cầu. Thiếu Thu khẽ miệng khẽ mỉm cười. Mã Lực Gai Cơ từ nơi này cười trong cảm nhận được một chút khinh thường, thẹn quá thành giận nói, thế nào? Cảm giác rất khinh thường à, vậy ngươi xem tốt, liền từ ngươi cái này cái gọi là huynh đệ hội thành viên hạ thủ. Mã Lực Gai Cơ vung tay trên không trung tạo thành vô số băng tinh, những băng này tinh phảng phất mọc ra mắt một dạng mỗi lần rơi xuống đều sẽ có một cái huynh đệ hội thành viên biến mất, thậm chí có thành viên bị xuyên nhiều cái động, Tôn Dật thấy một kích chí mạng này, con mắt đều đỏ, cái này đều là mình huynh đệ, mỗi người bọn họ trưởng thành, đều là tại chính mình dưới mắt cao lớn, nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn những anh em này một cái lại một cái tử vong, vội vàng tổ chức hắc y. Pháp sư trên không trung dùng ma pháp hình thành to lớn tấm chắn năng lượng, đem tất cả thành viên vây ở trong đó. Tôn Dật đang chuẩn bị thở phào một cái thời điểm, phát hiện hộ thuẫn vẹn vẹn chỉ là thoáng ngăn cản thoáng cái những băng này tinh, sau đó liền xuyên qua, mà còn năng lượng vòng bảo vệ vậy mà cũng không có bể tan cảnh. Thiếu Thu thấy cái tình huống này, cũng hoàn toàn minh bạch vì cái gì Mã Lực Gai Cơ lại nói Aether sẽ coi thường hết thể quy luật tự nhiên, khoa học quy tắc cùng đại hiện tượng tự nhiên, mặc dù những pháp sư này biết ma pháp, nhưng là cuối cùng cũng là lợi dụng cái này năng lượng thiên địa mới tạo thành, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Tất cả huynh đệ sẽ thành viên, toàn bộ rút lui ra khỏi vòng chiến. Tại vòng ngoài cùng bọn họ tiến hành chu toàn. Thiếu Thu quát tầm lên, vận dụng không gian bảo thạch lực lượng trong nháy mắt thoát khỏi băng tinh vòng đây, sau đó trên không trung bổ ra vài đạo kiếm khí, đi theo kiếm khí phía sau lần hai nhằm phía Mã Lực Gai Cơ. Mã Lực Gai Cơ thấy rời đi không chế Thiếu Thu, hơi sững sờ, sau đó vung tay tại kiếm khí trước mặt bảy hàng ngàn hàng vạn băng tinh, kiếm khí cùng những băng này tinh xảy ra đụng chạm kịch liệt, sau đó trên không trung muốn nổ tung lên. Chờ đến những này nổ mạnh kết thúc sau đó, liếc nhìn qua, vốn là còn tại đằng kia khác Thiếu Thu đã biến mất, mau mau tìm kiếm khắp nơi. Ngươi là đang tìm ta sao? Thiếu Thu thanh âm từ Mã Lực Gai Cơ phía sau truyền 573 đi ra. Mã Lực Gai Cơ cảm nhận được sau lưng có một cổ khí tức tử vong, gần như thực chất kiếm khí, khiến bộ ngực mình vị trí hơi hơi đau đớn, theo bản năng tại sau lưng, nơi ngực tạo thành một mặt lớn chừng bàn tay tấm thuẫn, thậm chí ngay cả quay đầu thời gian cũng không có. Thiếu Thu thánh kiếm cùng tấm thuẫn đụng vào nhau, Mã Lực Gai Cơ lập tức bị đánh bay cách xa 10 mét, khóe miệng chảy ra ám tử sắc huyết dịch, mặc dù tấm thuẫn này gần như cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng là lại không thể tá lực, lần này bị thương tổn, hoàn toàn đến từ Thiếu Thu bản thân lực lượng. Phi. Mã Lực Gai Cơ đem trong miệng bọt máu phun ra. Sau đó nhìn về phía còn không có tới vội thu chiêu Thiếu Thu. Mã Lực Gai Cơ lúc này cũng không tại nương tay, phát động toàn diện thế công, trong bầu trời, đâu đâu cũng có băng tinh, hơn nữa những băng này tình còn đang thong thả kết hợp, dần dần tạo thành mấy chục khối to lớn băng tinh, mỗi một khối băng tinh bên trong ẩn chứa năng lượng, đều không cho tiểu suỵt, cùng bạo năng lượng từ băng tinh phía trên tràn ra. Ha ha, lần này ta xem ngươi ứng đối như thế nào. Mã Lực Gai Cơ ở trên trời cuồng ngạo cười, hợp với khỏe miệng ám tử sắc huyết dịch, tựa như cùng tới từ địa ngục ma quỷ. Thiếu Thu khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng to lớn băng tinh. Không tự chủ chính giữa đã đối với chính mình tạo thành hợp với thế. Chương 400, Mã Lực Gai Cơ cái chết. Tốt tại chính mình bây giờ có được không gian bảo thạch, có thể tại mỗi lần nguy cấp, vận dụng không gian bảo thạch lực lượng, thuấn di tránh thoát cái này một lần lại một lần công kích chí mạng. Tại nhanh chóng chuyển né tránh bên trong, Thiếu Thu biết như vậy cũng không phải biện pháp, tóm lại chỉ ngọn không chỉ gốc, phải nghĩ biện pháp, giải quyết hết những này, chỉ có như vậy mới có thể đối với ngựa xiết gai cơ tạo thành uy hiếp. Thanh kiếm trên bắt đầu chậm chạp tụ tập năng lượng, phát ra rất nồng đậm kim quang, làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Rốt cuộc kim quang nhan sắc không ở càng sâu, năng lượng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Thiếu Thu ôm thử một lần thái độ, dùng thanh kiếm cùng sắp tới trước ngực mình băng tinh đụng vào nhau, băng tinh lập tức nổ bể ra đến, đồng thời thanh kiếm trên sáng bóng cũng ám một điểm. Thiếu Thu vui mừng, xem ra cái ý nghĩ này là thành lập. Tại ạ xạ xì nét cờ dễ ịt chính giữa thanh kiếm chính là thần khí, tự nhiên uy lực mạnh mẽ. Như vậy tại thời gian này chính giữa, những này có lấy các loại công năng bảo thạch tự nhiên cũng có thể lý giải là cái thế giới này thần khí, đã như vậy, thần khí cùng thần khí va chạm, không thể nào sẽ kém cách như vậy lớn, thanh kiếm không thể nào yếu như vậy, đã như vậy, vậy thì đao thật thương thật cùng những băng này tinh tiếp xúc một chút. Ai mạnh ai yếu, tự nhiên có thể thấy rõ. Nổ tung thời điểm tạo thành dư âm, đem thiếu thu ngạch quần áo phê bình hô vang, sau đó vội vàng đổi vị trí, hướng một cái khác băng tinh tiến lên, vận dụng giống vậy phương pháp, mấy chục miếng băng tinh, chỉ còn lại cái cuối cùng, mà thiếu thu thanh kiếm, đậm đà kim quang cũng biến thành ảm đạm. Mã Lực Gai Cơ không tưởng tượng nổi nhìn nhanh chóng chuyển Nazi thiếu thu, trực tiếp đốc, điều này sao có thể, trên đời này làm sao có thể sẽ có vũ khí có thể cùng mình a hệ thở cứng đối cứng, cái này không khoa học. Thiếu thu nhằm phía cuối cùng một khối băng tinh, tại thanh kiếm cùng băng tinh lập tức tiếp xúc được thời điểm, băng tinh trước thời hạn giải tán mở ra, sau đó trên không trung tạo thành băng tinh phong bạo, thiếu thu đứng mũi chịu sào, chịu đến đánh chính diện, từng cục băng tinh tại thiếu thu trên người vạch qua, bởi vì áo choàng cũng là thần khí một trong, ngược lại không có bị thương tổn, nhưng là không có bảo vệ đầu, lại bị hại nặng nề, một khối sắc bén băng tinh từ nhỏ thu người trên mặt. Vạch qua, lưu lại một đạo vết thương, thiếu thu sờ mặt mình một cái, sau đó hoàn toàn giận dữ, thời gian bao lâu, mình đã thời gian bao lâu không có bị tổn thương, ngươi phải chết. Mã Lực Gai Cơ đối ả hệ thở vận dụng, cũng buộc phát thành thục, tâm tùy ý động, thiếu thu dùng cánh tay đơn giản bảo vệ một chút đầu, sau đó liền truyền đưa ra, bất quá vừa mới đi ra, ả hệ thở phong bạo, liền cũng theo tới, nhiều lần thuấn di không có kết quả, thiếu thu cũng bất cứ giá nào, liếc mắt nhìn Mã Lực Gai Cơ phương hướng, liền thuấn di đi qua. Đương nhiên ả hệ thở cũng là theo tới. Mã Lực Gai Cơ thấy trước mặt thiếu thu, không khỏi cùng thiếu thu mắt đối mắt lên, nuốt một ngụm nước miếng, khóe miệng đều có điểm co quắp, muốn nói lại thôi. Hai người đồng thời quát to một tiếng. A. Sau đó từng cú đấm thấu thịt, hai người cũng không có lại dùng bất kỳ trang bị, chính là tay không, ngươi cho ta tới thoáng cái, ta cho ngươi còn thoáng cái, không bao lâu, hai người đầu xương giống như đầu heo. Bên kia, Joe, Banner, Steve, Stark, bốn người cùng Cus, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, lần trước bốn người lại bị một mình hắn cho diện, sau này trở về nghĩ rất lâu, thật sự là quá mất mặt. Lần hai tiến hành một đợt công kích, sau đó tách ra tới. Stark, tại sao ta cảm giác ngươi sắt thép cơ giáp, tỉ thí thế nào lần trước mạnh hơn? Steve cảm giác ý rồng man lần này năng lực bay liền chặng so sánh với thứ trưởng thật lâu, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đừng nói, lần trước bị người này hành hạ một trận, sau này trở về ta đem cơ giáp sửa chữa tốt sau đó, còn làm thăng cấp, khắp mọi mặt số liệu đều có chỗ thăng cấp, là vì rửa sạch đục nhã, vì vậy, ta chừng mấy ngày không có ra ngoài, rượu đều rất ít uống. Sở Tạc nói đến khoảng thời gian này trải qua cái gì, một cái mũi tích một cái nước mắt, nói từ bản thân lòng chua xót xử. Như vậy à, lần này kết thúc sau đó, là thời điểm vung lòng một chút, đến lúc đó ta ngươi uống rượu, đem mấy ngày nay rượu toàn bộ uống trở lại. Steve dùng sức vô vô chính mình tấm vẫn, sau đó vừa nhìn chằm chằm Cus, vừa nói lời này. Lúc này Cus tại đối diện lúc nói chuyện, chậm chạp nhặt lên trên đất một viên không gian lựu đạn, cái này nhỏ xíu động tác, đối diện bốn người vậy mà không có một cái phát hiện. Sau đó kéo chính mình cường tráng thân thể lần hai nhằm phía Sở Ti và bốn người, lần chiến đấu này tất cả mọi người làm tốt vạn phần chuẩn bị, vì vậy cùng Cus một trực thuộc ở 55 mở, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Khi mọi người lần hai tách ra thời điểm, Cus ném ra một cái không gian lựu đạn, bốn người nó đôi soát nhìn cái không gian này lựu đạn hướng mọi người phía tới, tại nơi này trong nháy mắt, cảm giác thời gian phảng phất đều ngừng. Mắt nhìn thấy không gian lựu đạn đã tới chính mình trước mặt, lại không có năng lực làm, khoảng cách quá ngắn, phản ứng thời gian cũng quá ngắn, rồi làm lôi thần, đầu tiên kịp phản ứng, ném ra bản thân lôi thần truy, cùng không gian lựu đạn đụng vào nhau, không gian lựu đạn lập tức đến bay trở về. Cus nhìn thấy lại trở lại không gian lựu đạn, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại, tử vong hoảng sợ từ lòng bàn chân xông thẳng sau lưng, đối với mình trang bị, vậy dĩ nhiên rất rõ, trong phạm vi bất kỳ vật thể đều sắp biến mất, bị không gian phong bạo nghiền ép không còn sót lại một chút cặn. A9, không gian lựu đạn còn chưa xuống mà, liền trên không trung xảy ra nổ mạnh, đem Cus hút vào. Phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Steve, Joe, cùng Sở Tạc đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển, trời mới biết vừa mới trải qua cái gì, ngay cả luôn luôn cường tráng, Vương Vương Triệu, Bằng Nở, cũng bị dọa sợ đến ánh mắt đờ đẫn, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, bốn người liền tách ra nhằm phía cái khác chiến khu, dọn dẹp còn lại tàn dư. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên tối lại, mặc dù không nói là buổi tối, nhưng cũng không kém, toàn bộ thiên không bắt đầu thay đổi hấp tấp lên, cho dù là không khí đều cảm giác đang thiếu đốt, xuất hiện không giải thích được phong, những này phong cạo trên mặt, vậy mà mang theo một chút đau đớn, sau đó bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đại cự đại long gió cuốn, mà trong báo tâm điểm vừa vặn chính là phía dưới quảng trường này. Mã Lực Gai Cơ xem đến lúc này thời khắc tình cảnh, cười lớn, a ha ha, a ha ha, rốt cuộc đến, hắc ám, ta thích nhất hắc ám, lập tức phải đến, bất cứ sinh vật nào đều đưa thần phục với chúng ta đen ám tinh linh dưới chân. Mặt đất đen ám tinh linh cũng bắt đầu lớn tiếng kêu lên, vậy mà tạo thành ngắn ngủi ngưng chiến thời gian. A7, Mã Lực Gai Cơ phát ra tiếng kêu thống khổ, thanh âm này nghe thật là thê thảm, cũng không biết rốt cuộc trải qua dạng gì hành hạ có thể phát ra như thế tiếng kêu. Nhìn Mã Lực Gai Cơ trên người năng lượng càng ngày càng lớn, thiên không cũng biến thành càng ngày càng đen, nhưng là mình lại không có một chút biện pháp giải quyết. Lúc này, Sở đang dùng chính mình ngạch lôi thần truy, điên cuồng công kích đen ám tinh linh chiến sĩ, kèm theo mỗi một âm thanh lôi điện tiếng nổ, liền có một cái đen ám tinh linh chiến sĩ vẫn lạc. Bị ảo. Đúng, Sở chính là chơi lôi điện chuyên gia, có lẽ hắn có thể đi vào, hơn nữa hắn không phải nói muốn chính tay đâm Mã Lực Gai Cơ sao? Thiếu Thu hưng phấn mấy đạo. Thiếu Thu nghĩ đến biện pháp giải quyết, rất là kích động, vội vàng hô to, "Sở, ngươi nên biểu diễn." Sở đem trước mắt đen ám tinh linh anh không còn sót lại một chút cặn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thiếu Thu. Trong này tất cả đều là lôi điện, ta không cách nào đến gần, ngươi thử xem ngươi có được hay không, vừa vặn người này giao cho ngươi, chớ quên rèn. Thiếu Thu là kích thích sổ cam phẫn, sau đó thêm một cây đuốc, căm phẫn sổ, sức chiến đấu chính là sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được Dện danh tự này, Tô bên trong đôi mắt toát ra hỏa, trong đầu tất cả đều là Dện bị gắng gượng đem A Hệ Thở rút ra thân thể dáng vẻ. Khi nhìn đến Mã Lặc Gai Cơ thời điểm, chính mình cũng đã không nén được trong lòng mình lửa giận, bất quá thấy Thiếu Thu đã cùng Mã Lặc Gai Cơ đánh nhau, mình cũng không xen tay vào được, cộng thêm cuộc lần trước đối mọi người làm đủ, cho nên liền đem khắp người lửa giận đặt ở cuộc trên người. Hiện tại Mã Lặc Gai Cơ bên ngoài Long Quyền Phong Bạo, thật giống như chỉ có mình có thể công phá, như vậy đúng như Thiếu Thu từng nói, hiện tại mới là mình biểu diễn thời khắc. Tôi nhặt lên Lôi Thần Chi Chủ Ý, nhảy lên thật cao, nhằm phía Long Quyền Phong Bạo, đang đến gần Long Quyền Phong Bạo thời điểm, đầy trời lôi điện bị chỉ dẫn, tập hợp với Lôi Thần Chi Chủ Ý phía trên, lúc này, Long Quyền Phong Bạo phía trên lôi điện cũng bắt đầu dần dần bị Lôi Thần Chi Chủ Ý hút ra, lúc này Lôi Thần Chi Chủ Ý phía trên lôi điện đạt tới chưa từng có trong lịch sử đỉnh phong, phát ra mãnh liệt bạch quang, toàn bộ thiên không đều bị cái này quang biến thành ban ngày. Diệp Thu cảm nhận được cái này lôi thần truy phía trên năng lượng, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, cái này năng lượng khổng lồ, cho dù là chính mình, không cần tiếp tục không gian bảo thạch lực lượng, cũng không có tuyệt đối chắc chắn làm được toàn thân trở ra. Mã Lặc Gai Cơ thân thể không đang biến hóa, phong bạo tốc độ xoay tròn cũng biến thành chậm chạp, cái này cũng liền ý nghĩa, Cựu Tinh Liên Châu đã đạt tới giai đoạn cuối cùng. Mã Lặc Gai Cơ khỏe miệng lộ ra đắc ý mỉm cười, quay đầu thấy gần ngay trước mắt sổ, khỏe mắt nụ cười, từ từ biến mất, dần dần bị hoảng sợ thay thế. Tổ cho tới bây giờ không có cảm giác được chính mình mạnh mẽ như vậy, loại lực lượng này phảng phất có thể hủy thiên diệt địa vi thị. Vốn là còn đối với ngựa xiết Gai Cơ còn có một tia hoảng sợ, hiện tại có chỉ có đối với hắn không ngừng. Mã Lặc Gai Cơ nhìn trước mắt không ngừng thả đại lôi thần chi chủ ý, hoảng sợ biến thành tuyệt vọng, bởi vì tại cho mướn sau một bước thời điểm, mình là không cách nào hành động, chỉ cần qua cái giai đoạn này, như vậy mình chính là vô địch tồn tại, bất quá bây giờ, kết thúc. Mã Lặc Gai Cơ phát ra, không cam lòng tiếng gào, không. Chương 401, Thâu Căm vẫn một đòn cầu toàn đặt. Tôn Dật thấy trên bầu trời dị tượng, không khỏi sửng sở, Thiếu Thu cùng Mã Lặc Gai Cơ chiến đấu, trên căn bản bất phân thắng bại, trận địa chiến đấu cũng lâm vào quyết chiến. Phân thân hết cách, không thể Thiếu Thu một chút trợ giúp. Mỗi cái chiến đoàn hiện tại cũng lâm vào giai đoạn ác liệt, tất cả mọi người đều tại tử chiến, hết mình sức mạnh lớn nhất tới tiến hành phản kích, nhưng là trên bầu trời dị tượng cũng không có cứ thế biến mất, hoặc là dừng lại đợi mọi người đánh xong cuộc chiến đấu này. Tất cả mọi người đều tăng nhanh tấn công bước chân, dị tượng lúc xuất hiện, cũng liền ý nghĩa cuộc chiến đấu này lập tức phải kết thúc, hoặc là lấy Thiếu Thu dẫn đầu huynh đệ hội, cùng Sở Ti vừa dẫn đầu đội ngũ thắng lợi, sau đó thế giới trở về hòa bình, hết thảy bình thường trở lại. Hoặc là giống như Mã Lặc Gai Cơ nói, bị Hắc Ám tinh linh chỗ thống trị, bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị cái này đàn ngoại lai sinh vật nô dịch. Trên bầu trời Long Quyền Phong Bạo, tại trung tâm quảng trường dừng lại bất động, bất quá lực tàn phá lại theo thời gian đưa đẩy dần dần tăng cường, thậm chí có thể cảm nhận được không khí đều bị cái này Long Quyền co rút. Lúc này thiên không hoàn toàn biến thành màu đỏ nhạt, ánh sáng càng ngày càng mờ. Long Quyền Phong Bạo trong năng lượng bộc phát của bạo, thậm chí ở trong cơn báo táp có thể cảm nhận được trận trận tiếng nổ, tại nói cho xoay tròn trong quá trình Long Quyền Phong Bạo từ trên xuống dưới, đều tràn ngập thiểm điện điện hồ, phát 923 ra răng rắc thanh âm. Mã Lặc Gai Cơ thấy loại tình huống này, tính một ít thời gian, cảm giác thời cơ đã đến. Tiện tay trên không trung tạo thành một mảnh băng tinh mưa, sau đó vội vàng nhắm phía Long Quyền Phong Bạo, Thiếu Thu bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước lại, đem lần công kích này hóa giải, sau đó theo sát phía sau. Mã Lặc Gai Cơ đang đến gần Long Quyền Phong Bạo thời điểm, A Hệ Thở tự động tại chúng quanh thân thể tạo thành một tầng phòng vệ, sau đó Mã Lặc Gai Cơ vậy mà không có bị một chút tổn thương, hơn nữa phảng phất cái này Long Quyền Phong Bạo thật giống như rất tự nhiên đem ngựa xiết Gai Cơ chỉ dẫn đi vào. Thiếu Thu thấy loại tình huống này, chân mày không khỏi nhíu một cái, là bởi vì A Hệ Thở sao? Dùng không gian bảo thạch lực lượng thử tuấn di đi vào, nhưng là phát hiện phong bạo chính giữa vậy mà không cách nào định vị, làm biết cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể xua tan. Mã Lặc Gai Cơ nhìn thấy bên ngoài vô kế khả thi Thiếu Thu, không khỏi cười lớn, ha 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 ha, muốn vào tới thật sao? Đó là không khả năng, trong này có thể nói là đặc biệt là A Hệ Thở tạo thành không gian, chỉ có A Hệ Thở người mới có thể ung dung ra vào, như vậy, người liền ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy đi. Thiếu Thu thử ở bên ngoài dùng thánh kiếm kiếm khí, tới phá hủy cái này Long Quyền Phong Bạo, nhưng là phát hiện kiếm khí tại đụng phải phong bạo đồng thời, vậy mà đi theo Long Quyền Phong Bạo cùng một chỗ xoay tròn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nếu như vậy không được, vậy cũng chỉ có thể thử đi vào. Thiếu Thu thấy công kích không có hiệu quả, liền kiếm tàu tiên phong, chuẩn bị lấy thân thử hiểm. Tại phong bạo vòng ngoài, cũng đã cảm nhận được kinh khủng này lôi xé lực, đi vào bước chân trở nên chậm chạp, mắt thấy đã tiếp cận thời điểm, phong bạo phía trên lôi điện, rối rít nhằm phía Diệp Thu, Diệp Thu tránh nhanh chóng không kịp, toàn bộ quần áo đều bị nổ ngâm đen, bất quá cũng may bản thân cũng không có chuyện gì, sau đó thuấn di đi ra ngoài. Thật chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào sao, chỉ cần có thể đột phá cái này lôi điện công kích, như vậy thì có thể vào. Thiếu Thu lâm vào trầm tư, như thế nào mới có thể đột phá cái này lớp bình phong? Lúc này, Mã Lặc Gai Cơ toàn thân cao thấp bắp thịt đang nhanh chóng bành trướng, y phục trên người đều bị mở ra, biểu tình thống khổ, phản phất tại trải qua cái gì không cách nào hình dung hành hạ. Chương 402, thê thảm đại giới cầu toàn đặt. Mã Lặc Gai Cơ đang cùng Lôi Thần Chi Chủ ý đụng vào nhau thời điểm, xảy ra kịch liệt nổ mạnh, uy lực còn lại trong nháy mắt đem hai người thôn phệ, rồi mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng là lại không cách nào tránh thoát cái này bán kính nổ tung. Ha ha, ngươi hủy ta đại kế, ta muốn nhường ngươi theo ta, bỏ ra máu đại giới. Mã Lặc Gai mặt phẳng chiếu cho dữ tợn, cười khanh khách, nhìn về phía sổ ánh mắt tràn đầy hoán độc. Đang lúc này, Thiếu Thu trong nháy mắt đi tới sổ sau lưng, ôm lấy sổ rời đi chỗ này, trước khi đi liếc mắt nhìn Mã Lặc Gai Cơ, sau đó lộ ra một bộ cười cháo phúng cho. Mã Lặc Gai Cơ thấy loại tình huống này, hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng liếc mắt nhìn trên đất còn tại chiến đấu tộc nhân, lộ ra vẻ ấy nấy, chờ ngàn năm, bây giờ sắp tới sắp thành công thời điểm, hủy trong chốc lát, hơn nữa đem chính mình tộc nhân đưa lên tuyệt lộ. Nổ mạnh uy lực còn lại một lần nổ mạnh, Mã Lặc Gai Cơ thân thể hoàn toàn bị thôn phệ, chờ đến uy lực còn lại tản đi thời điểm, trên bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất nơi này vừa mới cũng không có xảy ra thứ gì. Thiếu Thu thấy chiến đấu cuối cùng kết thúc, thả lỏng một cái đi, trên đất đen ám tinh linh thấy chính mình thủ lĩnh đã bị đánh chết, chiến ý cũng không có, thậm chí có những người này buông vũ khí xuống, lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, mặt đối trước mắt vũ khí, cũng không biết trốn, cho đến đầu mình bị chặt xuống. Rất nhanh, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, chỉ có là số không nhiều đen ám tinh linh còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá đối mặt huynh đệ hội tầng tầng bao vây, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu Thu lần hai nhìn về phía Mã Lặc Gai Cơ biến mất địa phương, bên trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, ngay vừa mới rồi, Mã Lặc Gai Cơ biến mất thời điểm, phản phất thấy không gian trong nháy mắt mở ra, sau đó Mã Lặc Gai Cơ mới biến mất không thấy gì nữa, nghĩ một hồi, cũng không có cái gì kết quả, liền lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ là ảo giác đi. Lúc này bên ngoài không biết là địa phương nào, có một cái thâm trầm thanh âm truyền ra, Mã Lặc Gai Cơ phải không, lần này ta cứu ngươi, là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Mã Lặc Gai Cơ nhìn về phía cách đi đàn ông kia, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, muốn nói gì đồ vật, nhưng là phát hiện mình hoàn toàn mở không nổi miệng. Lúc này huynh đệ hội thành viên đang quét chiến trường, vô số vũ khí bị sửa sang lại đến, trên đất thi thể toàn bộ chất đống cùng một chỗ, sau đó hắc ý pháp sư niệm động chú ngữ, sau đó hỏa diễm trong nháy mắt đem những thi thể này bao vây, loại này thiêu đốt sẽ không sinh ra một chút khói đen, không có một tí cho bụi, càng không cần phải nói ô nhiễm, làm những thi thể này bị thiêu hủy sau đó, phản phất căn bản lại không tồn tại mở dạng. Huynh đệ hội thành viên thi thể bị tập trung bày ra, toàn bộ đưa về hí mã lệ hạt mạch, ở bên kia chính tại cử hành một trận long trọng chia buồn sẽ, tất cả huynh đệ sẽ thành viên, cặp mắt đỏ bừng, nhưng là lại không có để lại một giọt nước mắt. Thiếu Thu đi tới, thấy bầu không khí rất là trầm trọng, sau đó nhẹ nhàng cúp một cung, thật lâu chưa thức dậy. Các huynh đệ, các ngươi phải biết, chúng ta là tới từ trong bóng tối quang minh, chúng ta sống ở hắc ám, vậy thì chết vào hắc ám, tử vong sau đó, không có ai sẽ nhớ ngươi là ai, như vậy các ngươi đổi nguyện ý lần hai vì chính mình tín ngưỡng mà chiến sao? Thiếu Thu đứng lên thể, hướng về phía một số huynh đệ hội thành viên lớn tiếng hỏi. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Huynh đệ hội thành viên cùng hô lên, Thiếu Thu trực tiếp nháy mắt di động đến trên trời, vô căn cứ mà đứng, hỏi lần nữa, lớn tiếng chút chúng ta không có nghe được. Lần này huynh đệ hội thành viên trực tiếp gào thét, có vài người giọng đều đã câm, nhưng là còn đang lớn tiếng kêu. Như vậy các ngươi phải nên làm như thế nào? Là tín ngưỡng mà chiến, là tín ngưỡng mà chiến, là tín ngưỡng mà chiến. Lúc này Thiếu Thu quay đầu lại, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không trung lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Tôn Dật xa xa thấy Thiếu Thu đứng ở bình thường mọi người huấn luyện cái kia trên vách đá, mắt nhìn phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta là tới hồi báo một chút chiến quả. Tôn Dật cảm nhận được Thiếu Thu trên người không bình thường bầu không khí, loại cảm giác đó khiến người rất khó chịu, sau đó ấp úng nói. Thiếu Thu đầu cũng không quay lại, sau đó mới đạo, ngươi nói đi. Lần này huynh đệ hội thành viên xuất động 10 vạn cùng người khác, chỉ nhiều không ít, nhưng là lần này trở về chỉ có hơn 60 ngàn một chút, đây là bao gồm thương binh, trong này còn có mấy ngàn huynh đệ, sau đó đều không thể tham gia hành động, đây đối với những người này là so chết còn khó chịu hơn. Tôn Dật run rẩy thanh âm, phản phất tại ngột ngạt trong lòng mình phần kia bị thương. Cầu hoa tươi. Đúng vậy, cùng với sống không bằng chết, còn không bằng chết trận xa trường, hảo hảo đối xử tử tế những huynh đệ này, vô cùng để cho bọn họ sau đó sinh hoạt áo cơm không lo. Thiếu Thu lấy tay xoa thoáng cái khóe mắt nước mắt, thấp giọng nói, còn có chính là cái này lần thu hoạch, mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng là thu hoạch cũng coi như rất phong phú. Đánh chết đen ám tinh linh 130,000, thu được vũ khí một số, ngoài ra, không gian lựu đạn còn thu được hơn 5000, chúng ta tử vong các huynh đệ, gần như nửa số đều là bị đồ chơi này giết, loại vũ khí này chưa bao giờ nghe, đối mặt như vậy tập kích, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Tôn Dật đối không gian này lựu đạn là vừa yêu vừa hận, yêu là bởi vì có những này hàng mẫu, chính mình liền có thể tổ chức chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật tiến hành nghiên cứu, thậm chí làm ra giống vậy phương thức công kích, cũng chưa biết chừng. Không. Thiếu Thu gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết, cũng không có bất kỳ biểu tình, những thứ này đối so huynh đệ mình, đó chính là rách nát. Cuối cùng còn có một cái đồ vật, đây mới là nhất đại thu hoạch, các huynh đệ chết, cũng coi như đáng giá. Tôn Dật khẽ cắn răng, sau đó mới đạo. Ồ, thứ gì có thể so sánh các huynh đệ mệnh còn trọng yếu hơn? Diệp Thu lộ ra không vui biểu tình. Hoàn chỉnh, gần như không có hư hại đen ám tinh linh lớn nhất chủ hạm. Tôn Dật ném ra tạc đạn nặng ký. Thiếu Thu không ánh sáng ánh mắt, rốt cuộc có một chút màu sắc. Chính mình đã sớm đối đen ám tinh linh chiến hạm ẩn thân công năng thèm thuồng đã lâu, chính là cũng không có kỹ thuật, như vậy hiện tại có hình dáng này bản, cái ý nghĩ này cũng liền ý nghĩa đã hoàn thành hơn nữa, còn lại liền giao cho những kia người bảo thủ. Thiếu Thu quay đầu vỗ vỗ Tôn Dật bả vai, sau đó hướng cung điện đi tới. Tôn Dật thấy, khóe mắt đỏ bừng Thiếu Thu, biết hắn vừa mới khẳng định khóc, không khỏi tâm lý ấm áp, xem ra mặt ngoài lãnh khốc Thiếu Thu, cũng là sinh động người, không khỏi cười lên. Chương 403, chăn lớn cùng ngủ cầu toàn đặt. Bởi vì lần này tổn thất, tự mình nói thật thật cố gắng thương tiếc, nhưng là không có cách nào, có chiến tranh liền có hy sinh. Đây là không thể nào thay đổi. Rất nhiều huynh đệ hội thành viên bởi vì chính mình huynh đệ chết trận, đưa đến chính mình một mực tâm tình không ổn định, thậm chí ở bên ngoài vậy mà làm ra có vi phạm quy lệ cụ sự tình, dùng thực lực của chính mình, không nói làm sàng làm bậy, nhưng cũng là trong mắt không người. Thiếu Thu, lần trước chiến đấu, đưa đến rất nhiều người hiện tại tâm tính xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là lấy vợ ụt lan tràn thức phát triển, rất nhiều người ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, quá cuồng vọng, đưa đến rất nhiều người đối huynh đệ chúng ta sẽ thành viên, hoán thanh tái đạo, thậm chí nói chửi rủa. Tôn Dật vẻ mặt buồn thiu, từ bên ngoài đi tới, liền đi liền lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Thiếu Thu đem đã đến miệng bên ly rượu để xuống, sau đó nhíu mày, tình huống gì, thế nào 927 chuyện? Ai, đừng nói. Lần trước chiến dịch, huynh đệ hội tại thế giới trước mặt bộc lộ tài năng tài giỏi, danh tiếng hiển hách, thậm chí nói uy chấn bát phương, nói đến huynh đệ hội, không người không biết, không người không hiểu, danh vọng đạt tới trước đó chưa từng có cao độ. Vì vậy rất nhiều người hiện tại cũng có chút phiêu, cộng thêm có chút chung một chỗ tác chiến nhiều năm huynh đệ, tại lần trước trong chiến dịch có chút bất hạnh hy sinh, cho nên đưa đến tâm tính xảy ra vấn đề. Tôn Dật đem tự mình biết tình huống, đơn giản cùng Thiếu Thu giải thích một chút. Vậy ngươi cũng không có để cho bọn họ lần nữa lương thoáng cái huynh đệ hội quy tắc, đây là chúng ta đi chê thành lập căn bản, cũng là tín ngưỡng. Ta có thể không thèm quan tâm sao? Huynh đệ hội tới hôm nay, ta là từng bước một nhìn tới, như vậy ta tự nhiên không hy vọng bọn họ xuất hiện loại vấn đề này. Tôn Dật lắc đầu một cái, sau đó nói: loại tình huống này, khi nào thì bắt đầu? Thiếu Thu lần nữa đem chén rượu cầm lên, như có điều suy nghĩ hỏi: nói như thế nào đây? Nói thật, kỳ thực tại rất lâu trước, loại tình huống này cũng đã có, bất quá khi đó ta không có để ý, suy nghĩ thỉnh thoảng buông thả thoáng cái, cũng không có gì to tát, các huynh đệ cũng đều tại khắc chế, cho nên cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng là khoảng thời gian này loại tình huống này rất là nô ra, rất nhiều trong nhiệm vụ vốn là bắt sống, hết thảy đều bị chính mình ý thức thống khoái chỗ chém chết, đưa đến rất nhiều đến tiếp sau này nhiệm vụ không cách nào theo vào. Tôn Dật đem khoảng thời gian này xuất hiện điển hình ví dụ nói một chút, trong giọng nói có thể cảm nhận được rất rõ ràng căm phẫn, nhưng là càng nhiều là bất đắc dĩ. Dù sao lần trước kết thúc chiến đấu sau đó, mọi người cần phải buông lỏng, cần phát tiết. Buông lỏng có thể, nhưng là buông thả tuyệt đối không được. Ngươi qua nói cho bọn hắn biết, huynh đệ hội quy tắc không sẽ cải biến. Nếu như lần hai phát hiện loại tình huống này, bất kể là ai, toàn bộ đuổi ra khỏi huynh đệ hội. Thiếu Thu cũng giận, dù sao cái này đã kích động mình ban đầu sáng lập huynh đệ hội dự tính ban đầu. Thấy Tôn Dật đã rời đi cung điện, sau đó nhỏ giọng nói lẩm bẩm: Loki, không biết các ngươi bên đó như thế nào, thời gian dài như vậy, khi nhìn các ngươi bên kia có thu hoạch. Thần Tâm năm người tổ cùng Loki đứng ở một nơi trên tuyết bích, phía dưới là rậm rạp chẳng chịt quân đội, xem những này quân đội mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện, thân thể cường tráng, duy chỉ có một chút, những này đều không phải là người, toàn bộ đều là không biết tên sinh vật ngoài hành tinh, lúc này đang làm một chút chiến đấu trận hình diễn luyện, có thể nói là tiến tới có độ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Thiếu Thu, không biết huynh đệ hội bên đó như thế nào, ta ở chỗ này đã khai sáng một mực khổng lồ quân đội, sức chiến đấu thậm chí so huynh đệ hội mạnh hơn nhiều, ta không để cho người thất vọng. Loki nhìn về phía thiên không, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Thiếu Thu lúc này chính tại khởi nguyên cao ốc mái nhà, nằm ở trên ghế, phơi nắng, trong lúc bất chợt một tiếng hắt xì đánh tới. Hắt xì. Thiếu Thu sờ sờ chính mình ngế ở mũi, sau đó mới đạo, người nào tại nghĩ tới ta, vẫn là người nào tại nói xấu ta. Sau lưng gì thập tam, bị cái này hắt xì dọa cho giật mình, nhẹ nhàng vô vô chính mình ngực chính đến, ngươi dọa ta một hồi, ngươi đang làm gì vậy? Còn nói cái gì ngủ sẽ nghĩ ngươi, bất quá nói xấu ngươi ngược lại rất có thể. Ngạch, ngươi có biết nói chuyện hay không, ta chính là ngươi nam nhân, ngươi liền như vậy hướng người ngoài à. Thiếu Thu giả bộ chính mình rất tức giận, sau đó quay đầu qua tới. A a, còn sẽ tức giận, tối hôm nay không muốn lên giường đi. Di thập tam, khoe miệng lộ ra một chút cười gian. Ta ba. Ta cái gì ta? Ngươi ba. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi trước đợi một chút, trước hết để cho ta nói chuyện trước, cùng lắm ta hôm nay đi tìm một chút nạ tạ xạ, lần trước nàng còn nói ta không đi tìm nàng đây. Thiếu Thu có chút xem thường, đây chính là làm nhiều nữ nhân chỗ tốt. Nạ tạ xạ, không có ý tứ, nàng sẽ không đồng ý. Ta đây liền đi tìm xịp. Đừng nghĩ, nàng nơi đó cũng không được. Thiếu Thu lần này có chút hoảng, cái này là mình là cuộc sống hạnh phúc à, khẳng định không thể ra vấn đề, sau đó vội vàng đứng lên, sau đó hỏi xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không nói cho ta Thiếu Mây nơi nào cũng đi không đi. Di thập tam bạch Thiếu Thu liếc mắt, sau đó nói nhảm, Thiếu Mây mang thai, ngươi nghĩ gì chứ, khẳng định không được. Thiếu Thu đặt mông ngồi ở trên ghế, che khuôn mặt, cũng không biết tại nghĩ thần. Di thập tam thấy Thiếu Thu ở trong tay mình ăn quả đắng, vẫn có chút hưng phấn, ha ha, sau đó ngươi nếu là dám lấn thua tỷ muội chúng ta bất kỳ một cái nào, chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta bây giờ đã đạt thành chung một chiến tuyến. Hả, không. Thiếu Thu nghe được tin tức này cảm giác cả người cũng không tốt, trong nháy mắt cảm thấy lao tổ tông những lời đó cũng không phải gạt người, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Lúc này, hai, một Thiếu Mây đĩnh chính mình bụng bự từ trong truyền tống môn đi ra, sau đó thấy chính tại gào khóc thảm thiết Thiếu Thu, cùng với ở một bên cười to gì thập tam, rất là không hiểu, cũng không biết xảy ra cái gì. Gì thập tam, xảy ra chuyện gì, đây là rút cái gì đón gió? Gì thập tam nghe được hóng gió cái này ngay cả cái chữ, sau đó trong nháy mắt cười gặp cả người tới. Thiếu Thu nghe được Thiếu Mây thanh âm bản tới vẫn là rất kích động, suy nghĩ Thiếu Mây tuyệt đối sẽ không như thế đối với ta, nhưng là nghe được ít hơn so với nói ra lời, đã biết Thiếu Mây cũng lấy lưng phản bội chính mình, trong nháy mắt lão lệ tung hành. Thiếu Thu, ta có một đề nghị, ngươi có thể thử đem mọi người đặt chung một chỗ, bất quá giường có thể phải lớn một chút, đại gia như vậy đều sẽ không có ý kiến. Thiếu Mây không biết kia gân đáp sai vậy mà nói ra như thế lộ liêu nói. Chương 404, toàn bộ chiến hạ mới cầu toàn đặt. Bất quá những lời này cũng trong nháy mắt nhắc nhở đến Thiếu Thu, không phải có ý kiến gì không, không đều lại nói mình không đi cùng các nàng sao? Vậy hôm nay ta liền cùng đi. Di thập tam bạch Thiếu Mây liếc mắt, Thiếu Mây lập tức cúi đầu xuống, đỏ mặt đi thẳng đến trên cổ, cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, vậy mà nói ra những lời này. Sau đó thấy mắt bốc kim quang Thiếu Thu, Di thập tam có chút sợ hãi, hắn sẽ không tưởng thật đi, vội vàng nói, ngươi nghĩ những thứ lộn xộn này, không thể nào, mọi người sẽ không đồng ý, cho dù là đồng ý, ngươi thân thể nhỏ bé, ta sợ ngươi không thấy được ngày mai thái dương. Phải không, chúng ta đây thử nhìn một chút rồi. Thiếu Thu bây giờ bị Thiếu Mây nói, đã làm nhiệt huyết sôi trào, dù sao cái ý nghĩ này trước có thể là cho tới bây giờ không có. Thiếu Thu đạn thoáng cái búng tay, trước mặt xuất hiện một cái bạch đi thích khách, sau đó hướng về phía bạch đi thích khách nói, hiện tại ngươi lập tức đi đem xịp, cùng nạ tạ xà mang cho ta đến cung điện, liền nói ta tìm các nàng có chuyện quan trọng thương lượng. Qua một hồi toàn bộ tại cung điện tập hợp cái này 14 thời điểm bên ngoài thiên không cũng đã đen xuống, mấy người nữ nhân díu ra díu dít trò chuyện, Sau đó Dì Thập Tam đem Thiếu Thu ý tưởng nói ra, mấy người nữ nhân lập tức lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình, không nghĩ tới Thiếu Thu khẩu vị đã vậy còn quá trọng, từ mới bắt đầu kinh ngạc, đến bây giờ cười gian. Thiếu Thu thấy mấy người nữ nhân vây chung chỗ xì xào bàn tán, một loại dự cảm không hay đột nhiên đánh tới, sau đó liền thấy thương lượng xong bốn nữ nhân, rồi rít lộ ra cười gian. Ngươi không là ưa thích sao, chúng ta đây thành toàn cho ngươi. Nói xong bốn người liền đồng loạt hướng Thiếu Thu đi tới, Thiếu Thu cảm thấy một trận sợ hãi, trái tim hoàn toàn không khống chế được nhảy loạn, sau đó ừng ực mắt một ngụm nước miếng. Các ngươi chớ làm loạn, ta vừa mới là đùa. Thiếu Thu khoát tay, hốt hoảng nói. Nhưng là đám nữ nhân này lại hoàn toàn không nghe hắn tại nói chuyện, sau đó đem Thiếu Thu đánh ngã xuống giường, sau đó đem một cái rất lớn chăn đắp lên mọi người trên người. Nha. Không. Cố sự không phải như vậy. 7. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiếu Thu rất khuya mới rời giường, thấy bên cạnh buồn ngủ mấy vị giai nhân, lộ ra một chút nhút nhát, vội vàng mặc quần áo tử tế, rời đi đất thị phi này. Tôn Dật, ta muốn hỏi một chút, lâu như vậy, không biết chiến hạm nghiên cứu thế nào, ẩn thân cái này công năng quả thực có chút lợi hại, thấy thèm không được. Thiếu Thu mỗi lần nghĩ tới cái này công năng, liền kích động không thôi. Hả, ta đang chuẩn bị nói với ngươi đây, là như vậy, đen ám tinh linh chủ hạm chúng ta đã hoàn toàn sửa xong, ở phía trên làm một chút sửa đổi, nhưng là toàn thể mà nói, hay là đám bọn hắn chủ hạm, dù sao chiếc chiến hạm này cũng không có hư hại, nếu như lúc đó vứt nói, quả thực có chút lãng phí. Cái này chủ hạm giá trị chính là hắn ẩn thân công năng, cái khác ta coi thường, cho nên ta chỉ muốn biết cái này kỹ thuật chúng ta có hay không nắm giữ. Thiếu Thu vội vã không nhịn nổi hỏi. Ngạch, kỹ thuật chúng ta coi như là nắm giữ cơ bản, bởi vì dù sao thành công phẩm để cho chúng ta tới nghiên cứu, nhưng là bởi vì một chút tài liệu không tốt lắm làm, chỗ lấy chúng ta bây giờ không làm được phạm vi lớn ứng dụng, đây là mấu chốt. Tôn Dật đem khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu đơn giản hướng Thiếu Thu tiến hành giảng giải. Như vậy a, không liên quan, chỉ cần kỹ thuật nắm giữ, tài liệu chúng ta có thể từ từ làm. Thiếu Thu nghe được kỹ thuật đã nắm giữ, không khỏi vui vẻ, sau đó trong lúc vô tình xoay đến eo, vậy mà chuẩn rút. Tôn Dật thấy sắc mặt không tốt lắm Thiếu Thu, sau đó sờ sờ chính mình sau, hiếu kỳ hỏi Thiếu Thu, tại sao ta cảm giác ngươi vào thiên trạng thái không đúng lắm a, thật giống như có chút hư đây. Thiếu Thu vẻ mặt căng thẳng, sau đó mau mau đổi chủ đề, có thể là tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại ngươi dẫn ta đi nhìn đen ám tinh linh chiến hạng, trong tay chúng ta làm ra như thế nào sửa đổi. Tôn Dật thấy Thiếu Thu nói như vậy, cũng không ở số nhiều nghĩ, chính là cảm thấy là lạ, sau đó liền dẫn Thiếu Thu đi tới chủ hạm trên bong thuyền. Tại nơi này trên bong thuyền mặt, gắn nhiều có thể tự động lên xuống súng phòng không, cùng với mấy cái đạn đạo bắn thương khố, phía trên chiến đấu cơ đều là từ khởi nguyên tinh cầu tới, coi như là trước mắt mới chỉ tiên tiến nhất chiến đấu cơ. Cho dù là đứng ở phía trên cũng có thể cảm giác được chiếc này chiến đấu cơ uy lực, nếu như xảy ra chiến đấu chiếc chiến hạm này tuyệt đối sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Đúng, mang ngươi xem một cái chúng ta sản phẩm công nghệ cao. Tôn Dật nghĩ đến còn một kiện đại sắc khí, sau đó vội vàng mang theo Thiếu Thu sang đây xem. Đó là tại bong thuyền phía dưới một mặt cự pháo, tại Tôn Dật ấn dưới một cái nút sau đó, chậm rãi thăng lên, mang theo nghiêm nghị sắc khí, cho dù chính là cái này sao để đều có thể cảm nhận được nó không tầm thường. Tôn Dật cười lên, rất rõ ràng cái chiến hạm này phía trên hài lòng nhất chính là nó, không ngừng sờ cái này cự pháo, yêu thích không buông tay. Cái này cự pháo gọi là điện tử mạch trùng cự pháo, nhưng là uy lực lại cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, không phải hôm nay mà nói à. Chúng ta thu được không gian tay 080 lôi, hoàn toàn bị phá giải ra đến, hơn nữa ứng dụng đến điểm này con mạch trùng trên, nói cách khác, cái này một pháo đi xuống, coi như ngươi là thần, cũng cho ngươi đánh nghị ra xịt đến, nhất là nổ mạnh thời điểm, có thể nói là sẽ rách không gian tồn tại, cộng thêm chiếc chiến hạm này ẩn thân công năng, có thể phát ra một kích chí mạng, hơn nữa là lặng yên không một tiếng động. Tôn Dật càng nói càng hưng phấn, đến cuối cùng nói thẳng nước miếng tung tóe, kích động không thôi. Thiếu Thu nghe được Tôn Dật nói chuyện, cũng rất là vui vẻ. Ý vị này thực lực của chính mình lại tăng lên không chỉ một trở lần, bất kể là đối tương lai, cái khác ngoại tinh xâm lấn, còn là nói, tiến hành phản kích, chiếc chiến hạm này sẽ ở bắt đầu liền cấp cho đối phương giá thảm trọng, khiến mấy phe trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế, cái này trên chiến trường, chính là cực kỳ trọng yếu. Thiếu Thu vô vô Tôn Giật bả vai, sau đó nói, không sai, ta rất hài lòng, bất quá có cái ý kiến, đen ám tinh linh nhận thân hệ thống, chúng ta cần đổi thoáng cái, hoặc là làm một cái chính mình, mặc dù bọn họ đều đã chết, hạng kỹ thuật này, cũng coi là thất truyền, nhưng là ta vẫn là không yên lòng. Tốt, không thành vấn đề, đây không tính là rất khó. Tôn Dật ngược lại không suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho là đây là Thiếu Thu cảm thấy dùng người khác hệ thống không yên tâm mà thôi. Đi, mang ngươi uống rượu đi. Chương 405, CN quân hạm bị cướp cầu toàn đặt. Nhưng vào lúc này CN nội bộ xảy ra biến đổi lớn, toàn bộ CN trên dưới khắp nơi tràn ngập một cái không bình thường bầu không khí, loại này không khí mang theo từng tia cảm giác nguy hiểm. Lúc này Sở Ti vừa nhận được tin tức, tại công trên biển, CN chiến hạm bị không biết tên lính đánh thuê uy hiếp, mặt trên còn có một tên CN lãnh đạo, vì vậy CN khẩn cấp hạ phát thông báo. Lúc này Sở Ti bằng nở cùng Sở Tác, chính tại Sở Tác công nghiệp cao ốc, tham khảo chuẩn bị đi nơi nào độ cái giả. Sở Tác, đều hỏi ngươi chừng mấy ngày, thế nào, nghĩ đến đi đâu sao? Sở Ti vừa dựa vào tường, uống một hớp rượu, sau đó hỏi. Ta muốn đi trường thành nhìn một chút, như cái gì man đi vơ cái gì, thật sự là không có ý gì. Sở Tác cầm trong tay cơ giới để xuống, sau đó nói. Ai nói bên kia không có gì hay, bên kia chính là có bikini nha. Bằng nở ngâm lại, bờ biển trừ mỹ nữ, liền còn dư lại mỹ nữ. Nhìn bằng nở nước miếng cũng sắp chảy ra. Sau đó Sở Tặc cùng Sở Ti vờ hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái, bây giờ là không phải đầy đầu đều là trắng bóng bắt đuổi. Ừ, là ba, không không phải. Sở Ti vờ cùng Sở Tặc cùng một chỗ cười lên. Các ngươi đừng cười, cũng đừng xem thường người, các ngươi một là thế giới phú hào, dạng gì nữ nhân chưa từng thấy qua, đừng nói nữ nhân, coi như là nhân yêu, ngươi cũng không sẽ ly kỳ. Một cái bị băng phong vài chục năm, trời mới biết phương diện nào còn có thể hay không thể dùng. Băng nở thấy Sở Ti vừa cùng Sở Tạc đang nhạo báng chính mình, còn cười nhạo mình, sau đó phản kích nói. Đang lúc Sở Ti vừa chuẩn bị phản kích thời điểm, một trận dồn dập tiếng điện thoại vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh ba. Sở Ti vừa cầm điện thoại lên, bên kia nói ra một tin tức. Sở Ti vừa, tại hải phận quốc tế trên, chúng ta xỉ ẻn phía trên chiến hạm bị hải tặc uy hiếp, theo chúng ta đến tin tức, đây là 25 cái thế giới đỉnh cấp lính đánh thuê, uy hiếp chúng ta lấy ra một thước USD hiện tại ngươi nhiệm vụ đến, mang theo ngươi người, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta ba. Sở Ti vừa đang chuẩn bị lúc nói chuyện, bên kia điện lời đã cắt đứt, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, các huynh đệ, tới sống, mỹ nữ, trưởng thành, chỉ có thể hôm nào. Hả, không, ta bikini. Băng nở dùng sức về phía trước phất tay một cái, biểu thị trong lòng mình bất mãn. Nhiệm vụ này là xỉ ẻn cho ngươi đem, nếu như là như vậy, ta cự tuyệt thăm ra, không nên hỏi ta nguyên nhân, không biết vì sao, ta cảm giác xỉ ẻn cùng lúc trước không giống nhau, nhưng là ở đâu không giống nhau, ta ngược lại thật ra không nói ra được, ngược lại hiện tại xỉ ẻn ta không thích. Sở Tạc nghe được là xỉ ẻn điện thoại, sau đó cứ tiếp tục đào sức lấy chính mình cơ giáp, không có chút nào quan tâm. Hả, tốt đi, các ngươi tùy ý, bất quá khi ta cần các ngươi phải thời điểm, ta hy nhìn các ngươi có thể giúp ta. Sở Ti vừa thấy Sở Tạc không muốn, thậm chí bằng nợ đều xuất hiện dao động, bất đắc dĩ nói. Sở Tạc rõ ràng Sở Ti vừa liếc mắt, nếu như nói mấy cái này tiểu mao tặc ngươi đều giải quyết không, ngượng ngùng như vậy, Sở Tạc công nghiệp cao ốc, ngươi cũng không cần trở lại. Sở Ti vừa lắc đầu một cái, cười khổ nói muốn không nên như vậy à, coi như là không giúp, cũng không nên nói lời nói mắt à, bằng nợ theo ta đi, ta một cái người có chút nhàm chán. Bằng nợ nghĩ một hồi, hiện tại tình huống này, đi Maldives xem bikini là không thể nào, rảnh rỗi như vậy lấy cũng là nhàn rỗi, ra đi vòng vòng cũng rất tốt, đi theo Sở Ti vừa đi Sở Tạc công nghiệp cao ốc mái nhà. Lúc này, trên lầu chót mặt chính ngừng lại một cái máy bay trực thăng. Rất nhanh, máy bay trực thăng đã đến cái này đầu phía trên chiến hạm, bằng nở mới vừa mang theo dù để nhảy, Sở Ti vừa cũng đã nhảy xuống, cả kinh máy bay trực thăng phía trên người một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia người là không có mang dù để nhảy sao? Là, các ngươi nhìn lầm, nhưng là ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này chính là bị băng phong vài chục năm cũng không có người chết, chuyện này với hắn mà nói chuyện nhỏ. Nhìn Sở Ti vừa lấy cao điệu như vậy cách thức vào sân, cũng là không có cách nào, dù sao người ta có thực lực này. Chính là, lúc này bằng nở thấy muốn nói lại thôi lại bình, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó cũng đi theo nhảy xuống. Sở Ti vừa ở trên trời chơi lấy bình thường không cách nào chơi động tác độ khó cao, bằng nở thấy như vậy một màn cũng là không nhịn được nhổ nước bọt, bởi vì nhảy dù thời điểm cần khống chế phương hướng, cho nên là an toàn, dĩ nhiên là bảo trì thân thể cân bằng, cho nên tự nhiên không có cách nào làm những động tác này. Sở Ti vừa đang đến gần mặt biển thời điểm, đem chính mình tấm thuận lấy ra, đặt ở dưới chân, thân thể lấy 45 độ góc độ, lao xuống, sau đó ở trên mặt nước mặt dùng lao xuống tốc độ, chơi lên ván trượt, thậm chí tại trên mặt biển đều không có để lại rất lớn nước. Một điểm này bằng nở quả thực không thể không phục cũng coi là mở mang hiểu biết, mặc dù biết Sở Ti vừa như vậy đi xuống nhất định là có biện pháp giải quyết, nhưng không nghĩ đến lúc đó lại là chơi như vậy. Tốc độ rất nhanh, liền tiếp cận chiến hạm, theo mạn thuyền sợi dây từ từ leo lên, tại trong một cái góc chờ ẩn giấu đi. Lúc này bản nạp cũng đã sắp tiếp cận bong thuyền, bởi vì rất xuống địa phương quá rõ ràng, cho nên tại trên bong thuyền tuần tra người, rất nhanh liền phát hiện bằng nở cái này vị khách không mời. Bằng nở vội vàng cho Sở Ti vừa nháy mắt, báo cho biết chính mình hiện tại gặp nguy hiểm, nếu là bây giờ bị công kích nói, nhất định là muốn rơi đến trong nước, bằng nở biết bơi, đến tiền tốt. Chính là biến thân sau đó hụt rất khó nói, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua hụt bơi lội, không phải sao? Sở Ti vừa thấy bằng nở nhăn sắc, quay đầu thấy chuẩn bị bắn hai cái lính đánh thuê, ném ra bản thân tấm thuẫn vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, sau đó hung hãn đụng vào hai cái này lính đánh thuê đầu. Bằng nở, ngươi tại sao không biến thân đây? Hai cái này tiểu nhân vật cần ngươi như vậy dùng sức nháy mắt sao? Biết người minh bạch ngươi đây là đang nhắc nhở ta, không biết người, còn tưởng rằng ngươi chuột rút đây. Sở Ti vừa trêu nói, ngươi có thể nhanh đừng nói, ta biết bơi, nhưng là hụt biết sao? Ngươi gặp qua hắn bơi lội. Chớ quên ta cùng hụt không phải một cái hoàn chỉnh thân thể. Ta nếu là tại hụt dưới trạng thái bị chết chìm, ta đây phải nhiều bất tức ca. Băng nở cũng rất buồn bực, dù sao cái này chính mình cũng không thể bảo đảm.